Chương 164, xét nghị chương 163, xét nghị Hà Đông màu mỡ thế nhân đều biết, nhưng trên thực tế Hà Đông cái gọi là màu mỡ, chỉ là buồn địa An ấp bên trong rất nhiều thành thị, tỉ như An ấp, Lệnh Hồ, Kỳ Thị, Diêm Thị, Hà Dương, Giải, Trí, Bộ Phản, Tá ấp, Khúc Úc, Dực, Hạ đợi một chút, những này nhân văn sớm nhất có thể thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, lịch sử hết sức lâu đời. Nhưng kỳ thật quận Hà Đông còn bao gồm một cái tương đối không thế nào màu mỡ phía đông địa khu, nó tựa như là quận Hà Đông cái đuôi nhỏ, bởi vì núi Trung Điểu, núi Bưu, núi Thái Hành mà cùng Hà Đông cách xa nhau, một đầu cuối cùng núi hình có thể thông hành, Tây Khởi Bương Hằng, Tây Chí Trị ấp, cũng chính là Ngụy Quốc thượng tướng Bàng Quyên lần này gấp rút tiếp viện Hà Đông chỗ đi đường. Chỉ cần đầu này núi hình còn tại Ngụy Quốc trong tay, như vậy quân đội của Tần Quốc liền không khả năng uy hiếp được quận Hà Đông phía đông, chớ nói chi là uy hiếp lớn lương, bởi vậy luận trình độ hung hiểm, liên quân Tần Lương đối với quận Hà Đông xâm chiếm, kỳ thật còn không kịp tề tướng Điền Kỵ giả ý vây Ngụy cứu Triệu, kỳ thực ở Quế Lăng phục kích Bàng Quyên hồi kia. Có lẽ là bởi vì uy hiếp tương đối nhỏ bé, hoặc là ở trên về đạt được giáo huấn, lần này Ngụy Vương thật không có ở Đại Lương điều khiển chỉ huy Bàng Quyên mấy tiền tuyến tướng lĩnh, toàn quyền đem phía trước chiến trường quyền chỉ huy giao cho Bàng Quyên, đưa cho Bàng Quyên vị này tuy huyện đại thắng công thần cao nhất quyền hạn cùng lớn nhất tin cậy. Nguyên bản Bàng Quyên cũng không cho rằng liên quân Tần Lương lại so với liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ khó chơi, thẳng đến hắn xuất quân đến An ấp một vùng, tận mắt thấy Tần quân thi hành thanh dạ kế sách. Bình tĩnh mà xem xét, Tần quân phóng hỏa thiêu hủy núi Thạch Môn một vùng phương viên mấy chục dặm núi rừng, đây cũng không có nghĩa là Bàng Quyên xuất lĩnh 23 vạn ngụy quân liền không có vật liệu gỗ sử dụng, dù sao núi Trung Điểu, núi Vương Úc còn nhiều núi rừng, nhưng không thể phủ nhận là Tần quân cử động lần này khiến cho ngụy quân phải tốn càng lớn khí lực từ mấy chục dặm bên ngoài vận chuyển gỗ, rời lại ngụy quân khởi công xây dựng doanh trại thời gian, cùng tiến đánh An ấp thời gian. Trước tạo doanh đi. Ngày đó, Bàng Quyên hạ lệnh tại An ấp phía đông lệnh phương bắc hướng hẹn 20 dặm chỗ kiến tạo doanh trại. Bởi vì trong lúc nhất thời cũng không đủ gỗ, vì phòng bị thiếu lương kỳ binh quay rối cùng đánh lén ban đêm, Bàng Quyên mệnh 23 vạn ngụy quân ngay tại chỗ của thổ, dùng binh khí hoặc là tay không đào móc một đầu hẹn một người sâu, lại dài tới 4 dặm danh sâu, đem đào ra đất tại khe danh một bên đắp lên thành tường đất, chính đối An ấp. Nếu như thiếu lương kỳ binh từ An ấp phương hướng đến công, liền muốn đối mặt một đầu dài tới 4 dặm danh sâu cùng lấp kín tương ứng tường đất, vô luận khoảng cách gần đánh lén hoặc là cự ly xa nọ bắn, đều đem cực đại giảm xuống nguy hiếp. Đối với cái này, Nhương tỷ vô mạnh đầu cảm khái, nếu trận chiến thương thành có thượng tướng quân, há có thể gọi thiếu lương kỳ binh quát tháo. Hắn lời nói này cố nhiên có định nọt Bàng Quyên ý tứ, nhưng không thể phủ nhận năm ngoái trận chiến thương thành lúc, vô luận là Công Tôn Diễn hay là bọn hắn những tướng lãnh này, trong lúc nhất thời sát thực cũng không nghĩ tới quật thổ tường ngăn cản thiếu lương kỳ binh đánh lén ban đêm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Công Tôn Diễn lúc ấy đem chủ ý đánh tới Hợp Dương ấp trên thân, quyết định dụ phản Hợp Dương, bởi vậy đồng thời không có vì chúc doanh đa hoa tâm ý. Đâu có đâu có. Tại hạ đối với liên quân Tần Lương đồng thời không hiểu, còn phải dựa vào hai vị nhiều hơn đề điểm. Đối mặt Nhương tỷ tán thưởng cùng lấy lòng, Bàng Quyên biểu hiện hết sức khiêm tốn vừa vặn, người không biết chuyện có lẽ thật đúng là cho là hắn trung hậu khiêm tốn, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý Long giả, Nhương tỷ bọn người, bao quát Công Tôn Diễn cùng Hà Dương quân. Có lẽ toàn bộ thiên hạ hắn cứ như vậy một cái để mắt người, cũng là hắn hối hận lúc trước không thể giết chết người. Mà cùng lúc đó ở An ấp, Doanh Kiền cũng như vậy lần 23 vạn ngụy quân tới gần, chiêu giới trướng chúng tướng cùng chưa trở về Lịch Dương vệ ưởng thương nghị tác chiến. Xét thấy Doanh Kiền quyết định ở Hà Đông cùng Ngụy Quốc triển khai quyết chiến, lúc trước chia binh ra ngoài tiến đánh Phần Âm, cựu Ngụy các nơi Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ cũng lục tục ngao ngoe xuất lĩnh quân đội dưới quyền tụ tập ở An ấp, gần như chỉ ở chiếm lĩnh thành thị bên trong lưu lại chút ít binh lực. Dù sao lúc này Tần Quốc trong nước viện quân còn chưa đến Hà Đông, Doanh Kiền lo lắng hắn chia binh quá nhiều, bị Bàng Quyên thừa cơ nhất cử đoạt lại An ấp. Phải biết bọn hắn giờ phút này đối mặt Ngụy quân cũng không phải nhược lữ, trong đó gần 20 vạn là 2 năm trước công triệu Ngụy Quốc quân chủ lực, theo mật thám từ Ngụy Quốc cảnh nội tin tức truyền đến, trong đó thậm chí có 8 vạn trái phải Ngụy võ tốt, tăng thêm Long giả, Nhương tỷ hai tướng dưới trướng võ tốt, chi này tổng cộng hơn 20 vạn ngụy quân, chỉ riêng Ngụy võ tốt liền gần như đạt tới 10 vạn, không hề nghi ngờ là làm thế mạnh nhất quân đội. Nếu không phải không nỡ phun ra nửa cái quận Hà Đông, thậm chí càng phun ra Hà Nhung Quốc, kỳ thật Doanh Kiền bản tâm là không muốn cùng dạng này một chi mạnh mẽ ngụy quân tác chiến. Tuy nói đánh trận cũng không phải là đơn thuần đội quân, nhưng từ dĩ vãng cùng Ngụy võ tốt giao thủ kinh nghiệm đến xem, vẹn vẹn cái này 10 vạn ngụy võ tốt, không sai biệt lắm liền muốn hắn Tần Quốc đổi lên 30 vạn quân đội, chớ nói chi là đối diện còn có hơn 10 vạn phổ thông ngụy quốc chính quân. Dựa theo tính ra, Tần Quốc bên này ít nhất phải tập kết 40 vạn quân đội, mới có thể có khá lớn nắm chắc cùng Bàng Quyên cái này hơn 20 vạn ngụy quân chủ lực ngang tài ngang sức, mà trước mắt Doanh Kiền dưới trướng liên quân Tần Lương chỉ có 15 vạn trái phải, không hề nghi ngờ là tuyệt đối thế yếu. Đương nhiên tính ra vẹn vẹn chỉ là tính ra, mà trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu không phải đánh tới cuối cùng, dù ai cũng không cách nào bảo đảm thắng bại, nếu không Doanh Kiền sớm ngoan ngoãn phun ra nửa bên Hà Đông, xuất quân trốn về Hà Tây đi. Nhưng mà để Doanh Kiền có chút thất vọng là, dưới trướng hắn Tần quân các tướng lĩnh tựa hồ cũng bị chi này mạnh mẽ ngụy quân dọa sợ, cho tới khi hắn hướng ở đây chư tướng hỏi thăm đối sách lúc, Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ, Mâu Lâm, Cam Hưng bọn người đều nhìn nhau không nói. Gặp đây, Doanh Kiền nhìn về phía Lý Hợp, Tử Lương, ngươi nói trước đi nói ngươi cách nhìn. Lý Hợp nhìn thoáng qua đang ngồi chư tướng, chậm rãi nói ra, nói thật ta kỳ thật cũng không muốn cùng dạng này một chi ngụy quân giao chiến. Doanh Kiền kinh ngạc nhìn về phía Lý Hợp, đã thấy Lý Hợp lời nói xoay chuyển lại tiếp tục nói ra, nhưng trận chiến này thật sự có thể phòng ngừa a. Ngụy Quốc vừa mới ở Tuy huyện đánh bại liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ, cả nước trên dưới lòng tin bành trướng, hận không thể lại dẫm lấy quốc gia khác tiếp tục ngồi vững vàng cái kia bá chủ Trung Nguyên bảo tọa, coi như ta liên quân nội bộ trả lại Hà Đông, tin tưởng bảng quyền cố này Ngụy quân cũng sẽ không dừng bước tại sông lớn, tất nhiên sẽ vượt qua sông lớn phản công Hà Nhung. Đương nhiên, Tần quốc có thể trả lại Hà Nhung, vấn đề là có thể thỏa mãn Ngụy quốc ta. Nếu không thể, giới thì Tần quốc vẫn là phải cùng chi này Ngụy quân tác chiến, chỉ bất quá khi đó liền cũng không phải là ở Hà Đông, mà là tại Hà Nhung, hoặc là ở ta Thiếu Lương cảnh nội, thậm chí là Tần quốc cảnh nội. Đã dù sao trốn không thoát, cùng ở mình nền tảng lập quốc đất cùng chi này Ngụy quân tác chiến, vậy còn không như ở Hà Đông, chí ít ta liên quân không cần quá nhiều để ý bởi vì chiến tranh đưa đến phá hư. Nói hay lắm, không hổ là ta lão Tần Nam Nhi. Doanh Kiền lớn tiếng phụ họa, đồng thời bất động thanh sắc liếc qua Vệ Ưởng. Ta lão Tần Nam Nhi, cái này Lý Hợp không phải người Ngụy a? Vệ Ưởng dở khóc dở cười, lắc đầu nói với Doanh Kiền, trên thực tế tại hạ cũng không phải là muốn khuyên can Kiền soái, ta chỉ là cho là ta Đại Tần không cần thiết chính diện Ngụy quốc phong mang, vì những thứ khác quốc gia làm hy sinh thôi. Doanh Kiền đánh gãy Vệ Ưởng, trầm giọng nói ra, có thể các ngươi cũng nhìn thấy, hai nước để sở căn bản không trông cậy được vào, hai mươi mấy vạn quân đội, thế mà ở trong vòng một ngày liền bị Ngụy Hàn hai quân đánh bại. Chậc chậc, liền xem như hai mươi mấy vạn đầu gia súc, cũng không có khả năng ở trong vòng một ngày liền bị Ngụy quân giết chóc hầu như không còn. Ngươi trông cậy vào loại này đám ô hợp đi khiêu chiến Ngụy quốc? Vệ Ưởng bị nói đến nghẹn miếng không nói gì, cười khổ không ngã. Không thể không nói, hắn cũng không nghĩ tới thanh thế thật lớn liên quân bốn nước để sở cư nhiên như thế vô năng. Gặp Vệ Ưởng lắc đầu không nói, Doanh Kiền chuyển hướng nhìn về phía đang ngồi trừ tướng, hỏi, các ngươi ý như thế nào? Thiếu Lương tướng Lĩnh Vi Trừ, Ngũ Khang, tự nhiên là ủng hộ Lý Hợp quyết định, mà Tần tướng Công Tôn Trắng, Công Tôn Cổ, Mâu Lâm bọn người mặc dù kiêng kỵ bảng quyền chi kia Ngụy quân mạnh mẽ thực lực, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn cũng thừa nhận Lý Hợp lời nói thật có đạo lý, trước mắt Ngụy quốc, trên cơ bản không tồn tại đàm phán hòa bình khả năng, trừ phi hắn Tần quốc giao phó to lớn chiến tranh bồi thường. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tráng xuất lĩnh ôm quyền nói, nguyện cùng Ngụy quân nhất quyết sinh tử. Nguyện cùng Ngụy quân nhất quyết sinh tử. Còn lại chư Tần tướng cũng nhao nhao ôm quyền phụ hòa nói. Gặp đây, Doanh Kiền tinh thần đại chấn, không tiếp tục để ý ở kia lắc đầu cười khổ Vệ Ưởng, nghiêm mặt đối với chúng tướng nói, tốt. Liên quan tới cùng chi này Ngụy quân tác chiến, mấy ngày nay ta cùng Tử Lương cũng đàm hàn huyên hồi lâu, chư vị trước nghe một chút cái nhìn của hắn. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp hiểu ý, gật gật đầu đối với đám người nói ra, ta cũng không gạt chư vị, dựa theo Kiền soái tính ra, ta liên quân tối thiểu nhất muốn đạt tới 40 vạn chi chúng, mới có thể ở cỗ này Ngụy quân trước mặt đạt được khá lớn phần thắng. Đương nhiên, ta cho rằng Kiền soái hơi có đánh giá cao Ngụy quân, nhưng không thể phủ nhận trước mắt đúng là Ngụy quân thực lực chiếm ưu. Đã Ngụy quân thực lực chiếm ưu, vậy bọn ta liền chớ có mù quáng mà tiến công, nhất là muốn phòng ngừa cùng Ngụy quân đại quy mô khai chiến, làm tốt một trận chiến đánh lên một năm, thậm chí hai năm chuẩn bị. Nghe nói như thế, Vệ Ưởng ở bên có chút biến sắc, cao mày nói, chỉ sợ ta Đại Tần tổn lương kéo không nổi. Phản phất đoán được Vệ Ưởng ý nghĩ, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, trên thực tế Ngụy quốc càng kéo không nổi, đừng quên Ngụy quốc trước đó đánh Triệu quốc liền công chí ít một năm dưới, lương thảo cái gì, Ngụy quốc áp lực cũng không so Tần quốc nhỏ, ta thậm chí hoài nghi đại quân của bảng quên giờ phút này có hay không đầy đủ lương thực đều khó nói. Nô. Vệ Ưởng nuốt dâu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Gặp đây, Lý Hợp tiếp tục nói ra, trước đó ta cùng Kiền soái thương lượng qua, trước nhằm vào Ngụy quân lương đạo ra tay. Hà Đông chưa ấp, bây giờ bảy thành đã bị Tần quân sở đoạn, bảng quên thế tất không cách nào ở Hà Đông đạt được đầy đủ lương thực tiếp tế, hắn hoặc là cầu viện tại Hàn Quốc, từ Hàn Quốc quận thượng đảng điều lương, hoặc là liền từ Ngụy quốc phía đông điều lương, bởi vậy ta đề nghị liên quân chia binh hai đường, một đường hướng bắc, đóng quân tại Bị Thị, Tân Điền, Khúc Úc, giáng huyện mấy phần thủy trung hạ du, ngăn cách Hàn Quốc quận thượng đảng cùng Hà Đông liên hệ, phòng ngừa bảng quên tử. Thượng đảng đạt được lương thảo, một cái khác chi thì đóng giữ an ấp, chính diện ngăn cản đại quân bảng quên. Đợi chờ thời cơ thích hợp, chúng ta có thể phái một chi tinh nhuệ vượt qua núi Trung Điều, tập kích bất ngờ chỉ ấp, đem đại quân của bảng quên vây chết ở Hà Đông. Giới thì bảng quên đã không cách nào đạt được đầy đủ lương thực, lại không cách nào từ núi hình đường nhỏ rút lui, tuy có hai mươi mấy vạn cường quân, hoặc cũng sẽ sụp đổ. Vệ Ưởng nghe được hai mắt tỏa sáng, sai người mang tới bản đồ, đối chiếu bản đồ cẩn thận suy nghĩ Lý Hợp kế sách, thật lâu khẽ gật đầu. Còn lại chư tướng cũng không đồng ý ngày đó, Doanh Kiền mệnh Công Tôn Cổ kế lương xuất 5 vạn quân đội hướng bắc, lấy đã bị chiếm lĩnh phần âm làm cứ điểm, hỏa lực tập trung tại phần thủy trung hạ du. Bởi vì chi này Tần quân đường tắc khúc ốc, đóng giữ khúc ốc Ngụy quân rất là hoảng sợ, đội vàng phái người bẩm báo bàng quên, hướng về sau người cầu viện. Đợi cầu viện tin tức truyền đến bàng quên trong hai, bàng quên cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn biết, Hà Đông liên quân Tần Lương tổng cộng cũng liền 15 vạn trái phải, đối mặt hắn 23 vạn đại quân, nên tụ lại binh lực, không nghĩ tới Tần quân lại lựa chọn chia binh, mà lại là thẳng đến lấy phần thủy mà đi. Nơi đó có cái gì trọng yếu a? Đối với cái này bàng quên duy nhất có thể nghĩ tới chính là Tân Điền. Tức mấy năm gần đây hắn Ngụy quốc ở phần thủy trung hạ du mới mở một mảnh ruộng ấp, nhưng bây giờ mới 5-6 tháng, còn xa xa không đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, Tần quân chạy Tân Điền đi làm sao? Không thể không nói, cho dù bảng quyên tương truyền là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, tinh thông binh pháp lưu lượng, vì Ngụy quốc đặt xuống Triệu quốc quốc đô Hàm Đan, lại một tay chủ đạo tuy huyện đại thắng, nhưng dưới mắt hắn tạm thời còn chưa đoán được liên quân Tần Lương ý đồ. Chương 165, trận chiến mở màn chương 164, trận chiến mở màn ngày 26 tháng 5 đêm đó, bởi vì bảng quyên hạ lệnh 23 vạn Ngụy quân đổi tu một cái 4 dặm dài rãnh sâu tường đất, này đóng quân đôi này thiếu lương kỵ binh đêm đó đánh lén tạo thành trở ngại cực lớn. Tuy nói đêm nay thiếu lương kỵ binh vẫn như cũ mượn nhờ tên nọ thành công đánh chết hẹn hơn 300 danh ngụy tốt, nhưng đối với tổng số người vì 1.000 người thiếu lương kỵ binh mà nói, bận rộn một đêm lại chỉ có điểm ấy thu hoạch, cái này khiến bọn hắn xấu hổ tại đề cập. Đương nhiên, biết được việc này Doanh Kiền thì đem hơn 300 người thu hoạch một hơi tăng lên gấp 10, lão Xưng thiếu lương kỳ binh một đêm giết chết 3000 danh ngụy quân, dùng cái này cổ vũ dưới trướng Tần quân. Đây cũng chính là liên quân Tần lương bên trong có chút kỳ hoa một màn, người thiếu lương trên cơ bản đều biết kỳ binh là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần quân ở trong lại vẫn có từ rất nhiều người đem thiếu lương kỳ binh ngộ nhận là vu thuật khai ra quỷ binh quỷ tướng, tự nhận là chỉ cần có những quỷ binh này quỷ tướng đứng tại hắn Tần quốc bên này, hắn Tần quân quân đội liền không thể chiến thắng. Kết quả là lúc trước kiên định muốn bác bỏ tin đồn Doanh Kiền cùng dưới trướng hắn Tần quân các tướng lĩnh, bây giờ lại đi ngược lại con đường cũ, trắng trợn nói khoác thiếu lương kỳ binh, lấy cổ vũ sĩ khí. Khoan hay nói, Tần quân binh tướng thật đúng là dính chiêu này, nhìn về phía thiếu lương kỳ binh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngày kế tiếp, Doanh Kiền vẫn như cũ đóng giữ án ấp, án binh bất động, mà thiếu lương kỳ binh thì tại Lý Hợp mệnh lệnh dưới, leo lên phụ cận gò núi, xa xa thăm dò ngụy quân hậu doanh, thăm dò ngụy quân lương thảo số lượng. Sự thật chứng minh Lý Hợp phán đoán rất chuẩn, bàng quên dưới trướng 23 vạn ngụy quân đội vàng gấp rút tiếp viện Hà Đông, xác thực không có mang đủ lương thảo. Liền trước mắt trong quân lương thực mà nói, có thể chống đỡ 20 ngày cũng không tệ rồi. Nhưng 23 vạn ngụy quân trên dưới đối với cái này cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, bởi vì Ngụy quốc đang ở liên tục không ngừng cho bọn hắn vận lương, đi chính là chỉ ấp Vương Hoàng con đường này, cũng chính là Lý Hợp nhắm chuẩn, đợi thời cơ phù hợp thì muốn nhất cử đem nó cắt đứt lương đạo. Lúc này Bàng Quyên còn không biết liên quân Tần lương để mắt tới hắn Ngụy quân lương thảo, hắn còn tại suy nghĩ Tần quân chia binh đóng giữ phần thủy trung hạ du dụ ý, thuận tiện chờ đợi đại quân xây xong doanh trại. Trong lúc đó, Bàng Quyên thường ngồi chiến xa tới gần An ấp, xa xa thăm dò An ấp thành thậm chí ngoài thành liên quân Tần lương chú doanh, nhìn xem phải chăng có thể thừa dịp cơ hội. Mà Lý Hợp cũng thường xuyên leo lên An ấp đông nam chắc núi Trung Điều, tới gần Ngụy quân đang ở khởi công xây dựng doanh trại, ở hơi gần khoảng cách thăm dò Ngụy quân binh chủng phối chế. Đôi bên tạm thời đều tương đối khắc chế. Hết hạn mùng 5 tháng 6, trải qua hẹn 8-9 ngày sau, cho dù mỗi lúc trời tối đều lọt vào thiếu lương kỳ binh quấy rối cùng đánh lén, nhưng Bàng Quyên doanh trại vẫn là cơ bản hoàn thành, mặt hướng An ấp doanh rào, tháp canh, đầy đủ mọi thứ. Chỉ còn lại dựa vào đông bắc bộ phận khu vực chưa toàn bộ làm xong. Dưới loại tình huống này, Bàng Quyên cảm thấy không sai biệt lắm, nên đi thăm dò Tần quân hư thực. Thế là hắn mời đến Long Giả, Nhưng Tỳ hai tướng, cùng hai người thường nghị xuất binh ra hiệu. Long Giả vượt lên trước xin đi giết giặc nói, mặt tướng nguyện đi thăm dò An ấp phản ứng. Từ bên cạnh Nhưng Tỳ cũng tranh nhau muốn đi, dù sao hai người bọn họ bây giờ vẫn là mang tội chi thân, hận không thể nhanh chóng lấy công chủ tội. Bàng Quyên vui vẻ hứa hẹn, đã như vậy, không bằng hai vị cùng đi, ta lại mượn hai vị 10 vạn quân đội, mời hai vị đi dò xét Tần quân phản ứng. Long Giả Nhưng Tỳ hai tướng mừng rỡ, xuất lĩnh dưới trướng 3-4 vạn ngụy quân đồng thời Bàng Quyên tạm mượn 10 vạn quân đội, chủ trung điệp điệp hướng An ấp mà đi. Mà Bàng Quyên cũng mang theo thân vệ đi theo đại quân về sau, muốn thấy Tần quân phản ứng. Vẹn vẹn khoảng một canh giờ, Long Giả, Nhưng Tỳ hai người liền xuất hơn 10 vạn ngụy quân đã tới An ấp đông giao. Nhìn thấy ngụy quân quy mô đột kích, An ấp trên thành cảnh báo đại tác, Doanh Kiền, Vệ Ưởng, Lý Hợp bọn người đều cấp tốc đi vào cửa thành lầu bên trên, nhìn ra xa ngoài thành ngụy quân trận thế. Tuy nói Doanh Kiền luôn mồm biểu thị muốn ở Hà Đông cùng Ngụy quốc nhất quyết sinh tử, nhưng nhìn ra được hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Thẳng đến hắn phát hiện ngoài thành Ngụy quân đồng thời không có mang theo khí giới công thành, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thở phào sau khi, hắn cũng không quên lấy cười lạnh một tiếng để diễn tả đối với ngoài thành Ngụy quân miệt thị. Thứ công liên tiếp thành chiến xa đều không mang theo, thật sự là đem người cho coi thường a. Ngay tại hắn cười lạnh thời khắc, chợt thấy Long Giả ngồi chiến xa đi vào ngoài thành, chỉ vào cửa thành lầu quá to. Doanh Kiền, có dám xuất quân ra khỏi thành, nhất quyết sinh tử? Doanh Kiền đương nhiên sẽ không nốc đến xuất quân ra khỏi thành. Dù sao An ấp bên này trong thành ngoại thành liên quân Tần lương thêm đến cùng một chỗ cũng chỉ 10 vạn người, nhưng đối diện lại có 20 vạn, đừng nói cái này 20 mấy vạn, liền xem như giờ phút này ngoại thành cái này 10 mấy vạn ngụy quân, dưới trướng hắn liên quân Tần lương liền chưa hẳn có thể thắng. Ra khỏi thành nên chiến, đây không phải là muốn chết ta. Thế là Doanh Kiền cười ha ha chào phúng Long Giả, bại tướng dưới tay còn dám nói dũng. Long Giả, ngươi hẳn là quên ngày xưa ở ta Tần lương hổ sư trước mặt hốt hoảng mà chạy cho hề. Đáng tiếc ngươi trốn nhanh, thủ hạ ngươi quân tốt lại bị ta liên quân binh lính nắm đi, không biết ngày khác gặp nhau ngươi có gì khuôn mặt đi gặp bọn hắn. Trên thành Tần quân binh tướng cũng làm càn cười to, luận sĩ khí cũng là sát thực không thua Ngụy quân. Nghe được lời nói này, Long Giả tức giận sắc mặt đỏ lên, âm thanh vang dội lại ẩn ẩn lấn át Tần quân đối với hắn chế giễu, có bản lĩnh ngươi liền xuất quân ra khỏi thành, ngươi ta giết cái cao thấp, đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn, gọi ta coi thường ngươi. Vừa dứt lời, phía sau hắn mười mấy vạn Ngụy quân giơ cao binh khí lớn tiếng hô ứng, chiến, chiến, chiến. Cảm thụ được trận này, Ngụy quân hò hét giống như tiếng gầm đánh út về phía An ấp, Lý Hợp trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đối với bên cạnh Vệ Ưởng nói ra, đây cũng là công triệu Ngụy quân a. A. Vệ Ưởng thoáng hít vào một hơi, hạ giọng tán dương, quả thực hùng tráng uy vũ. Không chỉ Lý Hợp hâm mộ, trên thực tế Vệ Ưởng cũng hết sức hâm mộ. Mặc dù Tần quân cũng khí thế ép người, nhưng luận hai quân sĩ tốt chỉnh tề trình độ, ăn mặc trình độ, Tần quân xác thực kém sang Ngụy quân, ngoại trừ khí thế, vũ khí, trang bị phương diện kém một mảng lớn. Đây cũng là Vệ Ưởng nhất quán chủ trương chớ có chính diện khiêu chiến Ngụy quốc nguyên nhân. Ngay tại hai người bọn họ xa xa nhìn ra xa ngoài thành Ngụy quân, đối với chi kia Ngụy quân soi mói thời khắc, Doanh Kiền cùng Long Giả qua lại chửi rủa vẫn còn tiếp tục. Doanh Kiền chính là Tần quốc vương tộc công tử, mà Long Giả cũng xuất thân Ngụy quốc vọng tộc, nhưng đừng tưởng rằng hai người này qua lại chửi rủa có thể đến cỡ nào văn nhã, tương phản hai người đối với lẫn nhau nhục mạ tương đương thô tục, nghe được Vệ Ưởng lắc đầu liên tục. Nhưng mà trên thành Tần quân binh tướng cũng rất hạ giận, lớn tiếng tương ứng Doanh Kiền, cùng nhau chế giễu, niệm ai Long Giả. Doanh Kiền ở Tần quân bên trong hy vọng, xác thực không phải Vệ Ưởng có thể so sánh. Lý Hợp cảm thấy âm thầm suy nghĩ, Có lẽ là bị Tần Quân tức giận, Long Giả cũng gọi tới hơn ngàn danh ngụy tốt, cùng trên thành Tần Quân mắng nhau. Đôi bên mắng trọn vẹn một khắc lúc, mắng Doanh Kiền, Long Giả lẫn nhau đều ra rời, trận này mắng chiến lúc này mới có một kết thúc. Lúc này Long Giả đã mất tâm tư cùng Doanh Kiền chửi rủa, rắc có chút khàn khàn tiếng nói hét lớn, "Doanh Kiền, ta không rảnh rỗi cùng ngươi cãi lộn, ngươi nếu là cái nam nhi, liền xuất quân ra khỏi thành cùng ta nhất quyết sinh tử. Nếu như không dám, ta khuyên ngươi vẫn là sớm lui binh xin hàng, chớ có mấy đao đúa ra thân này, hối hận thì đã muộn." Vừa dứt lời, bên cạnh hắn 1000 danh ngụy tốt cũng là hát đệm nhục nhã trên thành Tần tốt, nói chung chính là mắng người Tần nhát gan, còn không bằng hắn ngụy quốc nữ nhân có dũng khí. Lao Tần người biểu thị, cái này có thể chịu được. Công Tôn Tráng giận dữ, lúc này xin đi giết giặc nói, "Hiền soái, xin cho phép ta xuất 1000 tinh nhuệ giết ra thành đi, đem kia Long Giả tiểu nhi thủ cấp mang tới." Doanh Kiền cao mày nhìn về phía ngoài thành ngụy quân, trầm giọng nói ra, "Đây là Long Giả khích tướng kế sách, không cần để ý." Nhưng Công Tôn Tráng không cam lòng nói ra, "Nhưng nếu tùy ý hắn ở ngoài thành ngụ mạng, sợ làm tổn thương ta quân sĩ tức giận." "Hiền soái." Bên cạnh Mâu Lâm, Cam Hưng các tướng lãnh cũng nhao nhao xin chiến. Gặp đây, Doanh Kiền trên mặt hiện hiện vài tia do dự. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, làm sao quên, hắn liên quân Tần Lương còn có một vị manh tướng đâu. Gặp Doanh Kiền quay đầu nhìn lại, Lý Hợp cũng hiểu rồi, không đợi Doanh Kiền mở miệng liền nói ra, "Không bằng liền từ ta cùng Công Tôn Tráng tướng quân cùng đi." "Tốt." Doanh Kiền vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, "Ta điều người bắn nọ lên thành, tiểm hộ các ngươi về thành." "Vâng." Lý Hợp cùng Công Tôn Tráng hai người ôm quyền, bước nhanh đi xuống tường thành. Lúc này, Lý Ứng xuất lĩnh 200 hám trận sĩ ngay tại trong thành đợi mệnh, gặp Lý Hợp cùng Công Tôn Tráng hai người đi xuống tường thành, Lý Ứng bước nhanh đi ra, cười hỏi, "Là muốn ra khỏi thành à?" "A." Lý Hợp gật gật đầu, quay đầu nói với Công Tôn Tráng, "Công Tôn tướng quân lại xuất 800 sĩ tốt vì ta lược trận như thế nào?" "Cố mong muốn." Công Tôn Tráng tin phục có quyền. Gặp đây, Lý Hợp nhanh chân đi hướng cửa thành, chỉ gặp tiện tay từ một tần tốt trong tay cầm qua một thanh trường qua, phân phó nói, "Mở cửa thành." Bị lấy đi binh khí tên kia tần tốt không những không tức giận, ngược lại có loại không hiểu vinh hạnh, la lớn, "Mau mở cửa thành!" Ầm ầm, cửa thành chậm rãi rộng mở, Lý Hợp mang theo hơn 200 hám trận sĩ nhanh chân đi ra ngoài thành, sau lưng hắn là Công Tôn Tráng tự mình dẫn 800 tần tốt. Cửa thành mở ra vận động, đưa tới Long Giả chú ý, thật bị ta kích xuất chiến rồi. Long Giả kinh ngạc thấp giọng thì thào, ngạc nhiên nhìn về phía hướng cửa thành, lập tức liền nhìn thấy có một người cầm trong tay trường qua bước nhanh đi ra ngoài thành, một bữa binh khí trong tay, quát lớn, "Có gì không dám? Ta chính là Thiếu Lương Cựu Lương đại phu Lý Hợp, Long Giả, đến chiến." "Lý Hợp?" Long Giả cả kinh hít một hơi lãnh khí. Tuy nói hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Hợp tự mình xuất thân, nhưng hắn từng nghe Hà Dương Quân đề cập qua, biết rồi Lý Hợp từng ở thành Đông Lương Hạ Liên Trạm năm viên thiên nhân tướng, nhị thiên nhân tướng cấp bậc tần tướng. Đừng tưởng rằng thiên nhân tướng, nhị thiên nhân tướng cấp bậc tướng lĩnh võ nghệ yếu, trên thực tế, cấp bậc này tướng lĩnh ngược lại là trong quân đội thực lực mạnh nhất. Liên Trạm năm tướng mãnh sĩ, Long Giả làm sao lại là đối thủ? "Long Giả, không dám đánh với ta một trận a." "Ta..." Đối mặt với Lý Hợp khiêu chiến, Long Giả không dám thở mạnh. Ngay tại hắn chần chờ thời khắc, chỉ thấy Long Giả cầm trong tay trường qua nhanh chân đi hướng Long Giả. Không để ý chút nào Long Giả bên cạnh còn có hơn ngàn danh ngụy tốt, trong miệng quát to, "Ngươi không đến, vậy ta đi qua." Gặp đây, Long Giả quá sợ hãi, vội vàng thúc giục khống chế chiến xa binh lính, "Nhanh, mau quay đầu." Lại chào hỏi phụ cận ngụy tốt, "Cản, ngăn trở hắn." Nhìn xem hắn hốt hoảng bộ dáng, trên thành liên quân Tần Lương binh lính nhóm cười ha ha, liền liền Doanh Kiền cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Xa xa nhìn thấy dưới thành rối loạn, ở hậu phương quan chiến bảng quên trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. "Kia là người nào?" Không lâu liền có ngụy tốt hướng hắn bẩm báo, "Người này là Thiếu Lương Cựu Lương đại phu Lý Hợp, nghe nói cũng là ta người ngụy." "Người ngụy?" Bàng Quyên lập tức nhíu mày. Đừng nhìn Bàng Quyên từng đối với đồng môn sư đệ thống hạ sát thủ, nhưng quận Hà Đông xuất thân hắn, đối với Ngụy quốc lại vô cùng có lòng cảm mến, đối với Ngụy vương cũng trung thành tuyệt đối. Hắn cùng Ngụy quốc trung thành, cũng không thua kém Doanh Kiền đối với Tần quốc trung thành, hai đều là tin tưởng vững chắc bổn quốc dân tộc ưu tú nhất loại người kia. Bởi vậy, rõ ràng là người Ngụy xuất thân Lý Hợp vẫn đứng ở Ngụy quốc mặt đối lập, cái này khiến Bàng Quyên đối với cái trước giác quan cực kỳ không tốt. Chương 166, trận chiến mở màn 2, chương 165, trận chiến mở màn 2, tránh ra. Theo Lý Hợp quát to một tiếng, trong tay hắn hơn trượng trường qua liên tục quét vào đối diện một ngụy tốt binh khí bên trên. Kia ngụy tốt chính là một bách nhân tướng, khổ người so Lý Hợp lớn hơn một vòng, nhưng mà lại ngăn không được Lý Hợp một kích này, ở kêu lên một tiếng đau đớn bên trong, binh khí trong tay lại bị Lý Hợp đánh rơi, hai tay cũng hiện ra quỷ dị bặm mẹo, một mặt thống khổ lui về phía sau mấy bước, hô lớn, "Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn." Ở tên này bách nhân tướng thúc giục hạ, hơn 10 người ngụy tốt cấp tốc tiến lên đem Lý Hợp vây vào giữa. Chỉ gặp ở hãm sâu trùng vây tình huống dưới, Lý Hợp không chút hoang mang, vung vậy trong tay dài hơn một trượng trường qua, đang nháy triển xê dịch thời khắc, tỉnh táo bắn ra mỗi một chiếc công hướng hắn trường qua, thậm chí vẫn nhìn chuẩn cơ hội dùng trường qua mũi nhọn lưỡi dao đánh chết hai tên ngụy tốt. Từ bên cạnh hơn 10 người ngụy tốt trong lòng run sợ, đang muốn lần nữa vây công, lại nghe Lý Hợp sau lưng chuyển đến hô to một tiếng, "Lý ca, chúng ta tới." Nguyên lai là Lý Ứng, Vành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí bọn người xuất lĩnh hơn 200 hám trận sĩ giết tới, mới vừa rồi gọi hàng chính là Hồ Hy. "Giống." Theo gầm lên giận dữ, Vành Sửu cầm trong tay tâm chắn dẫn đầu vọt tới ngụy tốt bên trong, cùng Lý Hợp trước đó độc đấu hơn 10 người ngụy tốt họa phong khác biệt, cái này tên lô mãng vừa ra trận ngay tại ngụy chúng gió mạnh mẽ đâm tới, cho người ta một loại mãnh sĩ cảm giác. Có những người này, Lý Hợp rốt cuộc không cần lại bị tiểu tốt tử dây dưa, ngẩng đầu nhìn về phía Long Giả vị trí. Cái nhìn này lại làm cho Long Giả toàn thân run lên. Đừng nhìn Lý Hợp mới vừa rồi chỉ là tiểu thí ngưu đao, nhưng Long Giả nhưng cũng tận mắt thấy Lý Hợp tại bị hơn 10 người ngụy tốt vây công tình huống dưới liên tục đánh chết hai người, phần này vũ lực, thật không hổ là Đông Lương chi thời gian chiến tranh liên tục đánh chết 5 tên tần tướng mãnh sĩ. Mắt thấy Lý Hợp thẳng đến tới mình, Long Giả trong lòng bất ổn, nếu không phải người đeo sau có mười mấy vạn ngụy quân nhìn xem, làm không tốt hắn lúc này liền đã quay đầu chạy trốn. Hoàng Khẩu tiểu nhi, đừng muốn phách lối. Ở Long Giả mệnh lệnh thúc giục hạ, một ngụy quân ngũ bách nhân tướng nghe rằng trợn mắt xông về Lý Hợp, binh khí trong tay hung hăng vung mạnh hướng về sau người. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị Lý Hợp một qua quét bay đi, mạnh mẽ lực đạo không những đánh rất trong tay đối phương binh khí, thậm chí kia cán binh khí còn nặng nề phản quất vào tên kia ngũ bách nhân tướng trên mặt, người kia cái mũi lập tức liền không ngừng chảy máu. Liền ngươi cũng xứng cùng ta Lý ca giao thủ. Hồ Hi hét lớn bật lên, vung vẩy binh khí trong tay bước tên kia ngũ bách nhân tướng liên tục lùi về phía sau. Mà ở trong lúc đó, Lý Hợp thì bước nhanh phóng tới Long Giả, cho dù hắn vô tâm cùng những cái kia tiểu tốt tử dây dưa, vẹn vẹn chỉ là gậy đẩy binh khí đem nó bước lui, nhưng ngăn tại trước mặt hắn ngụy tốt, vẫn như cũ không chết cũng bị thương. Một màn này không chỉ đại đại cổ vũ trên thành liên quân tần lương sĩ tốt sĩ khí, cũng cổ vũ 200 hám trận sĩ cùng Công Tôn Tráng xuất lĩnh 800 danh tần tốt sĩ khí. Công Tôn Tráng kiếm chỉ Long Giả giống to, đánh tan bọn hắn, bắt giết Long Giả. Ở ngoài thành tổng cộng hơn ngàn liên quân tần lương sĩ tốt lớn tiếng hô ứng, chăm chú đi theo sau Lý Hợp, đem Long Giả kia 1000 danh ngụy tốt giết liên tục bại lui. Không có âm mưu hoặc là mánh khóe, cũng không có trên thành người bắn nỏ hiệp trợ, hơn 200 hám trận sĩ cùng 800 danh tần quân bày biện ra hoàn toàn áp đảo ngụy quân khí thế. Nhìn thấy một màn này, Long Giả há còn dám đang trêu chọc lưu tại dưới thành, hắn thậm chí đã không lo được tự mình bộ dáng chật vật sẽ bị hơn 10 vạn ngụy quân nhìn thấy, cũng biết hạ lệnh lái xe binh lính, đón xe chiến xa hướng về sau thoát đi. Hắn cái này vừa trốn, nguyên bản liền ngăn cản không nổi hám trận sĩ cùng 800 tần quân kia 1000 ngụy quân sĩ khí đại bại, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Không cần đuổi. Mắt thấy không đuổi theo kịp Long Giả chiến xa, Lý Hợp dứt khoát cũng không đuổi, phất phất tay ra hiệu hám trận sĩ cùng tần quân đình chỉ truy kích, chống trường qua nhìn phía xa mười mấy vạn đại quân. Mà từ bên cạnh, Công Tôn Tráng thì hướng phía Long Giả đưa ra chế nhạo, chế rêu sau khi, Long Giả sinh ra sợ chết chi đồ, có bản lĩnh liền trở lại giết cao thấp. Trên thành dưới thành liên quân tần lương nhóm cười ha ha, liên đối lấy doanh kiển trên mặt cũng lộ ra không che giấu được nụ cười. Ai bảo dưới thành trận này quy mô nhỏ chém giết, hắn liên quân tần lương vẹn vẹn bỏ ra không có ý nghĩa vị trí chiến tổn, liền nhất cử đánh tan kia 1000 danh ngụy tốt, giết chết mấy trăm người đâu. Liên quân tần lương bên này cao hứng, xa xa mười mấy vạn ngụy quân coi như khó chịu. Bọn hắn vừa rồi thấy rõ ràng, đối diện cũng không phải là chơi lừa gạt hoặc là đùa nghịch hoa chiêu gì, hoàn toàn chính là bằng tương đương binh lực chính diện đánh tan hắn ngụy quân bên này 1000 danh sĩ tốt, lại kia 1000 danh ngụy quân sĩ tốt cấp tốc tan tác để mười mấy vạn ngụy quân đều cảm thấy mặt mũi mất hết. Phải biết ở hai nước tần ngụy trong chiến tranh, tần quân phần lớn đều dựa vào người đông thế mạnh mới chiếm thượng phong, một khi bọn hắn ngụy quân phái ra võ tốt, tần quân thậm chí muốn xuất động gấp 2, gấp 3 binh lực mới có thể ngăn cản. Song lần này, tần quân lại bằng tương đương binh lực cấp tốc đánh tan hắn ngụy quân đồng đội, tần quân bao lâu trở nên lợi hại như thế rồi? Tướng quân, mấy tên kiềm chế không dưới cơn giận này, tướng lĩnh ngụy quân chạy đến nương tỷ trước mặt xin chiến, để nương tỷ một trận do dự. Phải biết hắn ngụy quân lần này khiêu chiến mà đến, căn bản không có mang theo khí giới công thành, cũng không phải nói không thể công thành, chỉ là tổn thất sẽ rất lớn mà thôi. Cân nhắc đến phía sau hắn mười mấy vạn trong đại quân, có 10 vạn là bản quyền cho hắn mượn môn binh lực, nhưng tỷ nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là xin phép một chút bản quyền. Mà liên tại nhương tỷ do dự thời khắc, bản quyền mang theo vệ đội ngồi chiến xa đi tới trước trận. Thế là nhương tỷ vội vàng xin chỉ thị bản quyền, thượng tướng quân, ngài nhìn cái này. Bản quyền cao mày nhìn phía xa chật vật trốn về Long Giả cùng mấy trăm tên ngụy tốt. Bản ý của hắn là muốn kích tần quân ra khỏi thành giao chiến, không nghĩ tới hắn mục đích mặc dù đạt thành, nhưng lại cùng hắn dự đoán xuất hiện không nhỏ xuất nhập. Đương nhiên càng thêm để hắn ngoài ý muốn, vẫn là đối diện chỉ dùng 1000 danh sĩ tốt liền đánh tan hắn 1000 danh ngụy quân, khiến cho hắn ngụy quân vô địch thiên hạ uy danh hiển hách phủ xấu hổ. A, nhìn chằm chằm nơi xa dưới thành Lý Hợp nhìn nửa ngày, Bàng Quyên hừ nhẹ nói, liên quân tần lương cũng thực là còn mạnh hơn liên quân bốn nước tề sở tống vệ bên trên như vậy một chút. Nhưng tỷ tướng quân, nhưng chớ có bị đối diện chiếm khí thế a. Tuân mệnh. Nhưng tỷ hiểu rồi, phất tay lệnh nói, chuyển ta lệnh, toàn quân tiến lên. Ở nhưng tỷ mệnh lệnh dưới, mười mấy vạn ngụy quân chỉnh tề hướng phía An ấp thành tới gần, kia chỉnh tề bộ pháp phảng phất dị xỉn tại trận liệt, lập tức liền để An ấp trên thành dưới thành tần lương sĩ tốt thu âm thanh, một cô không khí khẩn trương cấp tốc tràn ngập ra. Cho dù là Công Tôn Tráng bực này, lão tướng cũng vẻ mặt nghiêm túc, bùi nhanh tới Lý Hợp bên cạnh thấp giọng nói ra, Tử Lương đại phu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút về trong thành. Nô. Lý Hợp khẽ gật đầu. Gặp đây, hơn 200 hám trận sĩ nắm chặt thời gian lục tìm chiến lợi phẩm, không chỉ nhặt lên ngụy quân rơi xuống binh khí, liền ngụy quân trên thi thể giáp trụ cũng bị bọn hắn lột bỏ. Gặp Công Tôn Tráng có chút không nói nhìn xem bọn hắn, Lý Ứng cười hì hì nói ra, nước nhỏ lại nghèo, chỉ có thể thu thập quân địch thu được phụ cấp quân dụng, để Công Tôn tướng quân chê cười. Chỗ nào? Công Tôn Tráng lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, không có ý tứ so đo những chiến lợi phẩm này. Đối địch quân võ khí trang bị lại lợi dụng, đây coi như là thiếu lương quân đi, thiếu lương tổng cộng hơn 2 vạn quân đội, trước mắt trên cơ bản đều mặc đã từng từ hắn tần quân sĩ tốt trên thi thể lột bỏ giáp trụ, bất qua dưới mắt tần lương hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, lại ký kết đồng minh, bởi vậy hắn tần quân cũng tận lực làm giảm bớt chuyện này, không hề để cập tới. Rút lui. Ở Lý Ứng, Công Tôn Tráng hai người chỉ huy hạ, gần ngàn danh hai quân tần lương sĩ tốt cấp tốc rút về trong thành, mà một mình cản ở phía sau Lý Hợp thì dập quân từng tại Đông Lương chi thời gian chiến tranh rút lui chi pháp, trước nghiêng cầm binh khí lui về đi một đoạn đường, sau đó lại quay người đi hướng cửa thành. Kia dáng người, liền liền tần quân binh tướng đều cho rằng uy phong đẹp trai, chớ nói chi là vi doanh, vũ doanh lính bắn nỏ thiếu lương nhóm, nếu không phải nơi xa kia mười mấy vạn ngụy quân đang ở tới gần, bọn hắn khẳng định phải hô to Lý Hợp chi danh. Không bao lâu, mười mấy vạn ngụy quân liền bày trận tại cách đá nấp thành vẹn vẹn 700-800 bước vị trí, trường qua tay, qua thuẫn thủ mấy bộ tốt ở giữa, người bắn nỏ đứng hàng ở bên. Khoảng chừng 4 vạn ngụy quân nỏ thủ, đương những này ngụy quân nỏ thủ giơ lên trong tay nỏ lúc, Doanh Kiền đều căng thẳng khuôn mặt. Nghĩ đến trên thành liên quân Tần Lương giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đây chính là công triệu ngụy quân, đây chính là ngụy quốc quân chủ lực. Nuốt ngụm nước bọt, Doanh Kiền trầm mặt hạ lệnh, truyền lệnh Vi Trư, Ngũ Khang, để bọn hắn tận lực chớ có yếu đi liên quân khí thế, lại để trên thành ta đại tần binh lính bảo vệ cẩn thận mỗi một danh nỏ thủ. Hắn có dự cảm, tiếp xuống bọn hắn khả năng may mắn nhìn thấy người bình thường cả một đời đều khó mà nhìn thấy hiếm thấy một màn. Người bắn nỏ tiến lên. Ngoài thành kia dòng dã 4 vạn ngụy quân nỏ thủ, ở riêng phần mình tướng lĩnh mệnh lệnh dưới chậm chậm dựa vào tường thành tới gần. Mà an ấp trên thành, lính bắn nỏ thiếu lương cùng tần quân nỏ binh cũng khẩn trương bưng lên nỏ. Đột nhiên, ngoài thành ngụy quân nỏ thủ phương trận đình chỉ tiến lên, trong quân tất cả nỏ thủ đều hướng phía an ấp tường thành giơ lên trong tay nỏ. Bắn tên, bắn tên. Cơ hồ trong cùng một lúc, ngoài thành 4 vạn ngụy quân nỏ thủ cùng trên thành mấy ngàn danh liên quân tần lương nỏ thủ nhóm cùng nhau chụp xuống nỏ có súng. Trong lúc nhất thời, hai ở giữa phảng phất tạo dựng lên một cái từ mũi tên tạo thành không trung cầu đối, kia lít nha lít nhít mũi tên, để lẫn nhau quân tốt đều cảm thấy tê cả da đầu. Chuẩn bị nên đón mũi tên tập, thần tướng Mâu Lâm một tiếng giống to chưa rơi xuống, phô thiên cái địa mưa tên liền che lên xuống tới. Trên thành tần quân binh tướng nhóm đội vàng giơ cao tấm chắn, bảo vệ phe mình nỏ thủ. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít nỏ thủ trúng tên, không chỉ tần tốt, tay nỏ thiếu lương nhóm cũng xuất hiện thương vong. Hô trướng. Vi Trư gặp này nổi giận, một thanh kéo ra bảo hộ hắn một tần tốt, giận dữ hét, liên nỏ tay, đáp lễ bọn hắn. Một bên khác Ngũ Khang cũng tức giận hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Trên thực tế, xét thấy ngụy quân nỏ khí cùng nỏ thiếu lương khí tiêu chuẩn tương đương, kỳ thật ngoài thành kia 4 vạn ngụy quân nỏ thủ cũng không nhỏ thương vong, chỉ bất qua cái này hơn ngàn người thương vong đặt ở 40 ngàn người cơ số hạ liền lộ ra không có ý nghĩa. Mà khiến cái này ngụy quân nỏ thủ kinh ngạc không hiểu là, liền tại bọn hắn một lượt bắn không, vẫn còn lên dây cùng chuẩn bị xuống một lượt đồng loạt bắn lúc, an ấp trên thành lại đi đầu một bước đối bọn hắn phát động đợt thứ 2 bắn. Sau đó là đợt thứ 3, đợt thứ 4, mặc dù mỗi một đợt đồng loạt bắn chỉ có mấy trăm chi, gần ngàn chi mũi tên nỏ, nhưng thắng ở liên miên bất tuyệt, phảng phất đối diện nỏ thủ ở một lượt đồng loạt bắn về sau, căn bản không cần một lần nữa lên dây cùng, sắp xếp mũi tên đồng dạng. Kể từ đó, ngụy quân nỏ thủ thương vong tổn thất vậy mà ngược lại còn muốn so liên quân tần lương càng nhiều. Thấy cảnh này, Bàng Quyên lần nữa nhíu mày. Chương 167, không như mà hợp chương 166, không như mà hợp công thành. Theo Long Giả Sen lẫn xấu hổ giận dữ một tiếng mệnh lệnh, chọn vẹn 2 vạn ngụy quân bộ tốt hướng phía an ấp tường thành phía đông phát khởi công kích. Mà lần nữa trong lúc đó, 4 vạn ngụy quân nỏ thủ cùng mấy ngàn danh liên quân tần lương nỏ thủ nhóm còn tại tiếp tục kia không ngang nhau viễn trình bắn, thẳng đến kia 2 vạn ngụy quân bộ tốt khiêng công thành dài bậc thang giết tới dưới thành, 4 vạn ngụy quân nỏ thủ lúc này mới ngừng bắn. Ầm. Thanh thứ nhất công thành dài bậc thang gác ở dưới tường thành, một đám ngụy tốt tranh nhau chen lấn leo lên đi, chợt liền bị tay nỏ thiếu lương nhóm đón đầu thống kích. Ở cái này khu khu vài chục bước khoảng cách hạng, thiếu lương chế tạo cường nỗ hiển thị rõ uy lực của nó, đừng nói phổ thông ngụy tốt giáp trụ, liền xem như người mặc 3 tầng giáp dày ngụy võ tốt, cũng có thể bị nỏ thủ nhóm một tiễn bắn thủng giáp trụ. Chỉ tiếc đương thời phần lớn đều áp dụng bằng phẳng bó mũi tên uy lực có hạn, trừ phi bắn trúng nhân thể chỗ chí mạng, nếu không, dù cho người bị trúng mấy mũi tên cũng có thể tiếp tục tác chiến hung hãn tốt cũng không hiếm thấy. Mặc kệ những này hung hãn một cánh quân sau có thể sống sót hay không, chí ít tại thời khắc này, bọn hắn đối với thủ thành sĩ tốt tạo thành uy hiếp cực lớn. Nọ binh lui ra phía sau, bộ tốt tiến lên tiếp chiến. Tần tướng Mâu Lâm hét lớn một tiếng, một bên chỉ huy tác chiến một bên chém giết leo lên tường thành ngụy tốt. Còn lại giống như Cam Hưng, Tuân Hạ, Vi Trừ, Ngũ Khang, bao quát đã trở lại trong thành Lý Hợp cùng Công Tôn Trắng, cũng là như thế. Không thể không nói tần tốt sắc thực dũng mãnh, mặc dù binh khí của bọn hắn không bằng ngụy quân tinh lương, giáp trụ cũng không bằng ngụy quân dày đặc, nhưng luận có địch thì không có ta, có ta vô địch khí thế, vẫn còn muốn ẩn ẩn thắng qua ngụy quân, từng cái hung hãn không sợ chết, gắt gao ngăn ở tường đống phía sau, dù là ngụy quân thế công hung mãnh, lại cũng không một người có thể đánh tới trên thành. Chỉ bất quá cái này thương vong chiến tổn liền có chút để cho người ta lên án, rõ ràng là làm thủ thành một phương, thương vong thế mà đuổi sát làm công thành phương ngụy quân, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Ổn định. Không vừa mắt Lý Hợp một kiếm ném lăn một ý đồ leo lên tường thành ngụy quân, cứu một suýt nữa cùng quân địch đồng quy vu tận tần tốt, không đợi tên kia tần tốt một mặt lòng vẫn còn sợ hai hướng hắn biểu thị cảm kích, hắn liền hướng 4 phía tần tốt quát to, thả chậm bước đi, lấy thủ làm chủ, trước cam đoan tự mình sống sót. Ngụy quân tuyệt đối không thể công lên thành tường, coi như công tới, ta liên quân cũng có thể đem toàn bộ giết chết. Nghe được Lý Hợp tiếng la, Doanh Kiền, Mâu Lâm, Công Tôn Tráng bọn người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đúng à, bọn hắn liên quân tần lương chỉ có 10 vạn, mà đối diện ngụy quân lại có 20 mấy vạn, lúc này đổi quân, vậy khẳng định là bọn hắn ăn thiệt thòi a. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền lập tức hạ lệnh thủ thành quân tốt chậm dần bước đi, chớ có lại mạo hiểm tranh nhau giết địch, ngược lại cùng công thành ngụy quân dây dưa. Nói trắng ra là chính là lợi dụng binh khí dài ưu thế đem đối phương bức lui, có thể hay không giết chết công thành ngụy tốt tạm thời bất luận, ít nhất là kéo chậm ngụy quân công thành tiết tấu. Thế là một lần trở nên gây cấn công thành chiến, lập tức liền thay đổi một loại hòa phong, vô số kể tần quân sĩ tốt đứng tại trên thành, phía dưới thì là đồng dạng vô số kể ngụy quân, đôi bên cơ binh khí dài lốp ba lốp bốc đập nện, nhìn như đánh kịch liệt, nhưng kỳ thật thương vong lại thẳng tắp hạ xuống, kém xa ban sơ vậy sẽ kịch liệt. Chợt nhìn như vậy tựa hồ Tần quân cũng không có gì ưu thế, nhưng đừng quên, Tần quân bên này có người bắn nỏ tương trợ, trái lại Ngụy quân bên này lại bởi vì sợ ngộ thương đến quân đội bạn mà không dám triển khai đồng loạt bắn, lại thêm Ngụy quân lại không có dễ dàng cho trèo lên thành khí giới công thành, chỉ cần Tần quân có thể ngăn trở Ngụy quân công thành, như vậy một đoạn thời gian xuống tới, song phương thương vong nhân số liền sẽ dần dần kéo ra. Sự biến hóa này lập tức liền bị Ngụy quân chủ tướng Bàng Quên bắt được. Rõ ràng mở màn thì giết vô cùng kịch liệt, có thể Tần quân đột nhiên lập tức đổi một loại tác chiến bước đi, Bàng Quên lập tức liền đã nhận ra dị dạng. Hắn cao mày nói ra, Tần quân, ngoài ý muốn tỉnh táo a. Làm Ngụy quốc tân tấn thượng tướng, Bàng Quên cũng không có bao nhiêu cùng Tần quân giao thủ kinh nghiệm, luận đối với Tần quân hiểu rõ kém xa Hà Dương quân, nhưng dù vậy, hắn cũng biết quân đội Tần quốc xưa nay chính là dựa vào không sợ chết khí thế mãng giết một đợt, hoặc là thắng, hoặc là bại, giống như trước mắt loại này cố ý kéo lấy chiến trường tiết tấu, nói thật không quá giống trong truyền thuyết Tần quân tác phong. Không phải là thiếu lương tướng lĩnh đề nghị. Bàng Quên trong đầu hiện lên Lý Hợp thân ảnh. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia đồng dạng là hắn người Ngụy xuất thân thiếu lương tướng lĩnh, thậm chí bởi vì mới vừa rồi cách xa, hắn liền Lý Hợp khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng, nhưng thông qua mới vừa rồi Lý Hợp xuất quân ra khỏi thành giết lùi Long Giả chuyện này, hắn liền đã đoán được người này ở liên quân Tần Lương bên trong khả năng địa vị không thấp, dù sao vì cái này Lý Hợp lực trận, đây chính là Tần Quốc công tôn trắng, danh khí so trước đó năm mới ở thiếu lương chi chiến. Bên trong bộc lộ tài năng Lý Hợp không biết sớm thành danh bao lâu, dạng này Tần tướng vì đó lực trận, kia Lý Hợp ở liên quân Tần Lương bên trong địa vị khẳng định không thấp. Thuận tiện nói chuyện, đối phương có chủ ý gì, Bàng Quên đại khái cũng có thể đoán ra, là cho nên hắn mới có thể cảm khái, dù là có 20 khung khí giới công thành, Tần quân cũng không dám như thế. Hoàn toàn chính xác, chính là bởi vì Ngụy quân không có khí giới công thành, bởi vậy Lý Hợp mới dám khen hạ cho dù Ngụy tốt công lên thành tường cũng hết sạch sức lực cửa biển, có thể an ấp trên thành Tần quân không chút nào lo lắng Ngụy quân hội công lên thành tường. Từ bên cạnh cách đó không xa, nhưng thì tựa hồ cũng nhìn ra dạng này công thành tiết tấu cũng bất lợi cho hắn Ngụy quân, liền hướng Bàng Quên xin chỉ thị, thượng tướng quân, muốn hay không để nọ thủ hướng về phía trước, áp chế trên thành Tần quân. Bàng Quên cân nhắc một chút lợi và hại, lắc đầu nói ra, hôm nay chỉ vì nhìn qua liên quân Tần Lương hư thực, không cần thiết công quá hung, chờ đến quân ta chế tạo đầy đủ khí giới công thành, lại xua quân công thành cũng không mượn. Thượng tướng quân minh xét, nhưng thì như là đang định nọt một câu. Trên thực tế Bàng Quên cái gọi là nhìn qua liên quân Tần Lương hư thực, còn thật sự không phải lời nói dối, thậm chí trận chiến này mở ra vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, hắn liền đã nhìn ra mấy giờ tình báo. Đầu tiên, thức kia Lý Hợp ở Tần quân bên trong địa vị. Vô luận là Tần tướng công tôn trắng vì kia Lý Hợp lực trận, hoặc là lúc ấy an ấp trên thành hai quân Tần Lương hò hét trợ uy, cái này đều đủ để chứng minh Lý Hợp cái này thiếu lương tướng lĩnh ở Tần quân bên trong địa vị không thấp. Dựa theo chuyện này suy luận, hai quân Tần Lương quan hệ sợ rằng cũng phải so với hắn tưởng tượng chặt chẽ. Đây cũng không phải là cái gì dâu dịa việc nhỏ, nhớ ngày đó ở Tuy Mỹ lúc Bàng Quên cùng Hà Dương quân, Tôn Hà bọn người chính là cảm giác liên quân bốn nước để sở tống vệ lẫn nhau tâm không đủ, mới có thể để Tôn Hà xuất một chi ngụy võ tốt quấn sau tập kích quân đội vệ quốc cánh, khiến cho vệ tướng công Tôn Thương xuất quân thoát đi, từ đó có thể làm trùng kiên tề sở hai quân bại lộ cánh, tiếp theo bị hắn ngụy quân nhất cử đánh tan. So sánh liên quân bốn nước tề sở tống vệ bằng mặt không bằng lòng, tựa hồ liên quân Tần Lương quan hệ muốn so hắn tưởng tượng chặt chẽ rất nhiều, thậm chí Bàng Quên tận mắt nhìn thấy Tần quân thế mà lại vì bảo hộ thiếu lương nọ thủ mà hy sinh phe mình binh lính. Nói thật, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, Bàng Quên đối với cái này không thể lý giải, đó là bởi vì hắn không rõ Doanh Kiền ý nghĩ. Theo Doanh Kiền, người thiếu lương cùng hắn người Tần đồng tông đồng nguyên, ngày sau sớm muộn sẽ bị hắn Tần quốc đồng hóa, kể từ đó người thiếu lương hẹn đồng đẳng với hắn người Tần, là cho nên Doanh Kiền cũng không ngại bước lên phe mình sĩ tốt xuất hiện thương vong khả năng mà che chở thiếu lương quân tốt. Đổi lại cái khác đồng minh quân đội, cho dù là hắn Tần quốc bên trong người đùng, Doanh Kiền đều chưa hẳn sẽ làm như vậy. Tiếp theo chính là thiếu lương nọ khí. Thiếu lương làm một trước đây cơ hồ không có tạo nọ kinh nghiệm quốc gia nhỏ, thế mà có thể đánh tạo ra không thua gì hắn Ngụy quốc nọ khí cường nỗ, thậm chí tựa hồ vẫn cải tiến ra một loại có thể liên tục bắn kỳ nọ, cái này khiến Bàng Quên không thể không muốn Hàn quốc phương diện liên tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng loại kia có thể liên tục bắn kỳ nọ là thiếu lương đơn độc nghiên cứu chế tạo, hắn chẳng qua là cảm thấy hơn phân nửa là Hàn quốc có hắn Ngụy quốc đem mới nhất nghiên chế tạo nọ kỹ thuật dạy cho thiếu lương, về phần mục đích hắn đại khái cũng đoán được. Lại thêm hàng cử 5 vạn Hàn quân trước đây ở Hà Tây biểu hiện, còn có trận chiến Tuy Huyện sau Hàn quốc lấy Ngụy quốc có đầy đủ thực lực thu phục Hà Đông mà cự tuyệt phái binh tương trợ cử động, đừng nói Ngụy vương cùng Công Tôn Diễn, liền Bàng Quên cũng đem Hàn quốc xếp vào khả nghi minh hữu hàng ngũ này. Lại sau đó chính là liên quân Tần Lương thực lực. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét, nhưng Bàng Quên vẫn như cũ một chút nhìn ra, liên quân Tần Lương đó là thật còn mạnh hơn liên quân bốn nước tề sở tống vệ hơn nhiều, muốn giống Tuy Huyện đại thắng như vậy cấp tốc đánh tan chi này liên quân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Bàng Quên nói với Nhương tỷ tướng quân, không sai biệt lắm. Nghe xong lời này, Nhương tỷ liền biết Bàng Quên đã lớn gửi tới hiểu rõ liên quân Tần Lương hư thực, lúc này hạ lệnh rút quân. Kết quả là, hơn 10 vạn Ngụy quân quả quyết rút lui thì chỉnh tề, lệnh thủ thành liên quân Tần Lương không có chút nào đem quân địch đánh lui vui sướng. Nhìn xem chậm chậm rút lui Ngụy quân, Doanh Kiền thần sắc hết sức nghiêm trọng. Bởi vì hắn cũng hiểu rồi, Ngụy quân hôm nay công thành chiến chỉ là trò đùa trẻ con, rất có thể chỉ là vì thử một chút hắn hai quân Tần Lương cất lượng, đợi mấy Bàng Quên trở lại doanh trại, tất nhiên sẽ lập tức chế định một hệ liệt nhằm vào hắn liên quân Tần Lương sách lược. Chính như Doanh Kiền sở liệu, Bàng Quên không hề để tâm hôm nay chiến tổn, hắn thậm chí không hỏi cùng tình huống thương vong, trở lại doanh trại về sau, hắn liền phân phó vệ sĩ lấy ra bản đồ, đối chiếu bản đồ suy nghĩ kế sách. Không bao lâu, Long Dạ, Nhương Tỷ hai người lo được lo mất đi tới Bàng Quyên xoáy trướng. Chỉ gặp Bàng Quyên cười đối với hai người nói ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin Tiếu Lương chỉ là một quốc gia nhỏ, binh tướng chi dũng mãnh lại thắng qua Tống, vệ. Không, ngoại trừ nhân số ít một chút, so sánh quân tốt của hai nước Tề Sở cũng không chút thua kém. Xét thấy Thiếu Lương kỷ binh cùng tay nọ Thiếu Lương cho ta ngụy quân mang tới uy hiếp, ta cho rằng có cần phải phân hóa hai quân tần lương. Hoặc là, trước giải quyết Thiếu Lương. Nói, hắn chỉ hướng trên bản đồ một chỗ, tiếp theo vẽ một vòng tròn. Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng tiến lên nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Bàng Quyên vẽ vòng chỗ, vừa vặn ngay tại bị thị, mở cửa, phần âm ba thành ở giữa. Đem ánh mắt thoáng hướng tây, thình lình chính là Thiếu Lương. Rõ ràng, Bàng Quyên đây là dự định tạm thời đặt vào An ấp mặc kệ, trước phái một chi quân đội đóng quân tại bị thị, mở cửa, phần âm ba thành ở giữa, khiến cho An ấp quân đội Thiếu Lương rút quân hồi biên. Diệu a. Tại ý thức đến điểm này về sau, Long Giả, Nhương Tỷ hai người nhao nhao tán thưởng. Chiều hôm ấy, Bàng Quyên mệnh dưới trướng tướng Linh Vương Tề xuất 5 vạn ngụy quân, 1 vạn võ tốt, đường tắt khúc ốc đi vòng phần thủy trung hạ du. Ngày kế tiếp, Vương Tề xuất 6 vạn ngụy quân đến bờ cửa phía đông nam dưới núi, cắm trại trúc trại, cùng giờ phút này chú quân tại phần thủy trung hạ du tần tướng Công Tôn Cổ, Kế Lương hai người cách xa nhau 15 dặm giằng co. Ở thu được Công Tôn Cổ phái người đưa đến An ấp tin tức về sau, Doanh Kiền rất là kinh nghi, hẳn là Bàng Quyên dự liệu được chúng ta muốn đoạn hắn lương đạo. Không giống. Lý Hợp lắc đầu, nói ra suy đoán của hắn. Hắn chỉ sợ là muốn đánh Thiếu Lương. Ngày đó ở cùng Doanh Kiền một phen sau khi thương nghị, Lý Hợp xuất 200 hám trận sĩ đồng thời 1000 danh Thiếu Lương kỵ binh, thẳng đến phần thủy trung hạ du, cùng tần tướng Công Tôn Cổ, Kế Lương hợp thành binh một chỗ. Đồng thời, hắn cũng phái người cáo chi Thiếu Lương, mời Đông Lương, Phồn Bằng hai thành bố trí cho binh, nghiêm phòng ngụy quân đánh lén. Nhắc tới cũng thú vị, rõ ràng Lý Hợp, Bàng Quyên hai người ôm khác biệt chú quân mục đích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bị thị, mở cửa, phần âm một vùng trở thành đôi bên tranh đoạt chiến lược yếu điểm. Chương 168, cực hạn tạo áp lực chương 167. Cực hạn tạo áp lực mùng 7 tháng 6, Lý Hợp xuất 200 hám trận sĩ cùng 1000 Thiếu Lương kỵ binh đến bờ cửa phía đông chừng 10 chỗ 5 dặm tần quân doanh trại, Công Tôn Giả xuất dưới trướng chư tướng ra nên đón. Lý Hợp đi xuống chiến xa, kinh ngạc cùng Công Tôn Giả gặp, Công Tôn tướng quân thế nào biết ta đến? Công Tôn Giả cười giải hoặc nói, Kiền soái phái tới người mang tin tức. Một canh giờ phía trước đến. Dứt lời, hắn biểu lộ cổ quái nhìn về phía Lý Hợp sau lưng toàn thân mồ hôi hám trận sĩ cùng các kỵ binh, trong lòng âm thầm liễu lươi tại những này Thiếu Lương quân tốt tốc độ, lặn lội đường xa lại suýt nữa đuổi kịp kéo xe ngựa mà đến người mang tin tức. Không chút thua kém trong truyền thuyết ngày đi trăm dặm ngụy võ tốt. Một chút hàn huyên khách sáo về sau, Lý Hợp mang theo vẹn vẹn mang theo Hồ Bí ở Công Tôn Giả đám người mời mọc tiên trướng, mà hám trận sĩ cùng Thiếu Lương các kỵ binh thì tự đi tới gần phần thủy tắm rửa chơi đùa đi. Đợi đi vào trong doanh trung quân trướng về sau, Công Tôn Giả nhìn về phía trong trướng chủ vị, giơ tay lên nói, mời. Dù là đi theo sau Công Tôn Giả chư tần tướng nhóm đều biết Lý Hợp ở hắn liên quân tần lương bên trong địa vị không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới Công Tôn Giả càng đem chủ vị tặng cho cái sau. Bọn hắn làm sao biết, Doanh Kiền ở phái tới người mang tin tức thì đặc địa chiếu cố Công Tôn Giả chớ có lãnh đạm Lý Hợp, Công Tôn Giả tự nhiên không dám không nghe theo. Đương nhiên Lý Hợp vẫn là huyền cự, dù sao nơi này là tần quân doanh trại, mà Công Tôn Giả chính là tần quân quân nhiệm trợ chủ tướng, tuy nói tần quân cho hắn mặt mũi, nhưng nếu là hắn thật không khách khí chút nào ngồi lên, kịp thời Doanh Kiền sẽ không nói cái gì, nhưng Công Tôn Giả cùng dưới trướng hắn binh tướng nhiều ít vẫn là sẽ có chút ý nghĩ. Dù sao chân chính tới nói, Thiếu Lương cũng không có cùng tần quốc bình khởi bình tọa tư cách. Thế là Lý Hợp huyền cự Công Tôn Giả hảo ý, ở phía đông tịch bên trong ngồi xuống. Phần này khoe khoang, để Công Tôn Giả có chút tán thưởng, trong lòng đối với Doanh Kiền mệnh hắn đối trước mắt vị này người trẻ tuổi trọng lễ đối đãi một chuyện cũng thiếu mấy phần mâu thuẫn. Hắn cũng không có đi ngồi chủ vị, mà là tại Lý Hợp đối diện ngồi xuống, nghiêm mặt hướng Lý Hợp giới thiệu phần thủy chiến khu tình huống. Trước mắt liên quân tần lương chủ yếu mở ra hai cái chiến khu, một cái chính là An ấp chiến khu, phụ trách chính diện ngăn cản Bàng Quyên 20 mấy vạn ngụy quân, một cái khác chính là phần thủy chiến khu, mục đích ở chỗ khi tất yếu xuất binh cắt đứt Hà Đông cùng Hàn Quốc quận thượng đảng liên hệ. Muốn cắt đứt Hà Đông cùng Hàn Quốc quận thượng đảng liên hệ, vậy thì nhất định phải muốn công hãm phần thủy hai bên bờ, thậm chí Hàn Ngụy quốc giới thành trì, mà cho đến tận này, nhất tới gần Thiếu Lương phần âm, bờ cửa, bị thị ba thành đều đã bị tần quân công hãm. Trước mắt tần tướng Kế Lương đang ở tiến đánh Tân Điện, phần thành hai nơi, chuẩn bị đem tần quân chiếm khu hướng đông thúc đẩy, cho đến hôm nay Bàng Quyên dưới trướng tướng Lĩnh Vương Tề xuất 6 vạn ngụy quân tiến vào chiếm giữ giới. Núi, đưa tới Công Tôn Giả cùng Kế Lương cảnh giác, cái sau lúc này mới tạm dừng đối với Tân Điện hai thành tiến công. Đây cũng là Lý Hợp cũng không nhìn thấy Kế Lương nguyên nhân. Hẳn là Bàng Quyên đoán được quân ta ý đồ. Đang giảng giải xong trước mắt tình huống về sau, Công Tôn Giả cũng làm ra cùng Doanh Kiền suy đoán. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy không giống, ta hoài nghi Bàng Quyên là muốn trước tập ta Thiếu Lương. A. Công Tôn Giả sau khi nghe xong thần sắc trên mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho dù ai đều nhìn ra, mặc dù liên quân tần lương bên trong quân đội Thiếu Lương số lượng không nhiều, trước mắt vẹn vẹn khoảng 11.000 người, nhưng cái này khu 11.000 người lại đối với hắn tần quân sinh ra to lớn trợ lực, hắn tần quân sở dĩ có thể trong một đêm công hãm An ấp, cũng là bởi vì có 1.000 danh Thiếu Lương kỵ binh chui vào trong thành, mở cửa thành ra đem hắn tần quân để vào. Nếu không tỏa thành trì này, hắn tần quân ít nhất phải công 1-2 tháng, mà toàn bộ Thiếu Lương kia càng là hắn tần quốc trước mắt không thể thiếu đồng minh, nhất là ở hắn tần quốc một cái khắc minh hữu sở quốc ở Tuy huyện đánh ra mất mặt xấu hổ đánh bại về sau, những này tần quân binh tướng tin tưởng thà rằng lựa chọn 2 vạn quân đội Thiếu Lương làm có thể dựa vào minh hữu, cũng không muốn quân đội của sở quốc, cho dù là 10 vạn sở quốc quân đội. Sau đó Lý Hợp cùng Công Tôn Giả liền ngụy tướng Vương Tề kia 6 vạn ngụy quân làm một phen thương lượng. Vương Tề dưới trướng có 6 vạn ngụy quân, mà Công Tôn giả, Kế Lương hai tướng vẹn vẹn 5 vạn binh, cân nhắc đến Tần quân sức chiến đấu hơi thua tại ngụy quân, đơn cái này 5 vạn Tần quân, tự không đủ để đánh bại đối phương 6 vạn ngụy quân, vạn nhất đối phương trong quân còn có ngụy võ tốt, liều mạng làm không tốt là Công Tôn giả, Kế Lương hai quân toàn diện tan tác. Bởi vậy Lý Hợp quyết định cố thủ, xem trước một chút kia Vương Tề dự định làm cái gì. Nếu như hắn đoán sai, kia Vương Tề xuất quân đến đây mục đích là vì trục xuất Công Tôn giả cùng Kế Lương, như vậy thì dựa vào tòa này doanh trại cùng đối phương dây dưa, dù sao là ở Ngụy quốc thổ địa bên trên, lại hắn liên quân Tần Lương đã làm được một trận chiến đánh lên 1 năm thậm chí 2 năm chuẩn bị, lao nhà càng lâu ngược lại đối bọn hắn có lợi. Trái lại, nếu như Vương Tề mục đích là tiến công Thiếu Lương, như vậy thì liên hợp Công Tôn giả, Kế Lương hai tướng đồng thời quân đội của Thiếu Lương, tới một cái hai mặt bao bọc, nhìn xem có thể hay không trọng thương cỗ này Ngụy quân. Nghe xong Lý Hợp giảng thuật sách lược, Công Tôn giả khẽ gật đầu, lập tức do dự nói ra, liền sợ Ngụy quân phái nhỏ cố binh lực quần áo nhẹ tập kích bất ngờ Thiếu Lương. Công Tôn tướng quân yên tâm. Lý Hợp cười giải thích nói, lúc đến ta đã phái người hướng Thiếu Lương đưa tin, mời Đồng Lương, Phồn Bàng hai thành gấp rút phòng bị, chỉ cần Công Tôn tướng quân bên này phái trọng binh đóng giữ phần âm, vị thị, chớ có để chi này Ngụy quân có cơ hội để lợi dụng được, cho dù cố này Ngụy quân quần áo nhẹ đánh lén ta Thiếu Lương, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí, nếu như hắn thực có can đảm qua sông, chúng ta còn có thể cắt đứt đường về, đối với đạp vào ta Thiếu Lương Ngụy quân đến cái tiền hậu giáp kích. Công Tôn giả liên tục gật đầu, Tử Lương đại phu yên tâm, ta lập tức liền hướng bị thị, phần âm tăng binh. Không cần nhiều, mỗi thành 5000 người đã đủ. Vâng. Thương nghị thôi, Công Tôn giả lại dẫn Lý Hợp gió xét hắn doanh trại. Xét thấy trước mắt liên quân Tần Lương ôm Hà Đông chi chiến hoặc đem tiếp tục 1-2 năm dự định, Công Tôn giả tại kiến tạo tòa này doanh trại chỗ liền cân nhắc đến qua mùa đông vấn đề, ở trong doanh kiến tạo có thể che gió cản tuyết nhà gỗ làm binh phòng, nhưng nói thật, cân nhắc đến trước mắt vẫn là tháng cuối hạ, thời tiết oi bức, loại này phong bế nhà gỗ ngược lại có vẻ hơi bừng hữu, không ít Tần quân đều biểu thị trong đêm quá mức oi bức, khó mà ngủ. Mà tại trong lúc này, Lý Hợp mang tới 1000 danh Thiếu Lương kỳ binh thì đã ưu tiên ăn xong cơm tối, đang ở trong doanh nằm ngáy o o, để vào đêm sau có tinh lực đánh lén cùng quấy rối Vương Tề Ngụy quân, Lý Hợp chế định cố thủ kế sách, cũng không bao quát hắn Thiếu Lương kỳ binh. Màn đêm buông xuống giờ tốt trước sau, ngủ mấy canh giờ Thiếu Lương các kỳ binh, ngáp một cái rời đi doanh trại, tiến về kia 6 vạn Ngụy quân đóng quân dưới núi. Mà cùng lúc đó, ở Công Tôn giả doanh trại phía đông nam chừng 10 chỗ 5 dặm dưới trên núi, Ngụy tướng Vương Tề đang ở lâm thời dựng trung quân trong trướng, đối chiếu bản đồ cân nhắc chiến lược. Bàng quyên mệnh Vương Tề xuất quân tiến đánh Thiếu Lương, nói thật cái này cũng không dễ dàng. Lần này Vương Tề sở dĩ lựa chọn ở dưới núi đóng quân, cũng là bởi vì hắn biết được phần âm, mở cửa, bị thị cái này nhất tới gần Thiếu Lương 3 tòa thành trì đã bị Tần quân công chiếm, nếu như hắn muốn tiến đánh Thiếu Lương, như vậy tốt nhất trước có thể thu phục trong đó một tòa thành trì, tốt nhất là phần âm hoặc là bị thị. Nhưng hiển nhiên Công Tôn giả, Kế Lương hai người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy Vương Tề cũng đang suy nghĩ, ở tiến công Thiếu Lương trước đó, phải chăng hẳn là trước giải quyết hết bên này Tần quân. Ngay tại hắn cân nhắc thời khắc, đột nhiên chú doanh bốn phía vang lên tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải an bài trạm gác cùng tuần tra a? Vương Tề cả kinh vô ý thức ngồi dậy, đội vàng xông ra trung quân tướng, phái người tìm hiểu đến tận cùng. Không bao lâu, liền có sĩ tốt hướng hắn bẩm báo, hồi bẩm tướng quân, có quân địch phục kích quân ta tuần tra sĩ, tựa như là Thiếu Lương kỳ binh. Nghe xong lời này, Vương Tề ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thiếu Lương kỳ binh phải phối hợp đại lượng chính quân tác chiến mới có uy lực nhất, thì như An ấp Luân hãm đêm đó Thiếu Lương kỳ binh cùng Tần quốc chính quân hiệp đồng tác chiến, giết đến Long Giả, nhưng tỷ 5-6 vạn ngụy quân trở tay không kịp, chờ đến kịp phản ứng, liền đã xuất hiện hơn 10000 tương vong, căn bản không có đánh. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ có Thiếu Lương kỳ binh, nói thật uy hiếp cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất chính là một đêm bị xử lý 1-2000 người. Mặc dù rất giận, nhưng không có cách, dù sao đám người này phòng lại không phòng được, đuổi lại đuổi không kịp, thậm chí đuổi kịp còn chưa hẳn đánh qua, trước sớm liền cùng Hà Dương quân, Long Giả, nhưng tỷ bọn người tán gẫu qua Thiếu Lương kỳ binh quân thể, đương nhiên sẽ không ngốc đến ở trong đêm phái binh truy kích đám người kia. Tạm thời trước nhớ kỹ món nợ này tốt rồi, chờ đến ngày sau hắn ngụy quân đánh vào Thiếu Lương, sẽ cùng Thiếu Lương chậm rãi tính món nợ này. Nghĩ tới đây, Vương Tề lập tức hạ lệnh quân tốt cố thủ trụ sở, cảnh giác Tần quân đánh lén ban đêm, lại cấm chỉ quân tốt truy kích Thiếu Lương kỳ binh. Nói trở lại, đến thật nhanh a. Thi Thảo nói nhỏ thời khắc, Vương Tề cao mày nhìn về phía đen kịt một màu dưới núi. Trên thực tế trước đó vài ngày ở An ấp một vùng, Bàng Quyên đã làm ra một cái đối phó Thiếu Lương kỳ binh tiểu mẫu, chỉ là Vương Tề không nghĩ tới Thiếu Lương kỳ binh nhanh như vậy từ An ấp chuyển di đến bên này, cũng không ngay đầu tiên tưởng, lúc này mới rơi xuống dưới mắt hoàn cảnh. Nói trở lại, Thiếu Lương kỳ binh vội vã chạy đến phần thủy bên này ngăn cản dưới trướng hắn quân đội, đây có phải hay không mang ý nghĩa thượng tướng quân Bàng Quyên kia phân hóa hai quân Tần Lương, tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật thành công đâu? Cứ chờ một chút đi. Vương Đồng lòng hạ âm thầm suy nghĩ. Ngày kế tiếp, bị Thiếu Lương kỳ binh quay rối suốt cả đêm Vương Tề quân, vội vàng ngay tại chỗ tưởng, bởi vì dưới núi một vùng núi rừng cũng không bị Tần quân phóng hỏa thiêu hủy, Ngụy quân rất dễ dàng liền lấy được kiến tạo doanh trại gỗ, ngắn ngủi 3 ngày liền đem doanh trại xây xong 7-8 phần, ở mức độ rất lớn thấp xuống Thiếu Lương kỳ binh uy hiếp. Mà ở trong lúc đó, Vương Tề mỗi cái ban ngày đều phái người giám thị Công Tôn giả doanh trại, nhìn xem An ấp một vạn tay nỏ Thiếu Lương phải trang bị điều đến bên này, nếu như kia một vạn tay nỏ Thiếu Lương từ An ấp điều đi, kia Bàng Quyên tiến đánh An ấp cần phải nhẹ nhõm hồi lâu nhiều. Nhưng mà để Bàng Quyên cùng Vương Tề đô có chút thất vọng lại không hiểu chính là, vì trừ, Vũ Khang dưới trướng chung gần vạn tay nỏ Thiếu Lương, từ đầu đến cuối đều trú quân tại An ấp, không có chút nào điều đi phần thủy nên kích Vương Tề quân ý tứ. Thế mà không rút lui. Là uy hiếp không đủ a. Bàng Quyên trầm tư một phen, lập tức phái người truyền lệnh Vương Tể, mệnh Vương Tể gấp rút đối với Thiếu Lương tạo áp lực, khiến cho liên quân Tần Lương bên trong quân đội Thiếu Lương rút quân hồi biên. Vẹn vẹn hơn phân nửa ngày, Vương Tể liền nhận được Bàng Quyên mệnh lệnh. Phiền phức chính là, mấy ngày nay hắn tấp nập hướng Tần quân khiêu chiến, có thể Tần quân chính là cố thủ doanh trại không ra. Chẳng lẽ muốn bỏ qua một bên những ngày Tần quân, trực tiếp tập kích Thiếu Lương? Suy nghĩ liên tục, Vương Tể gọi dưới trướng tướng lĩnh Chu Chữ, Sương Bách, phân phó nói: "Hai người các ngươi xuất 10000 chính quân, 5000 võ tốt đi công phần âm, tiếp theo qua sông tiến đánh Thiếu Lương, ta xuất đại quân ở đây chặn đường Công Tôn Giả cùng Kế Lương." Tuân mệnh. Chu Chữ, Sương Bách hai tướng ôm quyền lĩnh mệnh. Chương 169, cực hạn tạo áp lực 2, chương 167, cực hạn tạo áp lực 2, ngày 12 tháng 6, Ngụy tướng Vương Tể dưới trướng Chu Chữ, Sương Bách hai người xuất 10000 chính quân, 5000 võ tốt, từ giới sơn xuất phát, vòng qua ngạn môn cùng doanh trại của Công Tôn Giả, trực tiếp hướng phần âm. Có du đãng ở vùng bỏ hoang trinh sát Tần quân phát hiện cỗ này Ngụy quân dị động, lập tức bẩm báo Công Tôn Giả. Công Tôn Giả không dám thất lễ, vội vàng phái người mời đến Lý Hợp, nghiêm mặt nói ra: "Như Tử Lương đại phu sở liệu, Vương Tể quân đúng là chạy quý quốc mà đến, gặp mấy ngày gần đây quân ta cố thủ doanh trại không ra, hắn rốt cục kìm nén không được, hôm nay phái hẹn 10-20000 Ngụy quân trực tiếp hướng phần âm mà đi, ngươi nhìn." Lý Hợp ngẫm nghĩ một lát nói ra: "Theo ta được biết, địch Tư Mã đã trú quân tại Đồng Lương, trong thời gian ngắn cỗ này Ngụy quân bất thành uy hiếp, dạng này, Công Tôn tướng quân tiếp tục án binh bất động, ta trước tiên phản hồi Thiếu Lương, ở trước mặt cùng địch Tư Mã bọn hắn thương nghị, kỳ binh ta mang đi 400 người, lưu 600 người ở đây." "Tốt." Công Tôn Giả liên tục gật đầu, chắp tay nói: "Vậy tại hạ liền đợi đến Tử Lương đại phu chỉ lệnh." Nói quá lời. Ngày đó, Lý Hợp cáo từ Công Tôn Giả, mang theo 200 hám trận sĩ cùng Cao Doãn, Hầu Vân xuất lĩnh 400 danh Thiếu Lương kỳ binh, dọc theo phần thủy xuôi dòng mà xuống, một đường đi tới phần thủy cùng sông lớn chỗ giao hội, lập tức cái này hơn 600 người phù nhảy xuống nước sông, bơi qua đến bờ bên kia. Không nghĩ tới một màn này lại bị ở bờ bên kia tuần tra thành phồn bảng tốt nhìn thấy, bọn này lô mãng ra hỏa đội vàng hấp tấp chạy về phồn bảng, hô to Ngụy quân đánh lén, đến mức thành phồn bảng gõ cảnh báo. Thằng đến không hiểu thấu Lý Hợp dẫn người đi vào thành phồn bảng hạ, bị trên thành nghiêm chỉnh mà đối đại Tư Mã Trác, Tư Mã Thác chú cháu hai người nhìn thấy, phồn bảng lúc này mới giải trừ cảnh giới. Nguyên lai là Tử Lương đại phu. Tư Mã Trác đội vàng hạ lệnh mở cửa thành ra, tự mình mang theo cháu trai Tư Mã Thác hạ thành nên đón, trong miệng cười khổ nói: "Đoạn thời gian trước tiếp vào Tử Lương đại phu tin tức, nói Ngụy quân có khả năng tập kích ta Thiếu Lương, ta phồn bảng không dám thất lễ, ngày đêm đều có người ở bờ sông tuần tra, chưa từng nghĩ càng đem Tử Lương đại phu một nhóm ngộ nhận là Ngụy quân." Dứt lời, hắn còn gọi tới tên kia dẫn người tuần tra Bách Nhân tướng, ở trước mặt khiển trách hai câu. Tên kia Bách Nhân tướng nhìn liền 20 mấy tuổi, hết sức non nớt, bởi vậy Lý Hợp cũng không trách tội, cười trấn an nói: "Cẩn thận là chuyện tốt, chẳng qua lần sau nhất thiết muốn nhìn cẩn thận lạ, còn tốt lần này ngươi chỉ là hướng phồn bảng giữ cảnh, vạn nhất ngươi dưới trướng sĩ tốt đều mang nọ khí, một con toi mũi tên nọ phóng tới, đằng sau ta hám trận sĩ cùng các kỳ binh nhưng là muốn chửi mẹ." Đám người cười vang, tên kia tuổi trẻ Bách Nhân tướng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, phồn bảng đại phu Tư Mã Trác liền dẫn Lý Hợp một đoàn người vào thành, một bên nói cho Lý Hợp trước mắt Thiếu Lương tình trạng. Đạt được Tử Lương đại phu đưa tin về sau, địch Tư Mã liền xuất 10000 quân vào ở Đồng Lương, ta phồn bảng bên này, Vương Tranh cũng xuất 4000 quân tốt đến rút. Chẳng qua ngươi cũng nhìn thấy, đều là một đám đánh không thắng cái gì trượng lính mới, liền Ngụy quân giáp trụ dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Vừa rồi người kia là Vương Tranh huấn luyện lính mới. Người Hà Nhung. Lý Hợp bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói, năm ngoái Vương Tranh từ chạy trốn hắn Thiếu Lương mấy bạn Hà Nhung nạn dân bên trong chọn lựa một nhóm thanh niên trai tráng, chuẩn bị lấy ra làm dự bị quân tốt, chắc không được nhìn tuyệt không láo luyện, nguyên lai là lính mới. Không, là người Hà Tây. Tư Mã Trác tằng hắng một cái bốn nắn Lý Hợp nói sai. Lý Hợp cười cười, nhẹ gật đầu. Cùng đại bộ phận người Thiếu Lương xưng hô người Hà Nhung thì mang theo miệt thị ý vị khác biệt, trong miệng hắn người Hà Nhung vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô thôi, bất quá, người Hà Nhung xác thực hết sức chán ghét được người xưng làm đung, bọn hắn vẫn luôn cho là mình là người Trung Nguyên. Xét thấy trước mắt Thiếu Lương quốc bên trong đã có mấy vạn người Hà Nhung định cư, vì nội bộ hài hòa cùng ổn định, Đông Lương quân ban bố một đầu pháp lệnh, đem Hà Tây người Nhung Minh xác mệnh vì người Hà Tây, tháo xuống chữ đung. Mặc dù theo Lý Hợp đầu này pháp lệnh kỳ thật càng có kỳ thị tính chất, nhưng đã trong nước Hà Nhung, không, người Hà Tây thật cao hứng, hắn cũng liền không nhiều chuyện. Trên thực tế không chỉ là người Hà Tây, còn có người Ngụy, phần âm, bị thị, ngạn môn một vùng người Ngụy. Tư Mã Trác tiếp tục nói. Ồ, Lý Hợp là người, lập tức giật mình nói, ở Tần quân tiến đánh phần âm, bị thị, ngạn môn trong lúc đó. Đúng. Tư Mã Trác gật đầu cười. Có bao nhiêu? Không ít đâu, ước chừng có 7-8 vạn. Nhiều như vậy. Lý Hợp trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tư Mã Trác cười giải thích nói, là Phạm Đại Phu sách đề nghị. Lúc ấy Công Tôn Tráng không phải xuất quân bao vây phần âm A. Phạm Đại Phu cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền mời Trình Hầu, Hoa Giả hai người mang theo kia 500 đông lương tốt qua sông đi vào phần âm, cùng Công Tôn Tráng thương lượng. Phần âm người sợ hãi phá thành sau bị Tần quân đánh cướp, tàn sát, nhao nhao biểu thị nguyện ý tìm nơi nương tựa ta Thiếu Lương, cuối cùng vẹn vẹn phần âm một thành, Phạm Đại Phu liền mang về hơn 3 vạn người. Khá lắm. Lý Hợp dở khóc dở cười, hiếu kỳ hỏi, bị thị, ngạn môn hai nơi cũng là như thế. Nghe nói như thế, Tư Mã Trác hướng Lý Hợp chớp chớp mắt, Tử Lương đại phu không có chú ý tới ta phồn bảng nhiều người rất nhiều à? Được hắn nhắc nhở, Lý Hợp lúc này mới chú ý tới thành phồn bảng bên trong người đi đường sắt thực nhiều hơn rất nhiều, lại trong đó có không ít người khi nhìn đến bọn hắn bọn này quân tốt thì ôm lấy vẻ sợ hãi, vừa nhìn liền biết không phải Thiếu Lương người địa phương. Cân nhắc đến hắn thiếu lương năm ngoái tiếp nạp mấy vạn người Hà Nhung, bây giờ lại tiếp nạp 7-8 vạn người Ngụy, cái này tổng cộng hơn 10 vạn nhân khẩu, lập tức liền để hắn thiếu lương tổng nhân khẩu lật ra một phen, thậm chí khả năng đạt tới 30 vạn người. Đây đối với hy vọng thiếu lương ngày càng cường thịnh Lý Hợp tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là kể từ đó, thiếu lương quốc bên trong nhân khẩu thành phần biến tạp, có cần phải tăng cường văn hóa tán đồng, quốc gia tán đồng phương diện kiến thiết, chân chính đem những người ngoại lai này ngụm dung nhập vào hắn thiếu lương, nếu không ngược lại sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Mà ở phương diện này, hắn thiếu lương có được trời ưu ái ưu thế, tức mặc ra, tư tưởng mặc ra ở đồng hóa tầng lớp bình dân phương diện đây chính là tương đương lợi hại. Trước đây ở Hợp Dương chi chiến trong lúc đó tù binh 2 vạn ngụy tốt, bây giờ có hơn phân nửa đều trở thành mặc đồ, đây chính là ví dụ tốt nhất. Hai người một bên trò chuyện, lập tức Tư Mã Trác đem Lý Hợp dẫn tới phồn bảng trên tường thành. Lúc này Lý Hợp liền nhìn thấy, phồn bảng trên thành cất đặt có không ít xe nỏ, thô sơ giản lược khẽ đếm chí ít hơn trăm cung. Những này là, đây đều là mặc tạo ti mới chế tạo đưa tới. Tư Mã Trác cười giới thiệu nói, từ khi biết được ngụy quân có tiến đánh ta thiếu lương dấu hiệu, mặc tạo ti liền phát động bách tính cựu lương gấp rút chế tạo những này nỏ, thủ cố, ưu tiên phái người vận đến đông lương cùng ta phồn bảng. Thử lương đại phu không ngại a. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay vuốt ve trong đó một trận xe nỏ, nhìn hết sức vui vẻ. Cái này có cái gì tốt ngại đâu? Lý Hợp cười không nói. Cùng Tư Mã Trác hàn huyên một hồi, nói khéo từ chối vị này đại phu lưu lại ăn tiệc mời. Lý Hợp mang theo hám trận sĩ cùng các kỵ binh thẳng đến thành Đông Lương. Cùng phồn bảng tình huống không sai biệt lắm, bởi vì tiếp nạp hơn 3 vạn phần âm người ngụy, bây giờ thành Đông Lương bên trong nhân khẩu cũng rất là tiêu thăng. Nếu như tính cả trước đó hơn 2 vạn tù binh ngụy quân, không thể không nói Đông Lương nhân khẩu gánh vác quả thực không nhỏ. Cũng may năm ngoái thiếu lương lương thực năng suất cũng không tệ lắm, lại thêm tần quốc bồi giao lương thực còn chưa ăn xong, bởi vậy một hơi tiếp nạp mười mấy vạn nhân khẩu, Đông Lương, phồn bảng hai thành cũng là không cần vì lương thực phát sầu. Đương Lý Hợp tìm tới Phạm Hục lúc, Phạm Hục đang ở thống kê mối ăn số lượng dự trữ. Không sai, mối ăn. Trước đó ở tần quân công hám Diêm thị ấp, tiếp quản quan mối sân phơi nắng về sau, Phạm Hục liền phái người cùng tần quân thương lượng, lấy hơi thấp giá cả từ Diêm thị lấy được một nhóm lớn mối ăn, vì thế thiếu lương quốc bên trong còn mới xây vài tòa nhà kho, chuyên môn dùng để chất đống chữ mối mối bạc. Không nói khoa trương, liền trước mắt thiếu lương đạt được mối ăn, cả nước gần 30 vạn nhân khẩu ăn một năm cũng không chỉ, đây cũng là thiếu lương trợ tần quốc thảo phạt Hà Đông thu hoạch tiền lãi một trong. Thuận tiện nhắc lên, thiếu lương mối toàn bộ là quốc gia quản khống. Thậm chí trước mắt liền gạo cũng là thi hành phối cấp chế, từ trên căn bản ngăn cản sạch chợ đen. Ngày đó, Lý Hợp gặp được Phạm Hộp cùng Địch Hổ, liền chặn đánh Ngụy quân nhập cảnh một chuyện cùng hai người làm một phen thương nghị. Mà cùng lúc đó, Ngụy tướng Chu Chữ, Sương Bách hai người đã xuất một vạn chính quân cùng 5.000 võ tốt đã tới phân âm. Một bên hạ lệnh dưới trướng sĩ tốt ngay tại chỗ đốn tuổi kiến tạo doanh trại, một bên quan sát từ đằng xa phân âm. Chi này Ngụy quân đến, để đóng giữ phân âm tần quân nhị thiên nhân tướng Vương Vang có chút khẩn trương. Dù sao dưới trướng hắn chỉ có 5.000 quân tốt, mà lần này đến đây Chu Chữ, Sương Bách hai quân lại có 1.5 vạn số lượng. Nếu là đối phương thật công thành, hắn tự nghĩ nhiều nhất chỉ có thể phòng thủ một ngày. Ngay tại hắn khẩn trương thời khắc, đêm đó Lý Hợp xuất 200 hám trận sĩ, 600 danh kỵ binh qua sông đi tới đến, đồng hành còn có hắn từ Địch Hổ chỗ mượn tới Đỗ Lương một doanh gần 5.000 quân đội. Có gần đây 6.000 danh quân đội thiếu lương tiếp viện, tần nhị thiên nhân tướng Vương Vang đại nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, coi như ngụy tướng Chu Chữ, Sương Bách hai người chuẩn bị nếm thử tiến công phần âm lúc, hai người hãi nhiên nhìn thấy phần âm trên thành lại xuất hiện quân đội thiếu lương cơ sĩ. Cái này, còn muốn đánh a? Đánh. Chu Chữ cắn răng làm ra quyết định. Ngày 14 tháng 6, Ngụy tướng Chu Chữ, Sương Bách xuất 1 vạn ngụy quân, 5.000 ngụy võ tốt tiến đánh phần âm, Lý Hợp xuất 5.000 tần tốt, 5.000 quân đội thiếu lương thủ thành. Bởi vì chú ý tới phần âm phương hướng chém giết, Công Tôn Giả ý đồ xuất quân trợ giúp phần âm, nhưng lại bị Ngụy tướng Vương Tề xuất quân chặn đường, bốn phát quân đội đồng thời ở hai cái chiến trường phát sinh kịch liệt chém giết. Cuối cùng, Lý Hợp ở phần âm đánh lui Chu Chữ, Sương Bách hai tướng, nhưng Công Tôn Giả lại bởi vì nhân số cùng sĩ tốt sức chiến đấu cũng không bằng Vương Tề dưới trướng ngụy quân, suýt nữa bị Vương Tề đánh tan, cũng may Kế Lương kịp thời xuất binh trợ giúp, che chở Công Tôn Giả lui về doanh trại. Trong vòng một ngày, ở phần thủy chiến khu bên này, liên quân Tần Lương cùng Ngụy quân lẫn nhau có thắng bại. Mà đổi thành một bên, Bàng Quyên nhiều lần phái người thăm dò an ấp, gặp trong thành an ấp 1 vạn lính bắn nỏ thiếu lương chậm chạp không triệt thoái phía sau, liền hạ lệnh thúc giục Vương Tề tăng lớn đối với thiếu lương áp lực, mà Vương Tề lại phái người thúc giục Chu Chữ, Sương Bách hai tướng. Chu Chữ, Sương Bách hai tướng bất đắc dĩ, chỉ có tự mình thương nghị. Không bằng ngươi dẫn theo quân kiểm chế phần âm, ta xuất 5.000 võ tốt tấn công thiếu lương. Thiếu lương quốc bên trong còn có bị bắt binh lính, chỉ cần ta có thể giải cứu bọn hắn tất nhiên sẽ tương trợ ta tiến đánh thiếu lương. Ở một phen sau khi thương nghị, hai người quyết định từ Chu Chữ xuất 1 vạn chính quân kiểm chế phần âm 1 vạn liên quân Tần Lương, mà Sương Bách thì xuất 5.000 ngụy võ tốt cưỡng ép qua sông tiến đánh thiếu lương. Ngày 17 tháng 6, ngụy tướng Sương Bách xuất 5.000 ngụy võ tốt cưỡng ép vượt qua sông lớn, tiến đánh thành Đông Lương. Đương thu được tần tốt bẩm báo về sau, Lý Hợp bước nhanh leo lên tường thành, nhìn ra xa kia đang ở cưỡng ép vượt qua sông lớn ngụy quân. Võ tốt, hắn lập tức liền đoán được Sương Bách quân đội dưới quyền thân phận, dù sao nếu là 5.000 phổ thông ngụy quân, kia là quyết định không dám cưỡng ép tiến đánh hắn thiếu lương. Nhưng vấn đề là 5.000 ngụy võ tốt sẽ làm đạt được rồi sao? Vừa nghĩ tới thành Đông Lương bên trên đông đảo xe nỏ, Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng. Cho dù là ngụy võ tốt, cũng quá coi thường hắn bây giờ thiếu lương. Bây giờ hắn thiếu lương so sánh 2 năm trước, lại há lại chỉ có từng đó là mạnh gấp đôi. Chương 170, lần thứ nhì trận chiến Đông Lương chương 169, lần thứ nhì trận chiến Đông Lương ken ken ken, ken ken ken, thành Đông Lương bên trên cảnh báo mãnh liệt, vô số kẻ thiếu lương quân tốt nhao nhao leo lên đầu thành, bọn hắn hoặc mặc Tần quân kiểu dáng giáp trụ, hoặc mặc Ngụy quân kiểu dáng giáp trụ, gần như chỉ ở trước ngực có khắc lương chữ làm phân chia. Ngoài ra, còn có không ít người mặc áo nâu mặc dạ. Cửa thành lầu trước, Địch Hổ dẫn Phạm Hộc, Phạm Tự các một đám người ngừng chân quan sát, nhìn ra xa ngoài thành chi kia đột nhiên xuất hiện ngoài thành Ngụy quân. Nhân số cũng không phải là rất nhiều, đại khái 5000 người, nhưng Phạm Hộc cẩn thận quan sát đến ngoài thành Ngụy quân, trên mặt thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Đều là võ tốt, cũng ở phần âm cách vài dặm không cách nào thấy rõ, chỉ có thể dựa vào đoán lý hợp khác biệt, Phạm Hộc rõ ràng thấy được ngoài thành cố này Ngụy quân phối chế, đầu đội chiến nón trụ, người khoác giáp dày, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kích, eo buộc lợi kiếm, gánh vác cường nỗ, luận trang bị chi đầy đủ, thiên hạ các quốc gia quân đội vô suất kỳ hữu. Dạng này một chi 5000 người Ngụy võ tốt đến đây tiến đánh hắn Thiếu Lương, nếu là đổi lại ở mấy năm trước, chỉ sợ tập Thiếu Lương cả nước 2 vạn quân đội đều chưa hẳn có thể chiến thắng, nhưng hiện tại nhà, một mình xâm nhập, thế nhưng là tối kỵ a. Địch Hổ híp mắt hừ lạnh nói, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không e ngại. Ở bên đám người cũng thế, bọn hắn tự nhận thành Đông Lương phòng ngự đủ để đánh lui chi này Ngụy võ tốt. Chẳng qua trước đó, Trương Bí, Địch Hổ đem dưới trướng tướng lĩnh Trương Bí gọi đến bên cạnh, thấp giọng dặn dò vài câu. Trương Bí gật gật đầu, đội vàng mà đi. Lúc này ngoài thành 5000 Ngụy võ tốt đã bày trận hoàn tất, một thiên nhân tướng xuất mấy chục danh võ tốt phụng chủ tướng Dương Bách chi mệnh đi vào dưới thành, nói rõ ý đồ đến. Đông Lương thủ tốt nghe, người Thiếu Lương trợ trụ vi ngược, trợ Tần quốc xâm chiếm ta Đại Ngụy Hà Đông, nay quân ta phụng bảng thượng tướng quân chi mệnh đến đây chinh phạt, nếu như thất thời, nhanh chóng đầu hàng, bảo ngươi quốc quân chủ triệu hồi xuất chính quân đội, lại tự mình tiến về Đại Lương xin hòa, có thể miễn đi hủy diệt chi nạn, nếu không đợi ngày sau bảng thượng tướng quân xuất đại quân giết tới, hối hận thì đã muộn. Nghe được lời nói này, Địch Hổ không khỏi cười ra tiếng. Phải biết hắn 2 ngày trước mới thấy qua Lý Hợp, biết rồi bảng quên dưới trướng 20 mấy vạn quân đội bị Doanh Kiền xuất lĩnh Tần quân gắt gao ngăn tại An ấp, bất đắc dĩ mới phái tướng lĩnh Vương Tề xuất 6 vạn Ngụy quân đường vòng tập hắn Thiếu Lương, ngươi nói bảng quên ít ngày nữa xuất đại quân giết tới, nửa năm sau đều chưa hẳn nha. Đương nhiên, chế giễu thì chế giễu, nhưng Địch Hổ còn chưa hạ giá đến cùng một cái thiên nhân tướng lý luận cái gì, cho dù là Sương Bách tự mình ra mặt hắn đều chẳng muốn phản ứng, muốn hắn ra mặt, tối thiểu nhất cũng phải là Long Giả, nhưng thì Vương Tề loại này động một tí chỉ huy mấy vạn Ngụy quân Ngụy tướng. Ngay tại hắn cười lạnh thời khắc, Trương Bí đi mà quay lại, đi theo phía sau một đám mặc Ngụy quân giáp trụ quân tốt, chính là trước đó lựa chọn quy hàng Thiếu Lương tiền Ngụy nước Hà Đông sĩ tốt cùng chức nguyên lý sĩ tốt một bộ phận. Nhạc phái. Trương Bí hướng phía sau lưng một ngũ bách nhân tướng nhẹ gật đầu. Chỉ gặp tên kia gọi là Nhạc phái ngũ bách nhân tướng gật gật đầu, đi lên trước mấy bước, hướng phía ngoài thành Ngụy võ tốt hô, ngoài thành các huynh đệ, ta chính là chức nguyên lý quân ngũ bách nhân tướng Nhạc phái, nghe ta một lời, các ngươi lần này thảo phạt Thiếu Lương chính là bất nghĩa chi chiến. Thiếu Lương vốn không sai lầm, chỉ là hy vọng độc lập tự cường, không nhận đại quốc thao túng bài bố. Nhưng Ngụy Vương cùng tướng bang Công Tôn Diễn lại cứng rắn muốn Thiếu Lương khuất phục, thậm chí còn phái binh chiếm cứ cho mắt, khiến Thiếu Lương bị ép cùng Tần quốc liên hợp. Sai ở Ngụy quốc, không phải ở Thiếu Lương. Vừa dứt lời, liền có Nhạc phái bên cạnh một người hô lớn, Ngụy Vương không hiểu lý lẽ, bạn đãi có công chi sĩ, ngày xưa chúng ta làm nguyên lý sĩ tốt, cùng Thiếu Lương kể vai chiến đấu đối kháng Tần quốc, nhưng trở về Hà Đông sau đó, hoàn toàn không có ban thưởng, hay không trợ cấp, vẹn vẹn đem chúng ta lập tức sắp xếp chính phạt quân đội của Thiếu Lương bên trong, nếu không phải Thiếu Lương huynh đệ thủ hạ lưu tình, chúng ta đều không sống sót cơ hội. Lại có người hô, chớ có lại vì Ngụy quốc hưng bất nghĩa chi chiến, đến đây tìm nơi nương tựa Thiếu Lương đi, Thiếu Lương tôn kính mặc học, thiện đại thần dân, hơn sang Ngụy quốc. Tìm tới chạy Thiếu Lương đi. Tìm tới chạy Thiếu Lương đi, ngoài thành các huynh đệ. Sau lưng Phạm Hộc trong đám người, Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người lúng túng nhìn xem đang theo ngoài thành Ngụy quân gọi hàng Nhạc phái bọn người, bởi vì những người này trước đây đều là hai người bọn họ bộ hạ, nhưng mà bây giờ cũng đã tìm nơi nương tựa Thiếu Lương, lại trước một hồi Thiếu Lương lại phái người tiếp trở về những người này ở đây phân âm, ngạn môn, bị thị các thành gia quyến. Khiến cái này nguyên lý Ngụy tốt càng là giải trừ nỗi lo về sau. Thuận tiện nhắc lên, trước một hồi Trịnh Hầu cùng Hoa Giả sở di đáp ứng Đông Lương đại phu, xuất lĩnh 1500 danh tìm nơi nương tựa Thiếu Lương Ngụy tốt qua sông tiến về phần âm các thành tiếp nơi đó bách tính, cũng là bởi vì nguyên lý Ngụy tốt cùng Hà Đông Ngụy tốt có không ít gia quyến ngay tại chỗ, đồng thời cũng là bởi vì lúc ấy chỉ có quân đội Thiếu Lương mới có thể ngăn cản Tần quân ở Hà Đông trắng trợn đánh cướp, tàn sát. Chính là ở Thiếu Lương thương lượng hạ, Tần quân cho đến tận này cũng không ở Hà Đông chư ấp trình diễn cái gì đổ thành loại hình gác, mặc dù các ấp vẫn có không kịp đảo vong sĩ tộc bị Tần quân hung ác, nhưng Hà Đông bình dân ngược lại là trên cơ bản không bị thương tích gì, thậm chí ở những người này tự nguyện tình huống dưới, Tần quân cũng ngầm đồng ý những người này chạy trốn Thiếu Lương. Nghe được Nhạc phái bọn người ở tại đầu tường gọi hàng, ngoài thành 5000 Ngụy võ tốt hai mặt nhìn nhau. Chủ tướng Sương Bách nhíu mày, lập tức công thành. Vâng. Bên cạnh hắn một vệ sĩ ôm quyền tiếp lệnh, chợt liền thổi lên cái lệnh. Ô ô ô, ở cỗ này tiếng kèn bên trong, 5000 danh Ngụy võ tốt thay đổi trước đó trận thế, bày ra công thành tư thế. Gặp đây, Trương Bí nhíu nhíu mày nói, xem ra không có tác dụng gì a. Ở bên cạnh hắn, mới vừa rồi gọi hàng Nhạc phái hứ một tiếng nói, những này võ tốt, khẳng định không phải người Hà Đông. Trên thực tế, đừng nói mấy chục vạn công triệu Ngụy quân, liền xem như Sương Bách dưới trướng cái này 5000 Ngụy võ tốt, kỳ thật cũng chưa chắc không có người Hà Đông, chỉ bất quá vậy thì thế nào đâu. Cũng bởi vì Nhạc phái các tự xưng nguyên lý Ngụy quân giá hỏa so tài một chút lại nhảy nói một trận, bọn hắn liền ngã qua tìm nơi nương tựa Thiếu Lương rồi. Làm sao có thể? Phải biết Ngụy võ tốt nhưng khác biệt tại phổ thông Ngụy tốt nhiều nhất chỉ là tốt, lập được công mới có cơ hội để thăng làm hạ sĩ, mà Ngụy võ tốt cất bước chính là thượng sĩ chi tước, thực sự sĩ tộc, trong nhà có Ngụy vương ban cho ruộng đồng, phòng ốc, thậm chí còn có nô tỳ, mấu chốt nhất là những này tước vị cùng tương ứng đãi ngộ là có thể thế tập truyền thừa, nếu không ngụy võ tốt làm sao có thể nhiều lần áp chế không sợ chết Tần Tốt. Vẹn vẹn chỉ là vũ khí trang bị bên trên ưu thế. Nguyên nhân căn bản rất đơn giản, Tần Tốt là có trọng thưởng tất có dũng phu, mà ngụy võ tốt thưởng càng nhiều. Bởi vậy học thuyết mặc ra cũng tốt, nhạc phái đám người khuyến cáo cũng tốt, đối với ngụy võ tốt nhưng thật ra là giảm bớt đi nhiều, bởi vì hai bản thân liền không ở một cái giai cấp, lợi ích tự nhiên cũng không giống nhau. Tiến công. Theo ngụy tướng Sương Bách ra lệnh một tiếng, 5000 danh ngụy võ tốt khiêng theo quân mang theo công thành dài bậc thang, hướng thành Đông Lương phát khởi thế công. Đã đối phương triển khai thế công, Đông Lương cũng không còn khách khí. Bắn tên. Theo Trương Bí mệnh lệnh, thủ thành sĩ tốt nhau nhau nâng nọ bắn về phía ngoài thành. Nhưng rất đáng tiếc, cái này thưa thất mưa tên đối với người mặc giáp dày ngụy võ tốt mà nói không tính quá lớn uy hiếp, chỉ gặp những cái kia ngụy võ tốt nhóm giơ lên tấm chắn, tiếp tục công kích, tốc độ so sánh với lúc trước lại cơ hồ không có chậm lại. Mà đúng lúc này, thành Đông Lương bên trên xe nọ bắt đầu phát huy, chỉ gặp bang một tiếng nhẹ vang lên, thô thô có cánh tay dài, ngon cái phẩm chất mũi tên nọ từ xe nọ bên trên bắn ra, veo một tiếng không vào thành bên ngoài ngụy quân dòng người bên trong, phốc một tiếng liền xuyên thủng một ngụy võ tốt bộ ngực, tiếp theo chui vào phía sau hắn một tên khác ngụy võ tốt ngực bụng. Phù phù, hai tên ngụy võ tốt đồng thời ngã xuống. Bang, lại là một tiễn, ba một tiếng đánh nát một ngụy võ tốt trong tay tâm chắn, dư kình đem tên này ngụy võ tốt ngực bụng bắn cái xuyên đấu. Xe bắn tên. Tận mắt thấy đồng bạn thảm trạng ngụy võ tốt nhóm hoảng sợ nhìn về phía đầu tường, nói bọn hắn sợ hãi cũng tốt, bị chọc giận cũng được, bọn hắn công kích tình thế trở nên càng thêm tấn mãnh. Ầm. Đầu khung công thành dài bậc thang gác ở thành Đông Lương hạng, hơn 10 người ngụy võ tốt tranh nhau chen lấn leo lên đi. Tiếp chiến. Khiến cái này ngụy tốt nhìn một cái ta Đông Lương quân cốt khí. Agat, theo Trương Bi giống to, thủ thành Đông Lương tốt nhau nhau bưng lên binh khí chặn lại tường đống, bao quát nhạc phái các tiền ngụy nước binh lính. Không thể phủ nhận ngụy võ tốt sát thực dũng mãnh, cá nhân thực lực cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng thủ thành Đông Lương quân tốt cũng không nhút nhát, bọn hắn phần lớn đều là kinh lịch trận chiến Đông Lương, hữu lương chi chiến binh lính, thậm chí còn có giống nhạc phái các tiền ngụy quốc chính quân xuất thân binh tướng, lại thêm thủ thành ưu thế, ngụy võ tốt trong lúc nhất thời càng không có cách nào công lên thành. Gặp đây, ngụy tướng Sương Bách rất là lo nghĩ, chẳng lẽ chỉ có địch hổ biết rồi độc thân xâm nhập là tối kỵ? Sương Bách liền không biết hung hiểm, bất quá là vì phá cục không có cách nào thôi. Lần này hắn 5000 ngụy võ tốt cũng chỉ mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, thế ở nhất cử công hãm Đông Lương, căn bản kéo không nổi. Gấp rút tiến công. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Ở Sương Bách thúc giục hạ, ngụy võ tốt công thành tình thế mạnh hơn, cái này dẫn đến thủ thành sĩ tốt thương vong cũng biến thành càng ngày càng nhiều, không chỉ là Đông Lương tốt cùng mặc giả, liền liền mới tìm nơi nương tựa thiếu lương những cái kia trước nguyên lý ngụy tốt, Hà Đông ngụy tốt cũng dần dần xuất hiện thương vong. Vì cổ vũ sĩ khí, Đinh Hổ, Phạm Hục, Phạm Tự bọn người cũng nhao nhao rút kiếm, mang theo riêng phần mình vệ sĩ, tùy tùng tham dự chém giết. Toàn bộ cửa thành lầu trước chỉ còn lại Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người hai mặt nhìn nhau. Đang khẩn trương lại ồn ào bầu không khí bên trong, Hoa Giả thở dài một hơi, một bên rút ra bên hông lợi kiếm một bên thấp giọng nói ra, nếu lúc này một kiếm giết Đinh Hổ, Phạm Hục hai người, trong thành tất loạn, giới thì ngoài thành võ tốt liền có thể thừa cơ đánh vào trong thành. Hoa Giả, ngươi. Trịnh Hầu mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Hoa Giả, đã thấy Hoa Giả không nói một lời đi hướng Phạm Hục. Lập tức, một kiếm đem một ý đồ leo lên tường thành ngụy võ tốt chặt xuống dưới. Ổn định trận thế. Ở Phạm Hục cùng mấy tên Đông Lương tốt ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hoa Giả trầm giọng quát, võ tốt trong trăm có một, không tầm thường quân tốt có thể so sánh, chớ có nghĩ đến bằng sức một mình đem nó bước lui, muốn phối hợp lẫn nhau, một người chủ thủ, còn lại chủ công. Từ cái khác Đông Lương tốt nghe được, nhao nhao áp dụng Hoa Giả sách lược. Ta liền biết. Trịnh Hầu cười khổ lắc đầu. Đừng nhìn Hoa Giả mới vừa nói như vậy một trận nhìn như muốn đâm lưng Đông Lương, trên thực tế hắn căn bản không tin, hắn vừa rồi kinh ngạc, chỉ là dự cảm đến Hoa Giả rốt cục kìm nén không được Đông Lương thủ tốt bị ngoại thành ngụy võ tốt áp chế. Nói đến có chút khó tin, nhưng bỏ qua một bên quốc gia sở thuộc không nói, đúng là Đông Lương tốt cùng bọn hắn nguyên lý ngụy tốt càng thân cận, mà không phải ngoài thành ngụy võ tốt. Không biết ngày sau nên như thế nào đối mặt Hà Dương quân. Khẽ thở dài một cái, Trịnh Hầu cũng rút lợi kiếm ra, đi hướng đang ở kháng địch nhạc phái bọn người. Nhạc phái dễ dàng như thế liền bị võ tốt áp chế, vẫn xứng tự xưng ta nguyên lý quân a, thật mất thể diện. Nhị thiên tướng. Nhạc phái bọn người quay đầu nhìn lên, gặp Trịnh Hầu nhìn như chuẩn bị cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, mừng rỡ hoan hô lên. Gieo họ sau khi, nhạc phái biểu lộ cổ quái nói với Trịnh Hầu. Nhị thiên tướng, ta nguyên lý quân trước đây địa vị chưa hề cao hơn võ tốt, bị áp chế cũng vô cùng. Ngậm miệng. Một kiếm bức lui trước mặt một ngụy võ tốt, Trịnh Hầu một mặt lạnh lùng. Không sai, hắn nguyên lý ngụy quân chỉ là ngụy quốc một chi phổ thông chú quân mà thôi, luận địa vị căn bản không thể cùng ngụy võ tốt đánh đồng. Hắn bất quá là thuận miệng nói, tốt mượn cái tên tuổi thuận thế gia nhập vào thủ thành hàng ngũ thôi. Chương 171, phá địch cầm tướng chương 170, phá địch cầm tướng đương thành Đông Lương lọt vào Sương Bách xuất lĩnh 5000 ngụy võ tốt tiến công đồng thời, ngoài thành phần âm cũng bạo phát chiến tranh. Dù sao Lý Hợp cũng không có khả năng ngồi xem Sương Bách 5000 ngụy võ tốt tiến binh thiếu lương mà thờ ơ, sớm tại hắn biết được Sương Bách quân cưỡng ép qua sông tập kích Đông Lương lúc, hắn liền phái người gọi tới thiếu lương tướng lĩnh Đô Lương cùng Tần tướng Vương Hưởng. Tựa như địch hổ khẳng định, độc thân xâm nhập chính là binh gia tối kỵ, lúc này nếu có một chi quân đội cắt đứt Sương Bách 5000 ngụy võ tốt đường lui, như vậy chi này ngụy võ tốt tất nhiên toàn quân bị diệt. Cơ hội tốt như vậy, Lý Hợp há lại sẽ buông tha? Chẳng qua Chu Chữ quân làm sao bây giờ? Đỗ Lương nhíu mày nói ra, hắn hẳn là sẽ không nhìn xem chúng ta đi tập Sương Bách đường lui, nếu chúng ta xuất binh, hắn tất nhiên xuất quân chặn đường, vừa vặn trước đem đánh tan. Lý Hợp nghiêm mặt nói. Tần tướng Vương Hưởng há to miệng, cùng Đỗ Lương nhìn nhau im lặng. Tuy nói dưới trướng hắn có 5000 quân, Đỗ Lương dưới trướng cũng có 5000 quân, chung vào một chỗ có gần 10000 quân đội, mà đối diện Chu Chữ cũng chỉ 10000 ngụy quân, đôi bên binh lực tương xứng, nhưng vấn đề là ngụy quân vũ khí trang bị muốn toàn diện trội hơn bọn hắn, thật đánh nhau, phần thắng cũng chỉ 5 năm, cái kia có thể giống trước mắt vị này tuổi trẻ đại phu nói tới đem nó đánh tan. Sợ. Lý Hợp cười khích tường nói. Đỗ Lương tuy nói tính cách ôn lương, nhưng cũng không muốn bị người coi là nhu nhược, lúc này hai mắt vừa mở nói ra, Tử Lương đại phu nói cười, bất quá chỉ là cùng ngụy quân chém giết, còn gì phải sợ. Đỗ Doanh tướng nói cực phải. Từ cái khác tần tướng Vương Hưởng càng là biểu hiện đấu trí tràn đầy. Nhìn xem hai người cố giả bộ chấn định bộ dáng, Lý Hợp cười nói ra, yên tâm, đã ta quyết định xuất binh, liền có phần thắng. Năm đó ta liền 20 vạn tần quân đều không sợ, thì sợ gì cái này 1 vạn ngụy quân. Vương Hưởng há to miệng, biểu lộ xấu hổ. Hắn hoài nghi trước mắt vị này Tử Lương đại phu khả năng nhất thời quên, hắn Vương Hưởng cũng thuộc về đối phương nói tới 20 vạn tần quân một trong đâu. Cân nhắc đến tần lương hai nước trước mắt láng giềng hòa thuận hữu hảo, có thể hay không thay cái ví dụ. Ngay tại Vương Hưởng xấu hổ cười khổ thời khắc, Lý Hợp chiêu qua hai người, thấp giọng dặn dò hai câu, chỉ nghe hai người lập tức đổi nghiêm túc thần sắc, liên tục gật đầu. Một khắc thời điểm, phần âm cửa thành phía tây ẩm vang rộng mở, Lý Hợp cùng Vương Hưởng xuất 200 hãm trận sĩ, 5000 tần quân cấp tốc ra khỏi thành, thẳng đến sông lớn phương hướng mà đi. Chính như ba người đoán như thế, ngụy tướng Chu Chữ chú quân tại phần âm phía đông nam một tọa gò nhỏ gần đó, thời khắc nhìn chằm chằm phần âm thành, há có thể không nhìn thấy phần âm dị động. Lúc này liền có ngụy tốt hướng Chu Chữ bẩm báo, tướng quân, phần âm phương hướng phát hiện có 5000 tần quân thẳng đến sông lớn. Chu Chữ nghe xong, lập tức đi đến đỉnh núi, lên cao nhìn ra xa chi kia tần quân hành động phương hướng, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía đông lương phương hướng. Từ đông lương phương hướng truyền đến tiếng la giết không khó phán đoán, Sương Bách xuất lĩnh 5000 ngụy võ tốt giờ phút này đang ở tiến đánh đông lương, mà xem phần âm cái này 5000 tần quân tiến về cửa sông động tĩnh, cũng không khó phỏng đoán đối phương đây là muốn đi cắt đứt Sương Bách đường lui, thậm chí qua sông tập Sương Bách quân cái đuôi, cùng đông lương quân đội cùng nhau đối với Sương Bách quân triển khai hai mặt giáp công. Lúc này bày ở Chu Chữ trước mặt có hai lựa chọn, thứ nhất, thả cái này 5000 tần quân qua sông, hy sinh Sương Bách kia 5000 ngụy võ tốt, thừa cơ xuất 1000 ngụy quân tiến đánh phần âm, cân nhắc đến tần quân vừa rút lui, trong thành liền chỉ còn lại 5000 quân đội thiếu lương, hắn lấy 10000 binh lực công đối phương 5000, phần thắng rất lớn. Thứ hai, chính là chặn đứng chi này tần quân, làm cho đối phương không cách nào ảnh hưởng đến Sương Bách quân. Ở cân nhắc lợi hại về sau, Chu Chữ chọn lọc tự nhiên cái sau, truyền lệnh toàn quân, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, xuống núi chặn đứng cố này tần quân. Ở Chu Chữ mệnh lệnh dưới, gần 10000 danh ngụy quân cấp tốc làm tốt xuất kích chuẩn bị, ở Chu Chữ xuất lĩnh dưới xuống núi, chính diện nên tiếp Lý Hợp, Vương Hưởng xuất lĩnh hơn 5000 tần quân. Quả nhiên đến rồi. Đứng tại trên chiến xa, Lý Hợp đưa tay hạ lệnh, giết đi qua. Vừa dứt lời, chỉ thấy ở một cái khác chiếc chiến xa bên trên, tần tướng Vương Hưởng giơ kiếm chỉ hướng đối diện Chu Chữ quân, quát lớn, giết. A gắt. 5000 tần quân tinh thần phân chấn, vung ra bản chân hướng phía đối diện ngụy quân giết tới. Thấy cảnh này, Chu Chữ đều nhìn sửng sốt. Tuy nói hai quân giao chiến không hoàn toàn nhìn binh lực số lượng, nhưng bây giờ tần quân chỉ có 5000 người, mà hắn ngụy quân lại có 10000 người, này làm sao nhìn đều là hắn bên này chiếm ưu a. Trước giải quyết chi này tần quân cũng không xấu, tránh khỏi bọn hắn trốn về phần âm làm rùa đen rút đầu. Cảm thấy hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Chu Chữ cũng phất tay lệnh nói, giết. Ở đôi bên tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, 5000 tần quân cùng 10000 danh ngụy quân chính diện đụng vào, phảng phất hai cỗ dòng lũ kịch liệt đụng vào nhau, tiếp theo bộc phát ra kinh người tiếng la giết, luận trang diện kịch liệt, cho dù là hãm trận sĩ nhóm đã trải qua mấy lần chém giết, nhưng cũng bị kích địa nhiệt máu sôi trào, hận không thể cũng giết tới tiền đến. Nhưng còn không phải thời điểm. Lý Hợp quay đầu liếc nhìn phần âm, chỉ gặp lúc này phần âm, Đỗ Lương cấp tốc xuất lĩnh 5000 quân đội thiếu lương ra khỏi thành, trực tiếp hướng phía Chu Chữ quân đánh tới. Có lẽ có ngụy quân chú ý tới cỗ này quân đội, đội vàng hướng Chu Chữ bẩm báo, tướng quân, có quân đội thiếu lương thẳng hướng quân ta cánh. Cái gì? Trước đây tướng toàn bộ tâm thần đặt ở Vương Hưởng quân trên người Chu Chữ nghe vậy giật mình, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một chi hẹn chừng 5000 người quân đội thiếu lương chính lén lén lút lút cấp tốc sở về phía bọn hắn cánh. Thì ra là thế. Chu Chữ bừng tỉnh đại ngộ, hừ lạnh nói, nguyên lai mục tiêu không phải Sương Bách, mà là ta a. Chỉ bất quá, liên điểm ấy cho xiếp. Dưới trướng hắn có 10000 ngụy quân, cho dù lọt vào Vương Hưởng, Đỗ Lương hai người hai mặt giáp công thì sao? Luận binh lực, đôi bên bất phân cao thấp. Hắn lúc này phân ra một nửa binh lực, nên kích Đỗ Lương quân. Không thể không nói, ở hai quân giao chiến trong lúc đó lâm thời biến trận, đây đối với quân tốt cùng tướng lĩnh đều là một khảo nghiệm, cũng may Chu Chữ quân hơi sớm phát hiện Đỗ Lương quân, coi như kịp thời cải biến trận hình, bằng không hắn dưới trướng 10000 ngụy quân thật muốn lâm vào hai mặt thụ địch quân cảnh. Chỉ bất quá, đây chính là Lý Hợp, Vương Hưởng, Đỗ Lương ba người thường nghị chiến thuật a. Cũng không phải là, coi như Đỗ Lương quân cũng cùng Chu Chữ quân tiếp chiến một khắc này, nguyên bản ở tại phía sau Lý Hợp đã mang theo 200 hãm trận sĩ lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến khác một bên. Vương Hưởng chú ý tới chuyện này, một mặt âm thầm cười lạnh, đối diện ngụy quân còn chưa ý thức được chân chính sát chiêu, một bên tiếp tục lừa dối đối phương. Ta đại tần các minh đệ, Đỗ Doanh tướng xuất quân đến rút, để chúng ta nhất cổ tác khí đánh tan trước mắt chi này ngụy quân. Cùng một thời gian, Đỗ Lương cũng hô to lừa dối đối mặt Chu Chữ quân, đối diện ngụy quân đã lâm vào ta hai quân bao bọc, đánh tan bọn hắn. Ở Vương Hưởng cùng Đỗ Lương cổ vũ hạ, hai người dưới trướng tần tốt cùng thiếu lương sĩ tốt nhóm sĩ khí đại trấn, ngao ngao kêu ra sức chém giết, hấp dẫn Chu Chữ quân trên dưới mấy bước toàn bộ lực chú ý, cơ hồ không có người chú ý tới, Lý Hợp các hơn 200 người đã bỏ qua cho bên người của bọn hắn. Sợ a. Mắt thấy nơi xa Chu Chữ quân bản trận, Lý Hợp tay phải cầm kích, tay trái viện chiến xa lan can, thấp giọng hỏi. Sợ cái gì, đứng tại Lý Hợp bên cạnh thân Bành Sửu mở miệng hỏi.
Không hỏi ngươi.
Lý Hợp tức giận nói. Hắn hỏi là lái xe Hồ Bí, cùng đứng tại hắn phía bên phải Hồ Hy.
Không sợ.
Hồ Hy cùng Hồ Bí chăm miệng một lời hồi đáp.
Tốt, vậy liền tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng phía kia ngụy tướng tiến lên.
Mắt thấy nơi xa kia hư hư thực thực chu chữ ngụy tướng thân ảnh, Lý Hợp thấp giọng nói.
Hiểu rồi.
Hồ Bí trên mặt lộ ra vài kia nhe răng cười, dùng sức giật dây cương một cái, tiếp theo dùng roi ngựa liên tục quật ngựa chiến. Ngựa chiến bị đau, quên mệnh hướng phía trước chạy gấp. Nhìn tình hình này, trên xe mấy người không có chút nào cân nhắc qua như thế nào dừng xe vấn đề. Bị Lý Hợp nhìn chằm chằm kia ngụy tướng, chính là Chu Chữ, giờ phút này hắn chính tướng toàn bộ tinh thần đặt ở Vương Hưởng quân cùng Đỗ Lương quân kia hai bên, căn bản không có chú ý tới bên trái có cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng hướng hắn mà tới. Thẳng đến Lý Hợp chiếc này chiến xa cách Chu Chữ chỉ có mấy trăm bước lúc, Chu Chữ bên cạnh vệ sĩ mới phát hiện chiếc này chiến xa, hai nhân hô, tướng quân, có một chiếc chiến xa chính hướng bên này đánh tới.
Cái gì?
Chu Chữ vô ý thức quay đầu, thuận tên kia vệ sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi xa có một chiếc chiến xa chính hướng hắn đánh tới, mà lại tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt cách hắn cũng chỉ có hơn trăm bước.
Bảo hộ tướng quân.
Chu Chữ đám vệ sĩ cấp tốc kết trận tại Chu Chữ chiến xa trước. Nhìn xa xa những này kết trận vệ sĩ, Hồ Bí không có chút nào giảm tốc ý tứ, hô to một tiếng, nắm chặt.
Dứt lời, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ.
Mấy cái chớp mắt sau đó, chỉ gặp ở những vệ sĩ kia ánh mắt hoảng sợ hạ, Hồ Bí khống chế chiến xa cứ thế mà xuyên qua những vệ sĩ kia trận hình, trực tiếp vọt tới Chu Chữ chiến xa. Chu Chữ thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vô ý thức nhảy xuống xe ngựa, rút ra bên hông lợi kiếm.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, Lý Hợp mấy người ngồi chiến xa hung hăng đụng vào Chu Chữ chiến xa. Ở hai xe đụng nhau trước một khắc, Lý Hợp đột nhiên bật lên, vung đẩy trong tay trường kích, chém về phía đã nhảy xe rơi xuống đất Chu Chữ.
Keng.
Một tiếng vang dọn, Lý Hợp trong tay trường kích hung hăng bổ vào Chu Chữ giơ lên lợi kiếm bên trên, chỉ nghe một tiếng sụp đổ vang, trường kích chém đứt thân kiếm, hung hăng nện ở Chu Chữ vai bên trên. Chu Chữ kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi liệt trên mặt đất, vai phải quỷ dị và mèo, toàn bộ cánh tay phải cũng hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Hắn ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía người tới, mặt mũi tràn đầy rung động.
Mấy tên này điên rồi a,
liền bốn người cũng dám đột kích hắn bản trận. Hắn bản trận cái gì nói cũng có hơn trăm danh sĩ tốt ta.
Giết hắn,
giết hắn. Hắn che lấy trọng thương bả vai một bên giãy giụa lấy hướng lui về phía sau, một bên giọng căm hận hạ lệnh.
Bảo hộ tướng quân,
bảo hộ tướng quân. Chu Chữ đám vệ sĩ kêu to nhào về phía Lý Hợp bọn người, nhưng mà lại không cách nào gần Lý Hợp thân, chỉ gặp Lý Hợp vung vẩy trường kích, phàm là bị mẹ đụng phải ngụy tốt, hoặc chết hoặc bị thương. Đừng nói những này ngụy tốt nhóm bị hoảng sợ mặt như màu đất, liền liền Chu Chữ cũng là sắc mặt trắng bệnh. Mấy hơi thở về sau, đương Lý Hợp dắt lấy Chu Chữ giáp trụ đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất lúc đến, Chu Chữ sắc mặt trắng bệnh mà hỏi thăm,
ngươi là người phương nào?
Thiếu Lương Cựu Lương đại phu, Lý Hợp.
Lý Hợp bình tĩnh nói.
Chu Chữ trong mắt con ngươi co rụt lại, chợt nhớ tới trước một hồi ở An ấp dưới thành một màn, nguyên lai là ngươi.
Ngươi gặp qua ta?
Lý Hợp thuận miệng hỏi một câu, lập tức dẫn theo Chu Chữ ra lệnh, bảo ngươi dưới trướng quân tốt bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chu Chữ cười thảm hai tiếng, lập tức tướng một miếng nước bọt nôn hướng Lý Hợp, nhưng mà lại bị Lý Hợp nghiêng đầu tránh ra, tiếp theo một cái lên gối đè vào Chu Chữ phần bụng, đau đến Chu Chữ cả người đều quằn mình. Hắn nhịn đau khổ mắng, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mơ tưởng để cho ta.
Hạ lệnh.
Có cốt khí. Lý Hợp trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, một đấm tướng Chu Chữ đánh ngất xỉu, lập tức bước cho Hồ Bí, nhìn xem hắn, đừng để hắn chết.
Ta biết.
Hồ Bí mượn nhờ Chu Chữ, mừng khấp khởi nói ra, chỉ huy vạn người tướng lĩnh, có thể đáng giá không ít tiền đâu.
Như vậy,
bị vây Lý Hợp quay đầu nhìn về phía vây quanh bọn hắn hơn trăm danh ngụy tốt. Ngày đó, cứ việc ngụy tướng Chu Chữ cận kề cái chết không chịu hạ lệnh đầu hàng, nhưng bởi vì hắn bị Lý Hợp tù binh ảnh hưởng tới toàn quân sĩ khí, dưới trướng hắn một vạn ngụy quân vẫn là bị Vương Hưởng, Đỗ Lương hai quân giết đại bại, Lý Hợp một phương lấy hơn ngàn tân quân, mấy trăm thiếu lương quân tốt thương vong làm giá phải trả, nhất cử đánh tan Chu Chữ một vạn ngụy đội, chém địch hơn 3000, tù binh gần 4000, chỉ có không đến 3000 người bốn phía đào vong, trốn về giới sơn mà đi. Chu Chữ quân tan tác, có thể xương bách quân 5000 ngụy võ tốt, chân chính biến thành xâm nhập địch cảnh một mình. Chương 172, bại lui võ tốt. Chương 171, bại lui võ tốt. Tướng những tù binh này toàn diện mang về phần âm. Ở một chiếc trên chiến xa, tần tướng Vương Hưởng chỉ huy chung quanh tần quân, tâm tình thật tốt. Dù sao hắn bên này vừa mới kích phá một vạn ngụy quân, mặc dù thực tế chỉ huy cuộc chiến tranh này chính là vị kia Tử Lương đại phu, nhưng mà đối phương là người thiếu lương, cũng sẽ không chia đi hắn tần quân bên này ban thưởng, từ công thừa chi tức thăng đến ngũ đại phu, đây chính là thỏa thỏa chuyện. Ngũ đại phu, cái này ở tần quốc thế nhưng là đại phu cấp bậc tôn tước, có thể đạt được hưởng ấp 300 hộ đặc quyền. Đáng tiếc hắn tần quốc tước vị không thể thế tập, mà lại muốn tiếp tục lập công mới có thể tiếp tục được hưởng, trái lại nếu đánh bại còn muốn bị hàng tước. Nhưng dù vậy, Vương Hưởng giờ phút này cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gọi hàng, Vương Hưởng tướng quân. Bị đánh gãy suy nghĩ, Vương Hưởng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy Lý Hợp dẫn một đám người chính hướng hắn mà tới. Hắn vội vàng xuống chiến xa, đi mau mấy bước tiến lên.
Thử Lương đại phu, ngài chiến xa đâu?
Hắn hiếu kỳ hỏi.
Đâm cháy.
Lý Hợp chỉ từ bên cạnh bị một hám trận sĩ kháng trên vai vẫn lâm vào hôn mê Chu Chữ, đơn giản giải thích hai câu. Vương Hưởng nghe được thẳng nuốt nước bọt.
Khá lắm, bốn người liền dám trực tiếp thẳng hướng một vạn ngụy quân bản trận, hơn nữa còn là lái chiến xa trực tiếp hướng đối phương chủ tướng chiến xa đụng tới, phần này đẳng phách, thật không hổ là năm đó ở hắn 20 vạn tần quân trước mặt liền chạm năm tướng Tử Lương đại phu. Hắn mặt mũi tràn đầy bội phục xu định nói, không hổ là Tử Lương đại phu. hôm nay nhờ có Tử Lương đại phu diệu kế cùng dũng manh phi thường, phương làm cho quân ta không cần tốn nhiều sức kích phá ngụy quân. Lý Hợp cười nhạt một tiếng, chỗ nào, trên thực tế là nhờ có Vương Hưởng tướng quân hấp dẫn ngụy quân chú ý. Hắn cũng không cho rằng hôm nay bố cục có làm sao tinh diệu, đơn giản chính là để cho Đỗ Lương giả mạo phục binh hấp dẫn Chu Chữ chú ý, mà hắn thừa cơ từ khác một bên tập Chu Chữ bản trận mà thôi. Chỉ có thể nói là Chu Chữ quá tự phụ, chỉ ở bản trận lưu lại hơn 100 danh ngụy tốt, nếu là lại nhiều một chút, chỉ sợ hắn còn nhiều hơn phí một chút khí lực. Tử Lương đại phu quá khiêm nhường. Vương Hưởng mừng khắp khởi ôm quyền đáp lễ. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, qua ít ngày ngài nhìn thấy kiên soái, có thể nhất thiết cũng muốn nói như vậy a. Hai người tùy tiện giật vài câu, Lý Hợp mới vừa rồi nghiêm mặt đối với Vương Hưởng nói, Đỗ Lương đã đuổi theo bại quân hướng cửa sông phương hướng đi, ta cũng muốn dẫn người tiến về tiếp viện, mau chóng tướng qua sông 5000 ngụy quân tiêu diệt. Nghe nói như thế, Vương Hưởng cũng là nghiêm mặt, đội vàng ôm quyền nói ra, có thể cần mặt tướng hiệp trợ. Thế thì không cần. Lý Hợp lắc đầu nói ra, làm phiền Vương Hưởng tướng quân tướng những này tù binh ngụy quân tạm thời trước gáp tại phần âm an trí, đợi. Nói đến đây, hắn chợt thấy nơi xa có một tần quân hung ác tướng một tù binh ngụy quân gạt ngã trên mặt đất, hắn sửng sốt một chút, có ý riêng nói bổ sung, trông giữ tốt là được, chớ có tùy ý đánh chửi, cũng chớ có sát phu, ngươi biết ta thiếu lương đang cần lao lực. Mặt tướng hiểu rồi. Vương Hưởng đội vàng gọi sau lưng vệ sĩ đi ngăn lại đối với tù binh thi bạo tần tốt, lập tức tướng tự mình chiến xa tặng cho Lý Hợp. Cáo từ Vương Hưởng, leo lên Vương Hưởng để dư chiến xa, Lý Hợp liền xuất hơn 200 hám trận sĩ hướng phía cửa sông phương hướng mà đi. Về phần 400 thiếu lương kỳ binh, bọn hắn hôm nay từ đầu tới đuôi chỉ là bảng quan một tuần kịch, lúc này đã sớm đi theo Đỗ Lương đi. Mà cùng lúc đó, Đỗ Lương đã xuất hơn 3000 sĩ tốt ven đường đuổi theo mấy trăm tên ngụy tốt đi tới cửa sông. Mắt thấy phía sau có truy binh, phía trước có sông lớn cả đường, bị truy kích mấy vạn danh ngụy tốt lâm vào tuyệt vọng, ngoại trừ cá biệt ngụy tốt nhảy sông hướng bờ bên kia đảo vòng, còn lại phần lớn đều ở Đỗ Lương quân binh tướng khuyên bảo lựa chọn đầu hàng. Không bao lâu, Lý Hợp liền dẫn người chạy tới, gặp Đỗ Lương đang đứng ở sông bên cạnh nhìn ra xa Đông Lương phương hướng, liền tiến lên cùng gặp nhau. Đỗ doanh tướng. A, Tử Lương đại phu. Đơn giản hành lễ ân cần thăm hỏi về sau, Lý Hợp nhìn xem bốn phía hỏi Đỗ Lương nói, ta không thấy được ngụy quân xây cầu a. Đám người này là đi qua. Hẳn là. Đỗ Lương khẽ gật đầu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Đỗ Lương dưới trướng một chút quân tốt đã bơi tới bờ bên kia, ở bờ bên kia kéo mấy cây dây thừng. Gặp đây, Lý Hợp liền hạ lệnh hám trận sĩ cùng thiếu lương kỳ binh đi đầu dùng những này dây thừng qua sông, sau đó, Đỗ Lương lưu lại 500 danh sĩ tốt trông giữ kia mấy trăm tù binh ngụy quân, cũng hạ đạt qua sông mệnh lệnh. Đừng nhìn bơi qua là hám trận sĩ cùng thiếu lương kỳ binh khóa học bắt buộc, nhưng trên thực tế thiếu lương quân tốt phần lớn đều biết thủy tính, dù sao quốc gia này ngay tại sông lớn bên cạnh, lại trước đó trong nước hàng năm đều muốn buộc phát lũ ống, không biết thủy tính ngược lại kỳ quái. So sánh dưới, kia 5000 ngụy võ tốt thế mà cũng có thể bơi qua sông, cái này khiến Lý Hợp cảm thấy ngoài ý muốn, không hổ là có thể thích hợp bất luận cái gì chiến trường ngụy quốc tinh nhuệ. Mà liên tại Lý Hợp, Đỗ Lương bọn người qua sông thời khắc, trước đây trốn qua sông lớn cá biệt ngụy tốt, chính vội vàng chạy tới thành Đông Lương. Không hề nghi ngờ, những người này là cho ngụy tướng Sương Bách đưa tin đi. Lúc này Sương Bách vẫn còn tiếp tục xuất quân tiến đánh thành Đông Lương, chính là bởi vì trước mắt tòa thành trì này đánh lâu không xong mà cảm thấy nổi nóng, chợt nghe có người hô to, "Sương Bách tướng quân, Sương Bách tướng quân." Nô. Sương Bách quay đầu nhìn lên, lập tức liền thấy mấy tên ngụy tốt toàn thân ẩm ướt lộc, hết sức chật vật hướng hắn chạy tới, cảm thấy không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ở hắn bất an thời khắc, kia mấy tên ngụy tốt đã lộn nhào chạy đến trước mặt hắn, một mặt sợ hãi gõ bẩm báo. "Sương Bách tướng quân, Chu Chữ tướng quân hắn bị tần quân bắt làm tù binh." Sương Bách sửng sốt một lát, đợi kịp phản ứng rất là kinh hãi, một bà nhấc lên trước mặt ngụy tốt, kinh hãi chất vấn, "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Chữ bị bắt làm tù binh rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thế là kia mấy tên ngụy tốt liền mồm năm miệng 10 tướng Chu Chữ thua trận quá trình nói cho Sương Bách. Lúc ấy hai quân giao chiến, không nghĩ tới đối diện có viên mãnh tướng độc thân mấy người tập Chu Chữ tướng quân chỗ bàn trận, mấy lần liền đem Chu Chữ tướng quân đánh bại tù binh. Chu Chữ tướng quân bị bắt về sau, sĩ tốt nhóm lại không sĩ khí, liền bị hai quân Tần Lương giết đại bại. Sương Bách khiếp sợ nói không ra lời. Hắn nguyên bản vẫn trông cậy vào Chu Chữ thay hắn chặn đường phần âm hai quân Tần Lương. Tốt à, Chu Chữ sắp thực thay hắn chặn lại, có ai nghĩ được đến Chu Chữ lại bị hai quân Tần Lương đánh bại, ngay cả mình đều bị bắt làm tù binh nữa nha. Lần này tốt rồi, Chu Chữ quân bại vòng, hắn 5000 ngụy võ tốt triệt để biến thành một mình. Chu Chữ a Chu Chữ, buộc cho ngươi trước đó vẫn lời thề son sắt cam đoan có thể chặn đứng phần âm quân đội. Lần này ta thế nhưng là bị ngươi hại chết. Trong lòng thầm mắng Chu Chữ sau khi, Sương Bách gấp chán đều đổ mồ hôi. Coi như hắn chưa có xem cái gì binh thư, nhưng cũng đoán được phần âm liên quân Tần Lương ở đánh tan Chu Chữ quân sau sẽ lập tức qua sông truy kích, liên hợp thiếu lương bên này quân đội bao bọc bọn hắn, giới thì liền xem như hắn 5000 ngụy võ tốt, cũng ngăn không được mấy lần quân địch. A ngay tại hắn thấp thỏm lo âu thời khắc, bên cạnh hắn vệ sĩ bỗng nhiên chỉ vào phía đông thấp giọng nói ra, "Tướng quân, ngươi nhìn." Sương Bách vô ý thức ngẩng đầu, thuận vệ sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, chợt liền thấy phía đông tựa như ẩn ẩn có một chi quân đội đang theo bên này mà tới. "Đến thật nhanh a." Sương Bách thấp giọng mắng một câu, không còn dám chần chờ, đội vàng hạ lệnh, "Mau truyền lệnh toàn quân hướng tây nam phương hướng rút lui." Mà cùng lúc đó, thành Đông Lương bên trên cũng chú ý tới phía đông đang nhanh chóng đến gần chi kia quân đội, lập tức bẩm báo địch hộ cùng phạm hộ, khởi bẩm Tư Mã, đại phu, phía đông phát hiện Đỗ Lương doanh tướng quân đội. Ồ, địch hộ, phạm hộ bước nhanh chạy đến tường thành một mặt, lên cao nhìn ra xa phía đông, quả nhiên thấy phía đông có một chi quân đội qua sông mà đến, xem trong quân đỗ chữ cờ hiệu, chính là lệ thuộc vào Đông Lương quân đỗ doanh. Không giống với phạm hộ vô ý thức lộ ra vẻ mừng rỡ, Địch Hổ mở to hai mắt, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, không thể nào.
Cái gì sẽ không?
Phạm Hộp một mặt không hiểu. Địch Hổ khép cao mày giải thích nói, phần âm một vùng có một vạn ngụy quân đóng giữ, ấn lý tới nói sẽ không để Đỗ Lương xuất quân về cứu viện, nếu như kia thật là Đỗ Lương mang tới viện quân, như vậy vô cùng có khả năng. Phần âm đã kích phá kia một vạn ngụy quân. Nghe nói như thế giải thích, Phạm Hộp cũng mở to hai mắt. Đúng lúc này, công thành ngụy võ tốt cấp tốc rút lui, ngược lại Đông Lương nhưng không có thừa thắng truy kích, đến một lần Địch Hổ cho rằng bọn họ cho dù ra khỏi thành truy kích, cũng chưa chắc đánh thắng được những cái kia ngụy võ tốt. Thứ hai, hắn thực sự hoài nghi chi này từ bờ bên kia chạy tới viện quân, thẳng đến Lý Hợp cùng Đỗ Lương xuất hiện dưới thành. Một tiếng ầm vang, cửa thành chậm rãi rộng mở, Địch Hổ mang theo Phạm Hộp, Phạm Tự, Trình Hầu, Hoa Giả đám người ra khỏi thành đón lấy. Đôi bên gặp mặt về sau, Địch Hổ kinh nghi hỏi, Tử Lương, các ngươi có thể dẫn binh đến rút, hẳn là đã đánh bại phần âm một vùng ngụy quân. Lý Hợp hơi sững sờ, lập tức cười nói ra, Địch Tư Mã không hổ là Địch Tư Mã, vẫn là như thế nhạy cảm. Gặp Lý Hợp chính miệng thừa nhận, Phạm Hộp bất khả tư nghị mở to hai mắt, thật chứ? Ở Lý Hợp cười không nói thời khắc, Đỗ Lương mừng rỡ nói ra, Thiên Chân Vạn Sát, bờ bên kia một vạn ngụy quân đã bị bên ta kích phá, liền chủ tướng đều bị Tử Lương đại phu cho bắt làm tù binh. Khá lắm. Phạm Hộp cùng với tộc đệ Phạm Tự, còn có Trình Hầu, Hoa Giả đám người, đều hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng là bọn hắn Đông Lương bên này bị 5000 ngụy võ tốt công thành phía trước, nhưng mà dẫn đầu kết thúc chiến tranh lại là phần âm bên kia. Trương Bí hối hận nói, sớm biết như thế, mới vừa rồi liền nên ra khỏi thành truy kích. Đương nhiên, lời này cũng liền nói chuyện, dù sao Sương Bách kia 5000 người thế nhưng là ngụy võ tốt, Đông Lương quân coi giữ nương tựa theo tưởng thành ưu thế mới miễn cưỡng cùng đánh cái ngang tay, nếu như tùy tiện truy kích ra ngoài, ép đối phương, làm không tốt chi kia ngụy võ tốt quay đầu liền đem bọn hắn trước diện. Dù sao đây chính là ngụy võ tốt, cho dù là giao đấu tần quân cũng từ trước đến nay đều là một so với hai, thậm chí so sánh 3 tỷ số thương vong, bằng thành Đông Lương bên trong 7-8000 quân tốt muốn tại giã chiến bên trong đánh bại 5000 ngụy võ tốt, nói thật không thế nào hiện thực. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Lý Hợp một bên hỏi, một bên nhìn về phía Trình Hầu, Hoa Giả hai người, bởi vì hắn phát hiện hai người giáp trụ bên trên cũng nhiễm có huyết kế, điều này có ý vị gì, không thể minh bạch hơn được nữa. Lúc này hắn liền nghe đến Địch Hổ nhíu mày nói ra, hẳn là hướng Chi Xuyên phương hướng đi. Chi Xuyên? Lý Hợp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Địch Hổ, bốn mắt giao tiếp, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Không khác, chỉ vì Bình Nguyên Chi Xuyên bên trên có một tọa từng đóng quân mười mấy vạn tần quân doanh trại, mà hiện nay, tòa này doanh trại bên trong ở lúc trước Hợp Dương chi chiến bên trong tù binh hai vạn người tốt. Mà trông coi, hoặc là nói quản lý cái này hai vạn người tốt, vẹn vẹn chỉ có hơn 200 danh mặc giả. Nghĩ tới đây, Lý Hợp không lo được cùng Địch Hổ, Phạm Hộp bọn người ôn chuyện, lập tức mang theo Đỗ Lương, Trương Bí, Chính Hầu, Hoa Giả bọn người, xuất 8000 quân đội thiếu lương thẳng đến Bình Nguyên Chi Xuyên. Chương 173, bại lui võ tốt 2, chương 172, bại lui võ tốt 2, Bình Nguyên Chi Xuyên bên trên doanh trại, khoảng cách thành Đông Lương vẹn vẹn hơn 20 dặm, đương Lý Hợp biết được đến Sương Bách quân đảo vong lộ tuyến chính là Bình Nguyên Chi Xuyên, ý thức được Chi Xuyên doanh trại có thể sẽ xuất hiện khó khăn chắc chờ lúc, Sương Bách đã xuất 5000 ngụy võ tốt rút lui đến Bình Nguyên Chi Xuyên một vùng. Nói xác thực, lúc này Sương Bách dưới trướng vẹn vẹn có gần 4000 ngụy võ tốt. Ở Cựu Lương hướng tây mở ra hơn 100 vạn mẫu ruộng bậc thang trước đó, Bình Nguyên Chi Xuyên là thiếu lương trồng trọt dày đặc nhất cùng tấp nập ruộng đồng, ngoại trừ hai đầu phân biệt thông hướng Chi Dương cùng Từ Thủy con đường, khắp nơi đều có đồng ruộng, cùng Cựu Lương một vùng đồng ruộng tịnh xương thiếu lương sinh lương nhiều nhất hai mảnh ruộng đồng, đương nhiên cũng là nhận lũ ống ảnh hưởng lớn nhất hai cái địa phương. Chỉ cần năm đó không bộc phát lũ ống, người thiếu lương liền có thể bằng vào cái này hai mảnh đồng ruộng thu hoạch khả quan lương thực, mặc dù không đủ năm đó mười mấy vạn nhân khẩu ăn dùng, nhưng lại không kém nhiều lắm, trái lại chỉ có thể dựa vào ngụy quốc tiếp tế. Hôm nay, Sương Bách xuất lĩnh 4000 ngụy võ tốt mới vừa đặt chân mảnh này đồng ruộng, hắn liền nhìn ngây người. Không phải là bởi vì thấy được Bình Nguyên Chi Xuyên bên trên rộng lớn đồng ruộng, mà là thấy được một đám mặc ngụy quân giáp trụ lại tại đồng ruộng bên trong gánh nước bón phân nông phu. Chỉ riêng hắn nhìn thấy liền không còn có 2000 người. Cái đó là, kia là nước ta quân tốt, vị thiếu lương tù binh. Sương Bách dưới trướng một thiên nhân tướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Hẳn là, Sương Bách cao mày nói ra, theo ta được biết, năm ngoái tướng bang cùng Long Giả, nhưng thì hai vị tướng quân xuất Hà Đông quân chinh phạt Hà Tây, lại tại Hà Tây Hợp Dương tao ngộ đánh bại, sau cuộc chiến ước chừng gần 2 vạn tướng sĩ lọt vào tần quân tù binh. Những người này hẳn là một phần trong đó. Đã những người này cũng là hắn ngụy quốc quân tốt liền dễ làm. Hắn nhanh chân đi hướng xa xa đồng ruộng, hướng phía kia nông trong ruộng gần 2000 nông phu hô lớn, "Chư vị, ta chính là thượng tướng quân Bảng Quyên dưới trướng, vương tể tướng quân xuất hạ tướng lĩnh Sương Bách." Nghe được tiếng la của hắn, đứng tại nông trong ruộng kia gần 2000 tù binh ngụy quân biểu hiện rất mờ mịt, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ những người này ở đâu ra. Trong nước lại phái binh tiến đánh thiếu lương rồi. Các ngươi thấy được a? Những này tựa như là võ tốt a. Võ tốt a? Hừ hừ, trước đây ít năm ta gặp một lần, nhìn rất thần khí, hôm nay đám người này nhìn lại có chút chật vật. Đoán chừng là ở thiếu lương đụng mất đi. Mặc kệ nó, cùng ta có quan hệ gì? Chúng tù binh ngụy quân nghị luận không ngừng, nhưng mà lại không có người hướng Sương Bách bên này mà đến, càng không có giống Sương Bách suy đoán như thế, một bên hô to chúng ta liền cứu được, một bên bỏ xuống trong tay nông cụ tìm nơi nương tựa hắn, bọn gia hỏa này vẫn như cũ chống trong tay nông cụ, vẹn vẹn chỉ là ra ngoài hiếu kỳ cũng không hiểu đánh giá bọn hắn. Cái này, đám người này cái gì mà bệnh? Sương Bách nhíu nhíu mày, lần nữa quá to, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng cáo chi các ngươi bị bắt đồng bạn, chúng ta giúp đỡ bọn ngươi giết chết giáng quân, mang ngươi cắt thoát đi nơi đây. Giáng quân? Chỉ tạm giam bọn hắn quân đội thiếu lương a? Đồng ruộng bên trong tù binh ngụy quân nhóm nhìn nhau, nở nụ cười, cười đến Sương Bách không hiểu đấu. Sương Bách làm sao biết, Chi Xuyên doanh trại căn bản cũng không có quân đội thiếu lương đóng giữ tạm giam bọn này tù binh, chỉ có hơn 200 vị đệ tử mặc ra quản lý bọn hắn, không sai, là quản lý, mà không phải tạm giam. Nếu thật muốn chạy trốn, bọn hắn mỗi ngày đều có cơ hội trốn, chỉ bất qua không cần thiết thôi. Theo bọn hắn biết, cố hương của bọn hắn Phần Âm, Ngạn Môn, Bị Thị, Vũ Phản các vùng đã bị Tần quân công chiếm, may mắn thiếu lương bây giờ là Tần quốc coi trọng minh hữu, ở thiếu lương thương lượng hạ, bọn hắn ở cố hương thân nhân mới có thể từ Tần quân đồ đao hạ mạng sống, di chuyển đến thiếu lương sinh hoạt, bọn hắn những người này trốn, cái gì trốn? Bỏ xuống mới vừa di chuyển đến thiếu lương thân nhân trốn về Ngụy quốc. Sau đó bị sắp xếp Ngụy quân, cử đi chiến trường cùng liên quân Tần lương chém giết. Thanh thanh thật thật ở chỗ này trồng trọt được, đợi 5 năm thoáng qua một cái, bọn hắn liền có thể lắc mình biến hóa trở thành người thiếu lương, cùng người nhà đoàn tụ, cần gì phải trốn đâu. Chính vì vậy, bọn hắn đối với Sương Bách cái gọi là đến giải cứu bọn họ lý do thoái thác không chút nào cảm thấy hứng thú, ngược lại buồn bực bọn này ngày xưa Ngụy quốc đồng bào chạy tới thiếu lương làm cái gì. Dù sao theo bọn hắn biết, trước mắt Hà Đông chiến cuộc đối với Ngụy quốc thế nhưng là khá bất lợi, liền an ấp đều bị liên quân Tần lương dẹp xong. Ngụy tướng Sương Bách cũng không biết những này tù binh Ngụy quân tâm tư, thấy đối phương thế mà vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào tìm nơi nương tựa hắn ý tứ. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng, một đám tự cam đoạ lạc ra hỏa, chẳng lẽ các ngươi thả rằng bị thiếu lương nô dịch, ở chỗ này làm nông phu à? Các ngươi xứng đáng trên người giáp trụ à? Nghe nói như thế, đồng ruộng bên trong tù binh Ngụy quân nhóm trong lòng nổi nóng. Không sai, bọn hắn xác thực đều mặc ngày xưa giáp trụ, thiếu lương rất nhân từ dùng cái này thân giáp trụ thay thế tình hình, chỉ cần bọn hắn mặc cái này thân giáp trụ, người thiếu lương liền biết bọn hắn là Chi Xuyên doanh trại lệ khẩn tốt, so sánh với ở trên mặt chiếc chữ, ở trên người là cấn, một đám tù binh Ngụy quân thế nhưng là mang ơn. Dù sao bọn hắn cũng hiểu rồi, may mắn bọn hắn là bị thiếu lương đổi trở về, nếu như là làm Tần quốc tù binh, vậy bọn hắn quyết định không có may mắn. Như vậy, Tần quốc đối đai tù binh đây chính là tương đương tàn khốc, ngoại trừ trên mặt chích chữ, trên thân là cấn, một khi không hài lòng liền đánh giết tù binh, kêu bị kịp được ở thiếu lương bên này, chỉ cần chiếu cố tốt mảnh này đồng ruộng, thiếu lương căn bản không quản bọn hắn, thậm chí còn phái hơn 200 vị đệ tử mặc ra đến dạy bảo bọn hắn, truyền thụ tư tưởng mặc ra, chờ mong bọn hắn phục vụ 5 năm sau tìm nơi nương tựa thiếu lương, trở thành hữu dụng hơn người. Bởi vậy bọn hắn ở thiếu lương đồng thời đều đầy. Không nghĩ tới hôm nay không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái từ Ngụy quốc mà đến tướng lĩnh, chỉ vào bọn hắn mắng to một trận, nếu không phải kiêng kỵ đối phương là Ngụy võ tốt tướng lĩnh, bọn hắn đã sớm mắng lại, ngươi mẹ nó ai vậy? Lao tử ở thiếu lương trồng trọt liên quan gì đến ngươi? Ngay tại đôi bên bầu không khí biến cương thời khắc, Mạc Hành mang theo hơn 100 danh mặc giả, cùng đoàn phó, Vương Thuật các trước Hà Đông tướng lĩnh Ngụy quân vội vàng mà tới. Xa xa nhìn thấy Sương Bách cùng dưới trướng 4000 Ngụy võ tốt, Vương Thuật liền ngăn cản Mạc Hành, cau mày đối với cái sau nói, "Được sư, đối phương là Ngụy võ tốt." Mạc Hành cau mày nhìn về phía nơi xa. Trên thực tế, bọn hắn ở Bình Nguyên Chi Xuyên bên này cũng là không phải là không có chú ý tới Thành Đông Lương truyền đến tiếng la giết, chỉ bất quá đến một lần bọn hắn cũng rút không được, thứ hai Thành Đông Lương cũng không có cho bọn hắn chỉ thị gì, bởi vậy bọn hắn bên này cũng không có xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới lại có một chi ngụy quân lẻn đến bọn hắn bên này, phải làm sao mới ở đây? Ngay tại Mạc Hành một đám mặc giả trần chờ thời khắc, Vương Thuật thấp giọng nói ra, "Được sư, không bằng ta đi trước tìm kiếm đối phương ý, nhìn xem đám người này muốn làm cái gì." "Vậy ngươi cẩn thận." Mạc Hành nhẹ gật đầu. Kết quả là Vương Thuật, đoạn phó bọn người ngày xưa Ngụy quân nhị thiên nhân tướng nhóm, liền bước nhanh đi hướng xa xa Sương Bách. Sương Bách lập tức liền chú ý tới đám người này, xem xét đối phương giáp trụ bên trái ngực có khắc ngàn, 2000 chữ, lập tức liền ý thức được đám người này ngày xưa là hắn tướng lĩnh của Ngụy quân. Thế là hắn cố mà làm lần nữa ông quyền, lại là một phen tự giới thiệu, ta chính là thượng tướng quân bảng quên giới trướng, vương tể tướng quân xuất hạ tướng lĩnh Sương Bách, chư vị xưng hô như thế nào? Thượng tướng quân bảng quên giới trướng. Những người này là công triệu Ngụy quân a đoạn phó, Vương Thuật bọn người nhìn nhau, cũng rối rít nói ra tính danh cùng ngày xưa tước vị. Lập tức, Vương Thuật cẩn thận thử dò xét nói, Sương Bách tướng quân tại sao lại ở chỗ này? Sương Bách lập tức nghẹn lời. Hắn nên nói như thế nào? Muốn nói hắn muốn là muốn đánh hạ Đông Lương đối với thiếu lương tạo áp lực, kết quả vì hắn cản ở phía sau Chu Chữ thế mà bị Phần Âm quân đội Tần Lương đánh bại, làm hại hắn cùng hắn dưới trướng 4000 võ tốt bị vây ở thiếu lương. Hắn ổn định lại thân đạo, là như thế này, ta phải biết chư vị bị thiếu lương chỗ bắt được, là cho nên truyền đến đây giải cứu. Nói, hắn không đợi đoàn phó, Vương Thuật bọn người mở miệng liền lại nói ra, mấy vị nhanh chóng triệu tập dưới trướng quân tốt, ta giúp đỡ bọn ngươi giết lùi giáng quân, cùng nhau phản công thiếu lương. Đoàn phó, Vương Thuật mấy người nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Đúng lúc này, Sương Bách dưới trướng có một thiên nhân tướng đội vàng mà đến, đang nhìn một chút đoàn phó, Vương Thuật bọn người về sau, đưa lô thai đối với Sương Bách thấp giọng nói ra, tướng quân, Đông Lương truy binh đuổi tới. Sương Bách vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Đông Lương phương hướng, lập tức trầm giọng đối với đoàn phó, Vương Thuật bọn người quát, chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? Hắn không quay đầu lại còn tốt, hắn không quay đầu lại, đoàn phó, Vương Thuật bọn người còn hơi nghi ngờ. Hoài nghi Ngụy quốc phải chẳng quy mô xâm lấn thiếu lương, cái này hắn lần này đâu, đoàn phó, Vương Thuật bọn người liền hiểu, tình cảm vị này Ngụy võ quân tướng lĩnh, giờ phút này đang bị quân đội thiếu lương đuổi theo đâu. Liên ngươi đây còn dám láo xưng là đến giải cứu chúng ta. Kết quả là, đoàn phó, Vương Thuật mấy người nhìn nhau, đúng, kéo dài lên thời gian. Xin lỗi, mặc dù ngày xưa cùng thuộc Ngụy quốc binh tướng, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không muốn cùng trước mắt chi này Ngụy quân sinh ra quan hệ gì, nhất là ở đoán được đối phương kỳ thật tự thân khó đảm bảo tình huống dưới. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp đã mang theo Trương Bí, Đỗ Lương, Chính Hầu, Hoa Giả bọn người, xuất 8000 quân đội thiếu lương đuổi tới Bình Nguyên Chi Xuyên. Mắt thấy cỗ này truy binh giết tới, Sương Bách dưới trướng một thiên nhân tướng lập tức hạ lệnh hậu quân bày ra nên chiến tư thế. Gặp đây, Lý Hợp lập tức hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên. Dù sao, mặc dù luận binh lực bọn hắn là đối mặt chừng gấp hai, nhưng bàn về sức chiến đấu, Ngụy Võ Tốt có thể còn mạnh hơn bọn họ qua nhiều lắm. Lại thêm Lý Hợp liếc mắt liền nhìn ra những này Ngụy Võ Tốt cũng không mang theo lương xe, khó mà chống đỡ được hồi lâu. Bởi vậy nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng đối phương khai chiến, miễn cho phe mình thương vong quá nhiều. Thế là hắn hạ lệnh toàn quân đình chỉ hướng về phía trước, tự mình thì ngồi chiến xa đi vào trước trận, hướng phía xa xa Ngụy Võ Tốt la lớn, đối diện Võ Tốt nghe: "Ta chính là Thiếu Lương Cựu Lương đại phu Lý Hợp. Ngay tại một canh giờ trước, ta đã đánh tan phần âm một vùng Ngụy quân, tự tay bắt làm tù binh chủ tướng Chu Chữ, các ngươi không cần lại trông cậy vào Chu Chữ có thể giúp các ngươi thoát khốn, nhanh chóng buông xuống binh khí đầu hàng, ta hứa hẹn không giết một người." Phen này gọi hàng, nghe được Sương Bách dưới trướng 4000 Ngụy Võ Tốt trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn nguyên bản liền buồn bực, em đẹp đang tấn công Đông Lương, vì sao chủ tướng Sương Bách đột nhiên hạ lệnh rút quân, nguyên lai là bọn hắn là đường lui đã bị đối phương cắt đứt. Không chỉ Sương Bách quân binh tướng nhóm nghe được rõ ràng, Đoạn Phó, Vương Thuật mấy người cũng nghe một chút rõ ràng, bất động thanh sắc chậm rãi rửa vào sau, thử đồ biến cách Sương Bách. Gặp đây, Sương Bách cũng không lo được lại thuyết phục Đoạn Phó, Vương Thuật bọn người, nắm lấy Đoạn Phó, tướng kiếm đặt tại cái sau trên cổ, cắn răng nghiến lợi quát, lập tức hạ lệnh ngươi dưới trướng sĩ tốt tập kết, cùng ta cùng nhau giết lùi truy binh. Ở Vương Thuật bọn người nhao nhao sau trốn thời khắc, Đoạn Phó giơ hai tay bất đắc dĩ nói ra: "Sương tướng quân, không phải là ta không theo, ta sớm đã chỉ huy không nổi ngày xưa bộ hạ." "Cái gì?" Sương Bách một mặt ngươi dám lừa gạt ta, sắc mặt giận dữ. Đoạn Phó cười khổ không ngã. Trên thực tế hắn cũng không hề nói dối, vô luận là hắn hay là Vương Thuật, hoặc là còn lại mấy vị nhị thiên nhân tướng, đều sớm đã chỉ huy không nổi chi xuyên doanh trại bên trong hai vạn tù binh ngụy quân bên trong tuyệt đại đa số, những này sĩ tốt đã sớm đảo hướng mặc hành các đệ tử mặc ra. Khó có thể tin. Sương Bách dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn về phía Đoạn Phó, tức giận quát hỏi, nói: "Ai có thể hiệu lệnh nơi đây ngụy tốt?" "Cái này..." Đoạn Phó vô ý thức nhìn về phía xa xa mặc hành các đệ tử mặc ra. "Bắt bọn hắn lại." Sương Bách đưa tay chỉ hướng xa xa mặc hành các đệ tử mặc ra, sau lưng Ngụy Võ Tốt nghe được hiệu lệnh, nhao nhao bước vào đồng ruộng, hướng phía mặc hành các đệ tử mặc ra đánh tới. Thấy cảnh này, trước đây ở trong ruộng thờ ơ lạnh nhạt chư tù binh ngụy quân ngồi không yên. Phải biết mặc hành các đệ tử mặc ra, đây chính là trong khoảng thời gian này vì bọn họ thụ nghiệp giải hoặc, truyền thụ cho bọn hắn mặc ra học thuật lao sư à, có thể nào trơ mắt nhìn xem những lao sư này bị Ngụy Võ Tốt chụp tới. "Bảo hộ mặc sư." Theo một tù binh ngụy quân hô to một tiếng, khoảng chừng hơn 1000 danh tù binh ngụy quân cấp tốc phóng tới mặc hành bọn người, giơ quốc, cái xẻng các nông cụ đối kháng Ngụy Võ Tốt. Nhìn xem đám người này, Sương Bách cùng dưới trướng Ngụy Võ Tốt đều sợ ngây người. Đám gia hỏa này, cái gì ma bệnh? Chương 174, bại lui Võ Tốt, 3, chương 173, bại lui Võ Tốt, 3, Bình Nguyên chi xuyên bên trên đồng ruộng bên trong, gần ngàn danh thủ cấp quốc, cái xẻng tù binh ngụy quân, cùng mấy trăm tên Ngụy Võ Tốt đánh tới cùng một chỗ. Ngay từ đầu Ngụy Võ Tốt nhóm đều ngộng, nhưng bọn hắn đối diện tù binh ngụy quân nhóm nhưng không có do dự, đối phương hô to bảo hộ mặc sư khẩu hiệu, càng đem danh xưng thiên hạ đệ nhất cường quân Ngụy Võ Tốt nhóm đánh cho ngao ngao gọi bậy. Hỗn loạn như thế cục diện, tự nhiên khó tránh khỏi có người bị thương. Mắt thấy mấy tên Ngụy Võ Tốt bị đối diện bọn này Ngụy quân sĩ tốt quốc đánh cho máu tươi chảy ròng, không nói còn lại Ngụy Võ Tốt nhóm nổi giận, liền trong quân thiên nhân tướng nhóm cũng nổi giận, cũng không tiếp tục quản cái gì từng là đồng bào tình nghĩa, tức giận hạ lệnh giết bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, Ngụy Võ Tốt nhóm không còn đối với đã từng đồng bào ôm lấy đồng tình, giơ lên trong tay binh khí chính là một trận chém lung tung. Mặc dù luận chém giết cường độ muốn so sánh giao đấu liên quân Tần Lương thì có chút khắc chế, nhưng cũng khá lấy tướng kia hơn ngàn tù binh ngụy quân nhóm giết chật vật mà chạy. Cũng thế, một đám dơ nông cụ ngụy tốt, làm sao có thể đánh qua võ trang đầy đủ Ngụy Võ Tốt đâu? Trong lúc đó, Lý Hợp, Đỗ Lương, Trương Bí, Trình Hầu, Hoa Giả mấy người cũng không có nhàn rỗi, ở tù binh ngụy quân cùng Ngụy Võ Tốt đánh một khắc này, bọn hắn liền xuất quân đội Thiếu Lương giết đi lên, đối với Ngụy Võ Tốt nhóm triển khai hai mặt giáp công. Nói thật, hai mặt thủ địch đối với Sương Bách Chi này từng tiến đánh triệu quốc Ngụy Võ quân mà nói không tính là gì, vấn đề là trong đó một nhóm công kích bọn hắn người, lại là bọn hắn Ngụy quốc binh lính, cái này khiến không ít Ngụy Võ Tốt đều có chút không thể thích ứng. Chẳng qua trận này giao phong rất nhanh liền bỏ dở, bởi vì Ngụy Võ Tốt nhóm cấp tốc liền bao vây Mặc Hành các hơn trăm danh mặc giả, liên đối lấy cũng bao vây Vương Thuật bọn người. Tuy nói mặc giả tuyệt không phải kẻ yếu, đại bộ phận mặc giả đều kiềm công tượng, học giả, du hiệp ba vào một thân, có được một thân không tệ vũ lực, nhưng thật đáng tiếc đi theo Mặc Hành nhóm này mặc giả có chí ít một nửa đều là hắn ở Thiếu Lương bản địa phát triển học đồ, trước đây đều là nông phu hoặc là ngư dân, cơ hồ không có chịu qua cái gì võ nghệ bên trên rèn luyện, không phải đối diện đám kia Ngụy Võ Tốt đối thủ. Mắt thấy mấy tên mới mười mấy tuổi học đồ bị Ngụy Võ Tốt nhóm đánh ngã xuống đất, từ trước đến nay bình dị gần gũi Mặc Hành khỏe mắt mắt muốn nước, mang theo hai mươi mấy danh chân chính mặc giả, giận dữ mắng mỏ lấy liền rút kiếm thẳng hướng Ngụy Võ Tốt, mặc dù nhất thời bức lui Ngụy Võ Tốt cứu kia mấy tên học đồ, nhưng mình cũng khó có thể thoát khốn, bị Ngụy Võ Tốt nhóm dùng tâm chắn đỉnh lấy đã mất đi tránh triển xê dịch không gian, sau đó liền bị bắt sống. Cũng may mà Mặc Hành bọn người áo nâu dày của mặc giả cách ăn mặc xâm nhập lòng người, hoặc là Sương Bách hạ đạt bắt sống mệnh lệnh, Ngụy Võ Tốt nhóm thủ hạ lưu tình, nếu không đơn Mặc Hành chút người này, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị Ngụy Võ Tốt nhóm giết chết. Dừng tay. Mặc Hành bọn người bị bắt, Lý Hợp bọn người sợ ném chuột vỡ bình, cũng lập tức đình chỉ tiến công. Sương Bách trái phải nhìn lên, chợt liền thấy được nơi xa tòa kia chiếm diện tích khá lớn chi xuyên doanh trại, lúc này liền hạ lệnh Ngụy Võ Tốt hướng tòa kia doanh trại phá vây, chiếm lĩnh doanh trại tạm thời an thân. Nhìn xem đám người này phá vây mà đi, Trương Bí nhíu mày đối với Lý Hợp nói: "Không đổi a?" Lý Hợp khẽ lắc đầu, những này ngụy võ tốt đồng thời không mang theo thật lâu lương khô, rất khó trèo chống quá lâu, cân nhắc đến Mặc Hành bọn người bây giờ trong tay bọn hắn, không cần quá bức bách. Đợi đêm nay phái người cùng đối diện nói chuyện, thuyết phục đối phương đầu hàng. Vậy ta phái người đóng giữ Từ Thủy, miễn cho đám gia hỏa này thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn. Nô. Lý Hợp gật gật đầu, lập tức mang theo đám người bước nhanh đi hướng đồng ruộng. Lúc trước xanh đúng tươi tốt đồng ruộng, bởi vì đám kia ngụy võ tốt quan hệ bị dâm rối tinh rối mù, đợi đám kia ngụy võ tốt phá vây sau đó, bị đánh lui chúng ngụy tốt bọn tù binh lại lần nữa gom lại cùng một chỗ, vây quanh ở hơn 10 người bị ngụy võ tốt tại chỗ đánh chết đồng bạn bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Thằng đến Lý Hợp bọn người đến gần, bọn hắn mới chậm chậm tránh ra. Lý Hợp ngồi xổm người xuống thăm dò kia hơn 10 người tù binh ngụy quân khí tức, lại xác thực đã không có khí tức, khẽ lắc đầu, đứng dậy quay đầu đối với Trịnh Hầu nói, "Trịnh Hầu, ngươi mang một số người đem bọn hắn mang về thành Đông Lương an táng đi, hỏi lại hỏi Phạm đại phu, nhìn xem lúc trước di chuyển đến ta Thiếu Lương Hà Đông trong dân chúng phải chăng có gia quyến của bọn họ, nếu có, liên đệ gia quyến đến nhận lãnh đi, liền lấy Đông Lương tốt uy cách hạ táng, quốc gia lại phụ trách nuôi dưỡng chiếu cố gia quyến, thẳng đến nhi nữ trưởng thành." Dừng một chút, hắn đưa tay chỉ hướng một bị thương tù binh ngụy quân nói, "Người bị thương cũng đi theo Trịnh Nhị Thiên tướng về thành Đông Lương trị thương." Đứng ở một bên tù binh ngụy quân nhóm kinh ngạc nhìn xem Lý Hợp, thần sắc không khỏi động dung. Rõ ràng bọn hắn là Thiếu Lương tù binh, nhưng mà không nghĩ tới Thiếu Lương lại đợi bọn hắn như thế nhân tử, trái lại mới vừa rồi đám kia ngụy võ tốt. Túi đầu nhìn xem trên mặt đất mười mấy bộ thi thể, ở đây hơn ngàn dành tù binh ngụy quân lại có loại cùng chung mối thù phẫn hận. "Được." Trịnh Hầu hướng phía Lý Hợp ô quyền. Mặc dù hắn liếc mắt liền nhìn ra Lý Hợp đây là thừa cơ mời mua lòng người, nhưng không thể phủ nhận Lý Hợp cử động lần này cũng không để cho người ta phản cảm, ngược lại để hắn cảm thấy cũng không làm ra lựa chọn sai lầm. Lúc này, tù binh ngụy quân bên trong đi ra một nhị thiên nhân tướng, ôn quyền nói với Lý Hợp, "Tử Lương đại phu, những cái kia ngụy võ tốt hướng phía ta doanh đi, trong doanh trại tuy có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng chỉ sợ cũng không phải là những cái kia võ tốt đối thủ, tại hạ khẩn cầu hiệp trợ đắc quân đánh tan chi này võ tốt, đến một lần giải cứu được sư các chư vị mặc sư, thứ hai cũng là vì hôm nay bị giết chết các huynh đệ báo thủ. Mời Tử Lương đại phu cho phép. Mời Tử Lương đại phu cho phép. Mời Tử Lương đại phu cho phép." Cái này nhị thiên nhân tướng sau lưng mười mấy người vung tay cao giọng nói. Lý Hợp liếc mắt nhìn chằm chằm tên này nhị thiên nhân tướng. Nói thật, hắn cũng không biết vị này trước ngụy quân nhị thiên nhân tướng là thật bị Mặc Hành các mặc giả nhân cách mị lực tin phục, thành tâm dấn thân vào tại học thuyết Mặc gia, hoặc là người này cảm thấy đây là một cái giảm hình phạt cơ hội, nhưng bất kể như thế nào, Lý Hợp cũng sẽ không cự tuyệt đối phương. "Người tên gì?" Hắn nghiêm mặt hỏi. "Nô Anh." Tên kia nhị thiên nhân tướng ôm quyền trả lời. Lý Hợp gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói ra, "Tốt, Nô Anh, mang theo nguyện ý đi theo người của ngươi tạm thời nhập vào cô ta." "Đa tạ Tử Lương đại phu." Nô Anh mừng rỡ quá khứ, vung tay hô, "Các huynh đệ, có thể nguyện trợ Tử Lương đại phu cứu trở về Mặc sư." "Nguyện ý." Đồng ruộng bên trong 1-2 ngàn tù binh ngụy quân lại cao âm thanh reo hò, dù sao bọn hắn cũng không phải đồ đần, lại làm sao không rõ đây là một lần giảm hình phạt cơ hội đâu. Không nói đến đám người này mang tâm tình kích động tạm thời nhập vào Lý Hợp dưới trướng, cùng nhau trùng trùng điệp điệp hướng phía Chi Xuyên doanh trại mà đi, lại nói ngụy tướng Dương Bách bên kia, hắn xuất lĩnh gần 4 ngàn ngụy võ tốt, bắt làm tù binh Mặc Hành, Vương Thuật bọn người, giết tới Chi Xuyên doanh trại. Lúc này Chi Xuyên doanh trại bên trong tù binh ngụy quân đã biết được bọn hắn bị ngụy võ tốt công kích tin tức, ở mấy tên 1 ngàn vị trí đầu người đem, nhị thiên nhân tướng dưới sự dẫn đầu, tự phát tổ chức, chuẩn bị dựa vào doanh trại đối kháng chi này ngụy võ tốt, mặc dù nghe vào rất kỳ quái, nhưng xác thực như thế. Chỉ tiếp những này ngụy tốt sức chiến đấu nguyên bản không bằng ngụy võ tốt, lại thêm lại không có binh khí, lại thêm Mặc Hành các mặc giả bị ngụy võ tốt bắt vì con tin, trận này chống cự có vẻ hơi phô trương thanh thế, trong một lát liền bị ngụy võ tốt đánh vào doanh trại, cũng chỉ có thể đầu hàng. Ngụy võ tốt bắt làm tù binh ngụy quân. Cái này nhìn như là một chuyện cười, nhưng ngụy tướng Dương Bách lại cười không nổi, hắn không thể nào hiểu được bọn này bị Thiếu Lương tù binh tiền ngụy quốc quân tốt vì sao muốn đối kháng hắn ngụy võ tốt, rõ ràng lẫn nhau cộng đồng hiệu chung một quốc gia, chẳng lẽ không phải là liên hợp lại chống lại bên ngoài chi tiêu quân đội của Thiếu Lương a? Vì sao bọn này ngụy tốt xem bọn hắn ánh mắt lại phảng phất là đối đại địch nhân? Các ngươi phản bội ngụy quốc, phản bội đại vương. Dương Bách một mặt vẻ giận quát tháo cùng Mặc Hành bọn người cùng nhau bị bắt Vương Thuật. Vương Thuật trên mặt lộ ra mấy phần phẫn sắc, đang muốn mở miệng, lại nghe Mặc Hành mở miệng nói, thế nhân không cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn vì đó hiệu trùng quân chủ cùng vì đó kính dân sự nghiệp. Tha thứ ta nói thẳng, Ngụy Vương cũng không minh quân, lần này Thiếu Lương bị ép cùng Ngụy quốc giao chiến, đều bởi vì Ngụy Vương không chịu nghe lấy Thiếu Lương mong muốn, không muốn để Thiếu Lương độc lập, là cho nên mới có những này Ngụy quốc quân tốt thảo phạt Thiếu Lương, tiếp theo bị bắt, Ngụy Vương nhất nghiệm, không biết hại nhiều ít hộ đã mất đi cha cùng anh em. Bởi vậy, không phải là những này tướng sĩ hổ thẹn tại Ngụy quốc, mà là Ngụy Vương không được đại nghĩa, thương bất nghĩa chi sư, hại những này tướng sĩ. Những này vốn là có thể tránh khỏi, chỉ cần Ngụy Vương chịu đáp ứng tiếp nhận Thiếu Lương độc lập. Nói bậy nói bạn. Dương Bách hừ lạnh đánh gãy Mặc Hành, đang muốn quát tháo, chợt có dưới trướng thiên nhân tướng mang theo vài phần vui mừng đến báo, "Tướng quân, trong doanh trại phát hiện có không ít tổ lương, đủ để cho dưới trướng tướng sĩ ăn dùng 10 ngày lâu." Dương Bách nghe vậy mừng rỡ, lập tức hắn tựa như nghĩ tới điều gì, vừa hung ác trừng mắt liếc Vương Thuật. Đã không có dám quân tạm giam bọn hắn, doanh trại bên trong lại có lương thực, nhưng mà bọn này ngụy tốt thế mà còn là không trốn, thà rằng thành thành thật thật lưu tại nơi này vì Thiếu Lương trồng trọt, đây không tính là phản bội lại là cái gì? Hừ lạnh một tiếng, Dương Bách lập tức hạ lệnh dưới trướng võ tốt dùng trong doanh lương thực cùng đồ dùng nhà bếp nấu cơm. Một lát sau, toàn bộ trong doanh liền đã nổi lên mùi cơm chín. Nhìn xem bọn này ngụy võ tốt ăn như hổ đói, bị bắt làm tù binh mấy ngàn ngụy quân một mặt lạnh lùng, thậm chí có người âm thầm cười lạnh, chào phúng bọn này ngụy võ tốt gặm cơm trắng đều gặm thơm như vậy. Thuận tiện nói chuyện, chớ nhìn bọn họ là tù binh, lại trong doanh cũng có lương thực, nhưng trước đây thành Đông Lương đều sẽ cho bọn hắn vận một chút tôm cá, trứng gà tới, cơm nước không thể so với Đông Lương quân binh lính kém bao nhiêu. Đây cũng chính là những này tù binh ngụy quân cơ hồ không ai muốn chạy trốn, đều nghĩ đến các 5 năm hết hạn tù sau tìm nơi nương tựa quân đội thiếu lương nguyên nhân một trong. Ngoại trừ thiếu lương, trên đời này ai còn sẽ như thế hậu đãi tù binh? Không có, chỉ có tôn kính Mạc Học thiếu lương. Dùng cơm trong lúc đó, tù binh ngụy quân bên trong có 2 tên ngũ bách nhân tướng mang theo mấy chục người mạo hiểm cướp đoạt ngụy võ tốt binh khí, đáng tiếc chưa thể thành công, bị ngụy võ tốt một trận đánh tơi bời. Nếu không phải Sương Bách kịp thời quát bảo ngưng lại, đồng thời rút kiếm uy hiếp đám kia bị bắt ngụy tốt, đôi bên có thể có khả năng bộc phát xung đột. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn này bị bắt ngụy tốt không những không muốn trợ bọn hắn phá vây, ngược lại muốn nếm thử cướp đoạt binh khí khống chế bọn hắn, bắt bọn hắn lại giao cho bên ngoài quân đội thiếu lương. Kinh sợ sau khi, Sương Bách đối với dưới trướng mấy tên tiên nhân từng nói, đám người này không trông cậy được vào, chúng ta nghĩ biện pháp tự mình phá vây. Nhưng vấn đề là, trước đó chạy ra ngoài doanh trại những tù binh ngụy quân kia đã cùng quân đội của thiếu lương hợp thành binh một chỗ, tướng tòa này doanh trại vây lại, bọn hắn làm sao bình yên phá vây? Ngay tại Sương Bách đau đầu thời khắc, chợt có một võ tốt đến báo, tướng quân, cái kia Lý Hợp mang theo một cái tự xưng mặc gia cự tử nam nhân cùng nhau đi vào ngoài doanh trại, hy vọng cùng tướng quân thương lượng. Sương Bách nghe xong liền đoán được đối phương vì sao mà đến, nhưng nhìn xem trong doanh kia rất nhiều xem bọn hắn như thủ khấu tù binh ngụy quân, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Để bọn hắn bảo. Vâng. Chương 175, khuyên hàng võ tốt. Chương 174, khuyên hàng võ tốt. Đêm đó hoàng hôn về sau, Lý Hợp suy nghĩ ngụy tướng Sương Bách chi kia ngụy võ quân ở chiếm chi xuyên doanh trại về sau, không sai biệt lắm cũng hẳn là có thể an lòng, liền mang theo nghe hỏi mà đến Mặc gia cự tử Mặc Tiễn, cùng nhau đến đây thương lượng. Để bảo đảm Lý Hợp, Mặc Tiễn hai người an toàn, quân đội thiếu lương bên này mánh sĩ ra hết, trừ Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hoa Giả mấy người ở, liền Ngô Anh mấy người cũng cùng nhau đến đây, lại bên ngoài, Trư Bí, Đỗ Lương hai tướng tùy thời chuẩn bị tiến đánh doanh trại làm biện hộ. Ở một đội ngụy võ tốt dưới sự dẫn đầu, Lý Hợp, Mặc Tiễn một đoàn người được đưa tới trong quân một gian nhà gỗ, chỉ gặp nhà gỗ chung quanh, mấy trăm tên ngụy võ tốt cầm trong tay binh khí mà đứng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tiến đến. Cũng may Lý Hợp bên này đồng thời không có lắm một người, nếu không chắc chắn mở miệng chế rêu Sương Bách. Ngay tại lúc Lý Hợp một đoàn người chuẩn bị vào nhà thời điểm, một thiên nhân tướng ngăn tại Lý Hợp trước mặt, đưa tay nói ra, mời dỡ xuống binh khí. Nghe nói như thế, Hồ Bí mặt lộ vẻ phẫn sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Hợp trên dưới đánh giá người kia vài lần, bình tĩnh nói ra, nơi này là thiếu lương, chưa hề chỉ có ta đối với người ngoài nói lời này. Dứt lời, hắn đưa tay đẩy ra tên kia thiên nhân tướng, ở người phía sau loạn choạng lui lại thời khắc, nhanh chân đi vào trong phòng. Tên kia thiên nhân tướng hoảng sợ nhìn về phía Lý Hợp, vô ý thức vừa muốn rút kiếm, lại bị trong phòng thấy rõ một màn này Sương Bách ngăn lại, được rồi, cũng không phải có ý tốt, chỉ là hắn không muốn cùng những này người thiếu lương chơi cứng thôi. Dù sao hắn 4000 ngụy võ tốt ham sâu đi cảnh, nguyên bản trông cậy vào những cái kia tù binh ngụy quân giúp bọn hắn một chút, kết quả đám người kia lại xem bọn hắn như thủ khấu, dưới loại tình huống này nếu là đôi bên thật đánh nhau, Sương Bách tự nghĩ phe mình không có bao nhiêu phần thắng, bởi vậy mới hạ thấp mấy phần thái độ, nhìn xem có thể hay không thông qua đàm phán, để hắn chi này một mình có thể trở về Hà Đông. Sau khi vào nhà, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn ở Sương Bách đối diện ngồi xuống, Vành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hoa Giả, Nô Anh bọn người thì đứng ở sau lưng hắn, mà đổi thành một bên, Sương Bách sau lưng một loạt ngụy võ tốt cũng cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Lương vài lần cái này mấy tên dáng người khôi ngô ngụy võ tốt, Lý Hợp nghiêm mặt nói với Sương Bách, Sương tướng quân, Lý Mộ thời gian cũng không dư giả, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ cần ngươi hạ lệnh dưới trướng võ tốt buông xuống binh khí, gỡ giáp đầu hàng, ta có thể hứa hẹn không thương tổn một người. Tuyệt đối không thể. Không đợi Lý Hợp nói xong, Sương Bách liền cười lạnh ngắt lời nói. Lý Hợp cũng không tức giận, nhìn xem Sương Bách tiếp tục nói ra, Sương tướng quân, ngươi biết các ngươi là chạy không thoát. Vậy nhưng chưa hẳn. Sương Bách kêu căng cười lạnh nói, liền bên ngoài những cái kia đám ô hợp, đợi ta dưới trướng quân tốt dưỡng đủ thể lực, không đủ gây sợ. A. Lý Hợp trao phúng cười một tiếng, nhìn xem Sương Bách nói ra, kia muốn hay không thử một lần. Chỉ cần ngươi đáp ứng không thương tổn cùng Mặc Hành các đệ tử Mặc ra, còn có trong doanh thật tốt, chúng ta lập tức liền đi, nhìn xem ngươi 4000 ngụy võ tốt ở ta 2000 thiếu lương binh lực vòng vây hạ, đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. 2000 thiếu lương kỵ binh. Sương Bách nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt dâng lên mấy phần kinh hãi, dù sao hắn cũng biết thiếu lương kỵ binh lợi hại. Hắn nghi ngờ nói, làm sao có thể có 2000 thiếu lương kỵ binh? Người thiếu lương phái đi Hà Đông kỵ binh đều chưa hẳn có 2000 người. Vì sao không có khả năng? Nơi này chính là thiếu lương. Lý Hợp cười nói ra, tốt à, để cho ta vốn nắn một thoáng, là 2000 mới vấn luyện thiếu lương kỵ binh, so với phái đi Hà Đông kỵ binh, phương diện kinh nghiệm tự nhiên là có chỗ không đủ, vừa vặn mượn cơ hội lần này rèn luyện bọn hắn một phen. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Chỉ là 2000 lính mới mà thôi. Sương Bách mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là không dám thả cái gì lời hung ác. Dù sao thiếu lương kỵ binh thế nhưng là có tập 20 vạn tần quân xoáy trướng, từ tần đô tù binh tần vương, trợ tần quân một đêm đánh chiếm xương ấp các dọa người chiến tích, mặc dù Lý Hợp nói là lính mới, vậy cũng muốn nhìn là dạng gì lính mới á 2000 thiếu lương kỵ binh lính mới. Sương Bách tự nghĩ hắn 4000 ngụy võ tốt chưa hẳn có thể tiếp nhận địa, làm không tốt một đêm liền bị đối phương giết chết một nửa. Giờ khắc này, hắn có chút may mắn tự mình bắt Mặc Hành một đám Mặc giả, có thể cầm những người này uy hiếp đối phương, chỉ là như vậy vừa đến, không chỉ là hắn, hắn Ngụy quốc đều sẽ bị thiên hạ Mặc giả chỗ hận. Mặc dù Mặc Học đã sụn dốc, nhưng không thể phủ nhận Mặc gia ở Tề Sở các nước đều không nhỏ thế lực. Gặp Sương Bách bị Lý Hợp nói đến sắc mặt liền biến, tự tử Mặc Tiễn ở bên cười thầm. Theo hắn biết, nào có cái gì 2000 thiếu lương kỳ binh lính mới, ngoài doanh trại chỉ có Cao Doãn, Hầu Vân hai người xuất lĩnh 400 danh thiếu lương kỳ binh thôi, hắn thiếu lương tạm thời nhưng không có dư lực huấn luyện càng nhiều kỳ binh. Cười thầm sau khi, Mặc Tiễn nghiêm mặt nói với Sương Bách, "Sương tướng quân, tại hạ là lương Mặc cự tử Mặc Tiễn, ta có thể lấy Mặc gia danh dự đảm bảo, chỉ cần tướng quân nguyện ý đáp ứng đầu hàng, thiếu lương tuyệt sẽ không ra hại một người." Mặc gia tín dự vẫn là vô cùng có phân lượng, Sương Bách nghe vậy ngẫm nghĩ một thoáng, hỏi Lý Hợp nói, "Là ngươi dẫn theo quân kích phá Chu Chữ, còn đem hắn bắt làm tù binh?" "Là ta." Lý Hợp nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Sương Bách trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị phá vỡ, hắn âm thầm thở dài, trầm giọng nói với Lý Hợp, "Ta có thể hứa hẹn không thương tổn cùng Mặc gia cùng trong doanh thân tốt, làm điều kiện trao đổi, ta yêu cầu quân ta toàn viên rút về phần âm, các ngươi không cho phép ngăn chặn." "Không có khả năng." Lý Hợp lắc đầu nói ra, "Ngươi cùng ngươi dưới trướng võ tốt, cũng không phải là đơn thuần đến ta thiếu lương đi dạo một vòng, các ngươi chẳng những tiến đánh thành Đông Lương, vẫn công chiếm tòa này doanh trại, đối với ta thiếu lương tạo thành lớn lao thương vong cùng tổn thất, nếu ta đáp ứng ngươi yêu cầu, như thế nào hướng thành Đông Lương quân dân bằng giao? Như thế nào hướng mới vừa rồi ở ngoài doanh trại bị các ngươi sát hại sĩ tốt bàn giao? Bị giết phần lớn đều là ta Ngụy quốc binh lính." Sương Bách liếc qua Lý Hợp, hạ giọng nói ra, "Tử Lương đại phu không còn suy tính một chút ta?" "Không cần suy tính." Lý Hợp lắc đầu nói ra, "Ta thiếu lương đối đãi kẻ địch bên ngoài, từ trước đến nay đều là không dễ dàng tha thứ, trừ phi tướng quân xuất quân đầu hàng, ta thiếu lương lại dựa theo tù binh quy cách đối đãi đắc quân, trái lại, ta thiếu lương tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, ở sông bên cạnh bắt được, liền chết chìm ở trong nước, ở bên cây bắt được, liền treo cổ trên tảng cây, cho dù tướng quân dưới trướng võ tốt trốn qua một kiếp này, ta thiếu lương cũng sẽ phái kỳ binh đối với các ngươi triển khai. Sự đuổi giết không ngừng nghỉ, thẳng đến các ngươi, hoặc chết hoặc hàng." Nghe cái này ẩn hàm sát khí, Sương Bách sau lưng một hàng kia Ngụy võ tốt bang một thoáng rút kiếm. Gặp đây, Lý Hợp cùng Mặc Tiễn sau lưng Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hoa Giả, Nô Anh bọn người cũng là nhao nhao rút kiếm, thậm chí Bành Sửu còn lớn hơn giống một tiếng, "Làm cái gì?" Chấn địa trong phòng tất cả mọi người cảm giác hai thai vang lên nóng nóng. Dừng tay. Ngay tại Lý Hợp lộ ra nguy hiểm thần sắc lúc, Sương Bách quát bảo ngưng lại sau lưng Ngụy võ tốt, lập tức cao mày nhìn về phía Mặc Tiễn, mịt mờ nói ra, "Mặc gia cự tử, nếu chính như Tử Lương đại phu nói tới như vậy, hỗn loạn lúc đao kiếm không có mắt, Sương Mộ nhưng không cách nào cam đoan quý phái Mặc gia có thể bình yên vô sự." Mặc Tiễn sao lại nghe ra Sương Bách gần hàm uy hiếp, nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, "Ta Mặc Đồ há có người sợ chết?" Sương Bách lập tức nghẹn lời. Dù sao hắn cũng biết, đệ tử Mặc gia, đó là thật không sợ chết. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Lý Hợp trên thân. Dù sao theo hắn biết, cái này Lý Hợp là thiếu lương tân tấn quyền quý, thậm chí ở tần quân bên trong đều có địa vị rất cao, là vì vậy người mới có thể chỉ huy phần âm tần quân, nếu như có thể đem bắt, uy hiếp thiếu lương. "Muốn thử một chút ta?" Phảng phất là nhìn ra Sương Bách tâm tư, Lý Hợp cười như không cười nói ra, "Ta kỳ thật cũng nghĩ thử một chút, Sương tướng quân thực lực so sánh với Chu Chữ như thế nào. Hắn ở trước mặt ta, thế nhưng là liền mười hơi đều không có chống đỡ. Người hù ai đây?" Sương Bách cảm thấy lối đi bí mật, nhưng không tin về không tin, hắn nhưng cũng không dám đánh nhau. Dù là căn này nhà gỗ bên ngoài liền trông coi mấy trăm tên Ngụy võ tốt, dù sao hắn cũng hiểu rồi, một khi hắn động thủ, ngoài doanh trại quân đội thiếu lương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó đối phương cùng nhau giết tiến đến, làm không tốt trong doanh bị bọn hắn tù binh Ngụy tốt đều sẽ phản chiến, giới thì hắn 4000 võ tốt sẽ phải gặp trên vạn người vây công, đừng nói có thể hay không đánh lui đối phương, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. "Ta suy tính một chút." Sương Bách do dự nói. "Có thể." Lý Hợp gật đầu nói, "Ta cho tướng quân thời gian một ngày cân nhắc, đợi ngày mai lúc này, ta xuất quân công doanh. Mặt khác, nếu như trong lúc đó có một võ tốt rời đi doanh trại, ta liền là tướng quân từ bỏ người ta ở giữa ước định, giới thì ta tướng lập tức phát động tiến công." Những lời này, để nguyên bản ý đồ kéo dài thời gian Sương Bách chỉ có thể bỏ đi chủ ý đêm đó. Cao Doãn, Hầu Vân hai người phục Lý Hợp chi mệnh, xuất 400 danh thiếu lương kỵ binh chui vào trong doanh, trước sau đánh ngất xỉu hơn 200 danh canh gác võ tốt, cũng không giết người, chỉ là đánh ngất xỉu sau bóc đi đối phương y giáp, tướng những này võ tốt trần truồng bức trên mặt đất. Biết được việc này, Sương Bách lập tức liền hiểu rồi đây là Lý Hợp đối với hắn cảnh cáo, nếu thiếu lương kỵ binh muốn giết tiền đến, tùy thời sao cũng được. Nghĩ đến đây dạng thiếu lương kỳ binh, ngoài doanh trại mai phục có dòng giá 2000 người, cho dù Sương Bách là Ngụy võ tốt tướng lĩnh, cũng bỏ đi cưỡng ép phá vòng vây suy nghĩ. Dù sao đối mặt bọn này vô tung vô ảnh thiếu lương kỳ binh, cho dù là hắn Ngụy võ tốt cũng không có biện pháp. Ngày kế tiếp hoàng hôn trước, ở sau cùng thời hạn trước, Sương Bách rốt cục cắn răng làm ra đầu hàng quyết định, gỡ giáp đầu hàng. Lý Hợp cũng tin thủ hứa hẹn, ở Sương Bách gần 4000 Ngụy võ tốt toàn bộ gỡ giáp đầu hàng sau đối với Sương Bách cam kết. Đợi ngày sau cùng Ngụy quốc đàm phán lúc, ta thiếu lương lại liền đắc quân cùng Ngụy quốc đàm phán, chỉ cần Ngụy quốc bồi trả cho ta thiếu lương tổn thất, ta thiếu lương liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa ngươi cắt thả lại Ngụy quốc, chẳng qua trước đó, ta muốn phái người tạm giam các ngươi. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng Đoàn Phó, Vương Thuật, Nô Anh một đám nhị thiên nhân tướng. Ngoại trừ Đoàn Phó, còn lại Vương Thuật, Nô Anh bọn người đều hướng phía Sương Bách cười lạnh không ngừng, hiển nhiên hai người vẫn còn ghi hận Sương Bách quân trước đây công kích bọn hắn một chuyện. Thuận tiện nhắc lên, xét thấy Chi Xuyên doanh trại tù binh Ngụy quân nhóm lần này cũng không hiệp trợ Sương Bách quân, Lý Hợp hết lòng tuân thủ hứa hẹn, biểu thị sẽ lên bẩm Đồng Lương quân, giảm đám người 2 năm thời hạn thi hành án. Vô luận hiệp trợ quanh hắn chắn Sương Bách quân người, vẫn là chống cự Ngụy võ tốt chiếm doanh nhưng bất hạnh bị cái sau đánh lui, tù binh người. Nghe được cái này tin vui, Chi Xuyên doanh trại bên trong gần 2 vạn tù binh ngụy quân nhảy cẫng reo hò, hận không thể lại có một chi ngụy võ tốt đánh vào Thiếu Lương. Những này nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, thấy Dương Bách cùng dưới trướng ngụy võ tốt vừa tức vừa buồn bực, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ bọn hắn là đám này tù binh ngụy quân tù binh. Nhìn xem những cái kia ngụy võ tốt túi đầu tháo xuống giáp trụ, giao ra binh khí, Đỗ Lương mang theo vài phần cảm khái đối với Lý Hợp nói, nếu không phải một mình xâm nhập, phá vây vô vọng, chỉ sợ những này ngụy võ tốt chưa hẳn chịu dễ dàng như thế đầu hàng. Nếu có thể thuyết phục bọn hắn phản chiến ta Thiếu Lương, rất khó. Hoa Giả ở bên lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, ngụy võ tốt không giống với ngụy tốt, nếu theo giai cấp phân chia, ngụy võ tốt thuộc về phú nông, địa chủ, giai cấp tư sản dân tộc, bình thường tình huống rất khó bị tư tưởng mặc ra chỗ đả động. Đương nhiên, thử một chút cũng không sao, dù sao nói đến, Chính Hầu, Hoa Giả, Loạn Phó, Vương Thuật, Nô Anh bọn người thuộc về cái này giai cấp, bọn hắn đối với tư tưởng mặc ra kỳ thật cũng không tôn sùng, cũng không bài xích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân quy hàng Thiếu Lương. Chu chữ quân diệt vong, Sương Bách quân đầu hàng, mang ý nghĩa ngụy quân đối với Thiếu Lương lần đầu cực hạn tạo áp lực thất bại, chẳng những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại bồi đi vào 1.5 vạn binh lực, thậm chí trong đó có 5.000 vẫn là ngụy võ tốt. Biết được tin tức này về sau, ngụy tướng Vương Tề vừa sợ vừa giận, do dự mãi cuối cùng vẫn phái người bẩm báo Bản Quyền. Cùng một thời gian, Thiếu Lương cũng phái người thông chi Doanh Kiền. Không giống với Bản Quyền ảo não, Doanh Kiền rất là mừng rỡ. Chương 176, Bản Quyền đổi kế. Chương 175, Bản Quyền đổi kế tốt. Ha ha ha. Đương Tần tướng Mâu Lâm đi vào cửa thành phía đông lâu thời điểm, đụng phải nhìn thấy Doanh Kiền ở trong lầu cười ha ha. Hắn hiếu kỳ hỏi, là có cái gì tốt tin tức a, Kiền soái? Nô. Doanh Kiền nụ cười chân thành chỉ trước người kia hai tên đến đây truyền lại tin tức Thiếu Lương kỳ binh, lại khoát khoát tay bên trong thư, cười nói ra, Lý Hợp phái người cáo chi ta, hắn đã giải quyết 2 chi ngụy quân. Chậc chậc, vẹn vẹn lấy không đến 2.000 thương vong, chém đầu hơn 3.000, tù binh 7.000 dư, thậm chí còn bắt 2 tên ngụy tướng, thật sự là khó lường. Nói, hắn tướng thư đưa cho Mâu Lâm. Mâu Lâm tò mò tiếp nhận thư, ở sau khi liếc nhanh mấy lần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đừng nhìn trận chiến phần âm chỉ là 1 vạn liên quân Tần Lương giao đấu 1 vạn ngụy quân nhỏ chẳng diện, nhưng mà trận này thắng trận, không chỉ để ngụy quân góp đi vào 1.5 vạn binh lực, mấu chốt ở chỗ thất bại Bản Quyền ý đồ đối với Thiếu Lương cực hạn tạo áp lực mục đích, kéo xuống ngụy quân nguyên bản ưu thế. Mặc dù giới sơn một vùng trước mắt vẫn chú đóng ngụy tướng Vương Tề xuất lĩnh quân đội, nhưng tại phân đi ra 1.5 vạn binh lực về sau, Vương Tề dưới trướng ngụy quân chỉ còn lại có 4.5 vạn người, so sánh Công Tôn Giả, Kế Lương hai người xuất lĩnh 4 vạn tần quân, ưu thế bị kéo xuống rất nhiều. Ý vị này Công Tôn Giả cùng Kế Lương có càng lớn lực lượng, có thể càng thêm linh hoạt chặn đánh chi kia ngụy quân. Chỉ bất quá cục bộ chiến trường thắng lợi, trong thời gian ngắn lại khó mà ảnh hưởng đến bọn hắn an ấp bên này chiến trường chính. Giờ phút này an ấp phía đông ngụy quân doanh trại bên trong, như cũ chú đóng chừng 17 vạn ngụy quân, lại trung ngụy võ tốt chiếm so khá cao, cao đến Doanh Kiền mảy may chủ động tiêu chiến. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì tâm tình vui vẻ, Doanh Kiền phái người miễn cưỡng phần âm chú tướng Vương Hưởng, hứa hẹn cho cái sau nhớ một kiện đại công, đợi sau khi về nước tướng Vương Hưởng tước vị từ công thừa để thăng làm ngũ đại phu, cái này khiến Vương Hưởng vạn phần mừng rỡ. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Bàng Quyên cũng nhận được dưới trướng tướng Linh Vương Tề đưa tới tin tức, biết được Chu Chữ, Sương Bách bại vong tin tức, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Tề có thể xác nhận chỉ là Chu Chữ bại vong, nhưng mà phàm là người có chút đầu óc đều hiểu, Chu Chữ quân bại vong, kia một mình xâm nhập Sương Bách quân khẳng định cũng mất, dù là Sương Bách xuất lĩnh là 5.000 ngụy võ tốt. Hiện tại làm như vậy, ở trong trướng thong thả tới lui vài vòng, Bàng Quyên lần nữa trở lại bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm trải tại trên bàn bản đồ. Trước mắt Hà Đông có 2 mảnh chiến trường, thứ nhất là An ấp chiến trường, thứ hai là Phần Thủy chiến trường. Nguyên bản Bàng Quyên muốn ở Thiếu Lương mở cuộc chiến thứ 3 chẳng, để Thiếu Lương sớm bị loại, không nghĩ tới lại thất bại, mà lại bại nhanh như vậy, chật vật như thế. Đây chính là 1 vạn chính quân cùng 5.000 võ tốt ta. Sớm biết như thế, còn không bằng dùng cho tiến đánh An ấp đâu, chí ít có thể đổi được Tần quân 3 vạn trở lên thương vong. Trầm tư một lúc lâu sau, hắn phái người gọi một dưới trướng tướng lĩnh, hỏi trong thành An ấp lính bắn nỏ Thiếu Lương vẫn còn à? Tên kia tướng lĩnh ôm quyền hồi đáp, theo trinh sát chủ báo, An ấp cho đến tận này cũng không có quân đội triệt thoái phía sau dấu hiệu, lại trên thành vẫn như cũ dựng thẳng đồng lương quân cờ sĩ, mặt tướng cho là nên là không có rút lui. Ta phái người tập Thiếu Lương, những này quân đội Thiếu Lương thế mà không trả lời viện binh mình nước, là tin tưởng vững chắc Thiếu Lương có thể thủ được à? Bàng Quyên có chút không hiểu được bội, cảm giác tự mình tựa hồ xem thường Thiếu Lương. Được rồi, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Bàng Quyên nghiêm mặt nói ra, người tới, mời chư tướng tại soái trướng thương nghị. Vâng. Không bao lâu, Long Giả, Nhung Tỷ các tướng lãnh nhau nhau mà tới. Đợi chư tướng đến đông đủ sau đó, Bàng Quyên cao mày nói ra, chư vị, ta mới vừa biết được một cái bất hạnh tin tức, Vương Tề phái 1 vạn chính quân, 5.000 võ tốt tập kích Thiếu Lương một chuyện tao nộ thất bại, theo trốn về Vương Tề chỗ bại tốt lời nói, 1 vạn chính quân ở phần âm bị Lý Hợp xuất lĩnh 1 vạn liên quân Tần Lương đánh bại, gần như toàn quân bị diệt, mặc dù còn chưa xác nhận Sương Bách quân tình huống, nhưng đại khái. Trong trướng chư vị ngồi ở đây các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng không phải rất kinh hoàng. Dù sao 1.5 vạn binh lực tuy nói không ít, nhưng đối với bọn hắn 23 đại quân mà nói, cũng là không đến mức thương cân động cốt, đương nhiên sẽ không có người vì thế kinh hoàng thất sách. Thượng tướng quân, muốn tiếp tục phái người tiến công Thiếu Lương a? Long Giả ôm quyền hỏi. Bàng Quyên lắc đầu nói ra, trước mắt Vương Tề quân đội tương đối Phần Thủy tần quân, đã không có nhiều ít ưu thế, lại để cho hắn chia binh tiến đánh Thiếu Lương, ngược lại sẽ làm hắn lâm vào bất lợi, huống hồ Thiếu Lương. Ta cho là ta các vẫn là xem thường Thiếu Lương, Thiếu Lương tuy là quốc gia nhỏ, nhưng quân đội quả thực không yếu, không để ý tần quân uy hiếp đi tiến đánh Thiếu Lương, có thể sẽ để cho ta quân từng bước lâm vào bất lợi, bởi vậy ta quyết định sửa đổi sách lược, lập tức đối với An ấp triển khai thế công, đồng thời mệnh Vương Tề dẫn đầu đánh bại Phần Thủy một vùng tấn quân, sau đó lại tiến công Thiếu Lương, hai bút cùng vẽ. Làm đệ tử của Quỷ Cốc Tử, Bàng Quyên đọc thuộc lòng binh pháp, am hiểu nhu đồ, ở chế định sách lược bên trên tự nhiên là chủ đáo, nghe được ở đây các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, đồng ý Bàng Quyên sách lược. Trên thực tế, lúc này Ngụy quân đã chế tạo mấy chục khung công thành trên xa, chỉ bất quá Bàng Quyên cố kỵ trong thành An ấp kia đáng ghét một vạn lính bắn nỏ Thiếu Lương, muốn nhìn một chút chi quân đội này sẽ hay không triệt thoái phía sau, là cho nên mới rời lại công thành, mà lần này tiến công Thiếu Lương thất bại, rốt cục để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 25 tháng 6, Bàng Quyên xuất 17.000 tần quân khuynh xào mà động, mang theo mấy chục khung công thành chiến xa tiến đánh An ấp. Khi nhìn đến chi này trùng trùng điệp điệp Ngụy quân về sau, An ấp trên thành cảnh báo hít dài, vô số kẻ tần tốt vội vàng leo lên tường thành, mà Doanh Kiển cũng bước nhanh đi tới cửa thành lầu trước phòng quan sát, nhìn ra xa xa Ngụy quân. Đợi mơ hồ thấy được Ngụy quân trận liệt bên trong khí giới công thành về sau, Doanh Kiển thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, lúc này, xem ra Bàng Quyên là muốn tới thật. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn phân phó trái phải nói, mời Vi Trư, Vũ Khang hai tướng đến đây. Vâng. Một lát sau, Vi Trư, Vũ Khang hai vị thiếu lương tướng lĩnh đi tới Doanh Kiển bên cạnh, Doanh Kiển chỉ vào ngoài thành xa xa Ngụy quân nghiêm mặt đối với hai người nói ra, như hai vị thấy, hôm nay Ngụy quân hơn phân nửa là muốn tấn công mạnh An ấp, ta hy vọng hai vị hôm nay đem hết khả năng. Là. Vi Trư, Vũ Khang hai người liếc nhau, ổ quyền. Sau đó, thừa dịp Doanh Kiền ra lệnh đứng không, Vũ Khang thấp giọng hỏi Vi Trư nói, thật muốn không thèm đếm xỉa trợ tần quân thủ thành. Vi Trư nhíu mày nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, ở Thiếu Lương truyền đến mệnh lệnh mới trước, cũng chỉ có thể dạng này, dù sao lẫn nhau hiện tại là minh hữu a. Minh hữu? Vũ Khang mỉm cười một tiếng. Đừng nhìn Thiếu Lương hiện nay cùng Tần Quốc láng giềng hòa thuận hữu hảo, nhưng hắn cũng không cho rằng Tần Quốc là đáng tin minh hữu, thật coi hắn người Thiếu Lương quên đi 2 năm trước Tần Quốc phái binh đánh vào hắn Thiếu Lương, suýt nữa đem hắn Thiếu Lương bức đến diệt quốc một chuyện. Đương nhiên, ở trận kia trượng về sau, Tần Quốc xác thực hướng Thiếu Lương bồi thành toàn tổn thất, mà lại bồi cũng không ít, nhưng dù vậy, cũng đừng trông cậy vào người Thiếu Lương đối với Tần Quốc có thể có cái gì tốt ấn tượng, đôi bên chẳng qua là ở Ngụy quốc uy hiếp hạ mới thúc đẩy đồng minh thôi. Được rồi, bớt tranh cãi. Vỗ vỗ Ngũ Khang cánh tay, Vi Trư mắt thấy ngoài thành xa xa Ngụy quân thấp giọng nói ra, hôm nay hẳn là một trận ác chiến, tận lực giảm bớt phe ta thương vong đi. Nô. Ngũ Khang nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Bàng Quyên xuất lĩnh 17.000 Ngụy quân ngay tại An ấp thành đông bắt đầu bài binh bố trận, thậm chí còn phân ra 6 vạn để Long Giả cùng Nương Tỳ đem 3 vạn người hiệp trợ tiến đánh An ấp tường thành phía bắc cùng tường thành phía nam, phối hợp Bàng Quyên đối với An ấp triển khai 3 mặt giáp công. Loại này bố trí lần nữa chứng minh Ngụy quân hôm nay là đến thật, lại không là trước kia như thế trò đùa trẻ con. Công thành. Một khắc thời điểm, theo Bàng Quyên ra lệnh một tiếng, Ngụy quân bắt đầu đối với An ấp tiến công. Chỉ gặp ở chống trận lôi động thời khắc, vô số kẻ Ngụy quân phóng tới An ấp bắc, đông, nam ba khu cửa thành, tràn diện chi to lớn, phảng phất sơn hồng vỡ đê. Giết. Chỉ gặp kia từng người Ngụy tốt giơ binh khí cùng tâm chắn, khiêng dài bậc thang phóng tới tường thành. Mà sau lưng bọn hắn thì là di động chậm rãi tựa như cự thú xe thang mây. Bán tên Mâu Lâm, Cam Hưng, Vi Trư, Vũ Khang các tướng lãnh nhau hạ lệnh, trong thành tần lương nỏ thủ lập tức nâng nỏ hướng phía ngoài thành Ngụy quân bắn. Mà cùng lúc đó, Ngụy quân cánh 4 vạn nỏ thủ cũng chỉnh tề hướng An ấp phát động đồng loạt bắn, nhất cử đốt lên chiến trường gian bầu không khí. Nhìn xem vô số kẻ Ngụy quân sĩ tốt ở công kích trên đường người bị chúng mấy mũi tên ngã xuống đất, tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ chiến trường, Bàng Quyên sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Kia một vạn tay nỏ Thiếu Lương, nếu nói ra đơn thuần, kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng nếu là phối hợp đến 100.000 tần quốc chính quân, kia không hề nghi ngờ là đối hắn Ngụy quân uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc hắn dùng tập kích Thiếu Lương khiến cho chi này nỏ quân triệt thoái phía sau mục đích không có đạt thành, nếu không hôm nay trận chiến này liền có thể nhẹ nhõm hồi lâu. Dưới mắt, cũng chỉ có thể bất kể thương vong cường công. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thúc giục nói, truyền lệnh xuống, mệnh các quân gấp rút tiến công, dẫn đầu công lên thành từng người, liên tục có thưởng. Vâng. Trái phải ứng thanh mà đi truyền lệnh. Trên thực tế, lúc này Ngụy quân thế công đã hết sức hung mãnh, theo bọn hắn công An ấp dưới thành, 4 vạn Ngụy quân nỏ thủ đỉnh chỉ bắn, cái này khiến một lần bị Ngụy quân nỏ thủ áp chế tần lương nỏ thủ nhóm lần nữa phát lực, hướng phía ngoài thành Ngụy tốt triển khai một đợt lại một đợt bắn. Đừng nhìn là bằng phẳng bó mũi tên, nếu không phải bắn trúng chỗ chí mạng viễn chỉnh tổn thương năng lực có hạn, mà ở khoảng cách gần như thế hạn, tần lương nỏ thủ tên bắn ra mũi tên rất có uy lực, chớ nói chi là trên tường thành còn có rất nhiều xe nỏ, có thể nói mỗi nháy một lần mắt, đều nắm chắc lấy trăm kế Ngụy trúng gió mũi tên mất mạng. Nhưng dù cho như thế, Ngụy quân sĩ tốt vẫn như cũ đỉnh lấy mưa tên bọn tới dưới thành, tiếp theo dẫm lên công thành dài bậc thang cưỡng ép trèo lên thành. Dù là trong lúc đó thật nhiều Ngụy tốt kêu thảm, kinh hô bị tần quân từ dài bậc thang bên trên đánh rơi, nhưng đến tiếp sau Ngụy tốt vẫn như cũ hung hãn không sợ chết cường công. Kia chí ở phá địch khí thế, để Doanh Kiền đều rất là kinh hãi, sớm sử dụng mạnh nhất cổ vũ chiêu thức, truyền lệnh xuống, hôm nay giữ vững thành trì, toàn quân binh tướng toàn diện thăng tước một cấp. Toàn diện thăng tước một cấp. Agat, ở Doanh Kiền thăng tước cổ vũ hạ, trên thành tần tốt sĩ khí tăng vọt, đồng dạng hung hãn không sợ chết chặn Ngụy quân thế công. Mà đúng lúc này, kia mấy chục khung phảng phất như cự thú xe thang mây, rốt cục chậm rãi di động đến dưới thành, buông xuống sâu bản ôm lấy tường đống. Giết. Theo trong đó một chiếc xe thang mây bên trên một Ngụy quân tiên nhân tướng nghe răng trợn mắt giống to, không khí chiến trường trong nháy mắt đẩy tới đỉnh phong. Liên liên Doanh Kiền đều bóp một cái mồ hôi lạnh, nghiêm mặt không nói một lời. Chương 177, trên chiến trường món mua bán lớn. Chương 176, trên chiến trường Đại Tông Mậu Dịch ngày 25 tháng 6. Trận này trận chiến An ấp, có thể xưng những năm gần đây kịch liệt nhất, thảm thiết nhất đánh trận, cho dù là 2 năm trước trận chiến Đông Lương đều không thể đợi đến. Theo sau cuộc chiến đôi bên thống kê, trận này công thành chiến liên quân Tần Lương cùng Ngụy quân tổng cộng thương vong vượt qua 150.000, tỷ lệ chết trận tiếp cận 4 thành, đôi bên có chân chân gần 6 vạn danh sĩ tốt mất mạng, cái này vẫn không bao gồm những cái kia trọng thương nhưng còn tắt thở sĩ tốt bị thương. Trong đó, liên quân Tần Lương chiếm thương vong tỷ lệ hơn 6 phần 10, chết trận hơn 3 vạn, người bị thương đạt 5 vạn, một trận công thành chiến cơ hồ tướng 10 vạn đại quân toàn bộ theo vào. Liên liên vi trừ, Ngũ Khang hai người xuất lĩnh 1 vạn lính bắn nhỏ thiếu lương, cũng chết trận hơn 2.000 người, tổn thương hơn 4.000 người. Phải biết bọn hắn thế nhưng là nọ binh, nhận doanh kiền ra ngoài các loại cân nhắc đặc thù chiếu cố, ấn lý tới nói thương vong tỷ lệ muốn xa so với Tần quân ít nhiều lắm, nhưng dù cho như thế, cái này một vạn tay nọ thiếu lương vẫn như cũ nhận lấy đối bọn hắn mà nói có thể xương thương vong to lớn, chớ nói chi là Tần quân. Hoàng hôn trước sau, đợi Bàng Quyên trầm mặt hạ lệnh tạm thời thu binh rút lui lúc, an ấp trên thành dưới thành, khắp nơi đều có Tần, Lương, Ngụy tam quân thi thể, ngoài thành thi thể lại chồng chất đến có thể cùng tưởng thành một nửa vị trí, mà trên thành tức thì bị thi thể chồng chất e rằng nơi sống yên ổn. Đợi Ngụy quân rút lui lúc, liên quân Tần Lương binh lính tê liệt ngã xuống trên thành, trước người sau người tất cả đều là thi thể. Tích máu hoặc bởi vì trên lệch hướng thềm đá phương hướng chảy xuôi, hoặc là thuận khe hở hướng tường thành bên trong thẩm thấu, đến mức từ ngoài thành xa xa nhìn ra, an ấp tường thành tựa như dịn ra từng tia đỏ thắm, làm cho người không rét mà run. Chiến thắng, Ngụy quân bại lui. Chư Tần tướng đám vệ sĩ dẫn đầu vung tay reo hò, ý đồ nhờ vào đó khích lệ sĩ khí, nhưng mà đáp lại bọn hắn liên quân Tần Lương sĩ tốt lại là giải rác, liền liền xem như chủ soái doanh tiền cũng không có ăn mừng tâm tình, kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới cửa thành phía đông trong lâu, lau chán chờ đợi sau cuộc chiến thống kế thương vong. Hắn dự đoán hôm nay thương vong tuyệt đối sẽ không thiếu, có thể để công tôn giả tướng chết hơn 3 vạn, tổn thương hơn 5 vạn thống kê số lượng đặt tới trước mặt hắn lúc, hắn vẫn như cũ cảm giác đầu váng mắt hoa. Một trận chiến, cơ hồ đánh không có hắn 10 vạn đại quân. Cũng may Ngụy quân bên kia thương vong cũng không nhỏ, doanh kiền dự đoán chết 2 vạn, tổn thương hơn 4 vạn thương vong vẫn phải có. Mặc dù cái này chiến tích chợt nhìn không hết nhân ý, nhưng cân nhắc đến bảng quân dưới trướng 17 vạn trong đại quân có 7 vạn võ tốt, lại sau cuộc chiến Tần quân binh tướng cũng trên thành dưới thành phát hiện không ít Ngụy võ tốt thi thể, có thể thấy được song phương giao chiến cuối cùng rơi xuống bực này số lượng thương vong, kỳ thật Ngụy quân cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nếu không bảng quân cuối cùng rút quân thì cũng sẽ không bình tĩnh gương mặt kia. Nhưng không thể phủ nhận, trận chiến này lệnh doanh tiền dưới trướng Tần quân nguyên khí đại thương, Ngụy quân bên kia thì tương đối tốt một chút, dù sao có dòng giá 7 vạn binh lực chiến lệnh. Quân ta nọ thủ, thương vong thảm trọng. Doanh Kiền luốt luốt căng đau thái dương, lại hỏi, lính bắn nhỏ của thiếu lương đâu? Thương vong của bọn họ tình huống như thế nào? Công Tôn Tráng chắp tay bẩm, đoán sơ qua chết trận 2.3 ngàn, người bị thương 4.000 người trở lên. Nhiều như vậy? Doanh Kiền hơi kinh hãi. Phải biết, cân nhắc đến cùng thiếu lương hòa thuận quan hệ, cũng là cân nhắc đến chi này lính bắn nhỏ thiếu lương tầm quan trọng, hắn trước đó đã dặn dò dưới trướng các tướng chiếu cố lính bắn nhỏ của thiếu lương, khi tất yếu thà rằng hy sinh hắn Tần quân bộ tốt, cũng tận lượng muốn giữ lại chi này nọ binh, dù sao năm ngoái chiến dịch núi Thanh Môn, Doanh Kiền đã ăn đủ chưa viễn trình binh chuẩn bị đắng, cùng nói là bị mười mấy vạn liên quân Ngụy Hàn đánh bại, chẳng bằng nói là bị Hàn Quốc kia một vạn nọ binh đánh đã mất đi tâm tính. Mà lần này Ngụy quân có dòng giã 4 vạn nọ binh, cái này vẫn không bao gồm những cái kia có thể lâm thời xung làm nọ thủ Ngụy võ tốt, có được tuyệt đối viễn trình ưu thế, nếu như cái này một vạn lính bắn nọ thiếu lương cũng thương vong thảm trọng, chẳng phải là muốn lần nữa trình diễn năm ngoái chiến dịch núi Thạch Môn tan tác. Nhiều. Công Tôn Tráng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. So sánh hắn Tần quân thương vong, chi kia lính bắn nọ thiếu lương thương vong như thế nào có thể nói nhiều. Chẳng qua cân nhắc đến những cái kia lính bắn nọ thiếu lương hôm nay cùng hắn Tần quân kề vai chiến đấu, không người e ngại, càng không người chạy tán loạn, hiệp trợ hắn Tần quân ngăn cản đến một khắc cuối cùng, hắn cũng là bình thường trở lại, dùng mang theo tán thưởng ngữ khí nói ra, người thiếu lương dũng khí không thua gì ta Tần tốt, có mấy lần Ngụy võ tốt công lên thành từ lúc, những cái kia lính bắn nọ thiếu lương vì ngăn ngừa trên thành lối đi ngăn chặn, cũng không triệt thoái phía. Sau, vẫn như cũ bưng nọ hướng đối phương bán, thậm chí có người nhặt lên quân ta sĩ tốt binh khí tác chiến, là cho nên. Nô. Doanh Kiền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dù sao Công Tôn Tráng nói tới những này, hắn kỳ thật đã từng nhìn thấy, chỉ bất quá lúc ấy hỗn loạn, lại lính bắn nỏ thiếu lương cũng mặc hắn giáp chủ của Tần quân, bởi vậy rất khó xác thực địa khu chia thôi. Vào đêm về sau, Doanh Kiền mang theo chư tướng thăm hỏi dưới trướng liên quân sĩ tốt, dẫn đầu hỏi thăm chính là Vi Trư, Ngũ Khang xuất lính tay nỏ thiếu lương. Ở nhìn thấy Doanh Kiền lúc, Vi Trư cùng Ngũ Khang biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn cũng biết, so sánh hai quân Tần lương thương vong, trên thực tế Doanh Kiền đã trong bóng tối chiếu cố bọn hắn, chỉ có thể nói hôm nay Ngụy quân thế công thật sự là quá hung mãnh, cho dù là Tần quân cũng bảo hộ không được bọn hắn. Chính là bởi vì tâm tính như thường, Vi Trư, Ngũ Khang hai người hiếm thấy hướng Doanh Kiền đưa ra một cái đề nghị, Ngụy quân nọ thủ đông đảo, chết trận nọ thủ ứng mau chóng được bổ sung, đồng thời gấp rút dự trữ mũi tên, mà đối đãi lần tiếp theo chiến tranh. Doanh Kiền rất tán thành, hỏi Vi Trư nói, thiếu lương có thể lại phái viện quân a? Cái này, Vi Trư do dự nói, cái này ta không cách nào làm chủ, cần mời bày ra thiếu lương. Chờ đã không kịp. Doanh Kiền thoáng ngâm nghĩ một thoáng, nghiêm mặt đối với Vi Trư nói, ta thụ mệnh hai người các ngươi thu thập trong thành ngoại thành nọ, mau chóng bổ sung nọ thủ, về phần nhân thủ, hai người các ngươi có thể ở dưới trướng của ta trong quân chọn lựa, mặt khác, quân ta nọ binh cũng tạm thời nhập vào hai người các ngươi dưới trướng. Vi Trư, Vũ Khang hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn tại Doanh Kiền lại ủy quyền cho hai người bọn hắn cái người ngoài. Trên thực tế Doanh Kiền cũng là đi qua cân nhắc, dù sao hắn 5.000 tần quân nọ thủ lần này thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có gần ngàn người, chút người này có thể có làm được cái gì, còn không bằng nhập vào Vi Trư, Vũ Khang dưới trướng, bởi vì hắn biết rồi Vi Trư, Ngũ Khang tuyệt đối không chịu để cho lính bắn nỏ của Thiếu Lương nhập vào hắn Tần quân nỏ thủ biên chế bên trong, vậy cũng chỉ có thể ngược lại. Dù sao cho đến tận này quân đội Thiếu Lương biểu hiện đều để Doanh Kiền hết sức hài lòng, hắn thật cũng không tất yếu đề phòng, lúc này liền thụ mệnh Vi Trư lập tức bổ sung nỏ thủ, mà Ngũ Khang thì phụ trách thu về bó mũi tên, dự trữ mũi tên, còn lại Tần quân binh tướng cho hiệp trợ. Nhìn xem Vi Trư cùng Ngũ Khang ôm quyền mà đi, Công Tôn Tráng đến gần Doanh Kiền, thấp giọng nói ra: "Hiền soái, không sao." Doanh Kiền lắc lắc đầu nói: "Người Thiếu Lương vẫn là đáng tin cậy." "Không phải?" Công Tôn Tráng nở nụ cười, lắc đầu giải thích nói: "Ta muốn nói, muốn cùng bảng quên ngụy quân đối kháng, quân ta binh lực vẫn là quá ít." Doanh Kiền giật mình, gật đầu nói ra: "Lịch Dương đã trước sau chiêu mộ 100.000 binh lực, ta đã phái người điều khiển viện quân. Còn có Thiếu Lương." Công Tôn Tráng thấp giọng nói bổ sung: "Thiếu Lương?" Doanh Kiền nhíu mày, lắc đầu nói ra: "Thiếu Lương quốc bên trong, dưới mắt tổng cộng cũng liền hơn vạn binh lực, chẳng những muốn nhìn áp hơn 2 vạn tù binh ngụy quân, còn muốn để phòng ngụy quân đánh lén. Đừng nói Thiếu Lương sẽ không đáp ứng, hắn cũng không cho rằng từ Thiếu Lương điều binh là sáng suốt, chú ý phải biết tình huống trước mắt, Thiếu Lương nếu sập, vậy hắn Tần quân cũng thủ không được Hà Đông." Tiền soái hiểu lầm. Công Tôn Tráng lắc đầu nói ra: "Ta cũng không phải là muốn Thiếu Lương điều động ngụy quân, ta chẳng qua là cảm thấy Thiếu Lương có thể cho ta quân chế tạo một chút nỏ." Tiền soái ngài cũng biết, Thiếu Lương năm ngoái 8 tháng liền chế tạo 1 vạn chiếc nỏ, mặc dù ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như Thiếu Lương thật có thể lấy tốc độ như vậy chế tạo nỏ, như vậy năm nay 6 tháng này, Thiếu Lương chỉ sợ cũng chế tạo khả quân nỏ. Tiền soái không ngại phái người cùng Thiếu Lương thương lượng, để Thiếu Lương tướng nhóm này nỏ vận đến quân ta. Một câu nói kia, có thể nói là để tỉnh Doanh Kiền, cái sau liên tục gật đầu, ta lập tức liền phái người cùng Thiếu Lương thương lượng. Ngay tại lúc ngày kế tiếp, còn chưa chờ Doanh Kiền phái ra sứ giả đến Thiếu Lương, Lý Hợp liền mang theo 200 hãm trận sĩ, 400 Thiếu Lương kỵ binh về tới An Ốc. Nhìn thấy trong thành khắp nơi trên đất sĩ tốt bị thương, ngoài thành khắp nơi trên đất thi thể, Lý Hợp cũng là hơi biến sắc mặt, hướng một Tần quân bách nhân tướng hỏi thăm tình huống, lúc này mới biết được hắn không ở An Ốc thời điểm, bàn quên suất 17 vạn ngụy quân đối với An Ốc phát động tấn công mạnh. Coi như hắn muốn tìm Vi Trư, Vũ Khang hỏi thăm hắn quân đội Thiếu Lương tình huống tương vong lúc, Doanh Kiền vệ sĩ tìm được hắn, Tử Lương đại phu, kiến soái cho mời. Thế là Lý Hợp phái Lý ứng bọn người đi tìm hiểu tình huống, vẹn vẹn mang theo Hồ Bí đi vào cửa thành phía đông lâu, cùng Doanh Kiền gặp nhau. "Kiến soái, lúc vào thành ta nghe nói bảng quên suất quân tiến đánh An Ấp. Đừng nói nữa, một trận để cho ta quân nguyên khí đại thường, cũng may An Ấp miễn cưỡng là giữ vững. Đến, ngồi, ta vừa vặn có việc cùng ngươi thương lượng." "Ồ." Ở Doanh Kiền mời mọc, Lý Hợp ở trong lâu nhập tọa. Doanh Kiền liền đem Công Tôn Tráng nhắc nhở chuyện của hắn nói cho Lý Hợp. "Ngụy quân có 4 vạn nỏ binh, càng nắm chắc hơn bạn có thể xung làm nỏ binh võ tốt, mà ta liên quân trước mắt vẹn vẹn hơn 1 vạn chiếc nỏ, không đủ để cùng Ngụy quân chống lại, ta đoán Thiếu Lương năm nay khẳng định cũng chế tạo không ít nỏ, hy vọng đều đặt một chút cho ta quân. Bán nỏ cho Tần quân, cái này theo Lý Hợp nhưng so sánh hắn Thiếu Lương trực tiếp phái nỏ binh có lời nhiều." Lý Hợp một lời đáp ứng, kiển soái muốn nhiều ít. Doanh Kiền cũng không che giấu khẩu vị của mình, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nghe nói như thế, Lý Hợp hơi có chút im lặng, lập tức nghiêm mặt nói ra: "Dạng này, ta trước làm chủ chia cho đắc quân 5.000 chiếc nỏ, sau đó mỗi 2 tháng lại cho đắc quân chí ít 1.000 chiếc." "Hơi ít." Doanh Kiền nhìn như cũng không phải là rất hài lòng. Lý Hợp nghe vậy trấn an nói: "Nước ta mặc giả mang theo không ít học đồ, chẳng qua trước mắt đều là người mới vào nghề, chờ bọn hắn quen thuộc công nghệ, số lượng lật gấp đôi đều không phải là vấn đề." Doanh Kiền lúc này mới hài lòng, gật gật đầu nói ra: "Còn có mũi tên nỏ, ta biết Thiếu Lương chữ bị đại lượng tên nỏ, liền đứa bé 3 tuổi đều sẽ rèn luyện mũi tên, ta muốn 100 bạc chi." "Không có vấn đề." Lý Hợp biểu lộ cổ quái nhìn xem Doanh Kiền, có ý riêng nói ra: "Vấn đề ở chỗ, Kiền soái dự định lấy cái gì đến trao đổi những này nọ cùng mũi tên?" Doanh Kiền sờ lên cầm thử dò xét nói: "Đợi sau trận chiến này, ta tướng phân âm, ngạn môn 2 thành cũng chia cho Thiếu Lương." Lý Hợp khẽ lắc đầu: "Ta biết lòng tham không đáy đạo lý, trước mắt ta Thiếu Lương chỉ cần cày sâu cốc bấm, trong nước thổ địa đủ để nuôi sống cả nước người trong nước, muốn bị thị cũng chỉ là muốn dễ dàng cho cùng quận thượng đảng mậu dịch, đối với phân âm, ngạn môn đồng thời không ý nghĩ." Doanh Kiền nhíu nhíu mày, hỏi: "Vậy ngươi muốn cái gì?" Lý Hợp nâng lên hai tay, làm một cái sừng cong động tắt tay. "Châu cải." Lập tức kịp phản ứng Doanh Kiền cao mày tại chỗ cự tuyệt: "Vậy không được, ta Đại Tần cũng thiếu châu cải. Không chỉ là châu, heo dê ngựa cũng có thể." "Ngựa?" Đương Lý Hợp nhìn về phía Doanh Kiền đồng thời, Doanh Kiền cũng rất có thâm ý nhìn về phía cái trước. Không thể phủ nhận châu cải là trọng yếu chiến lược tài nguyên, mà ngựa đồng dạng cũng là, nhất là ngựa chiến, bình thường mà nói là sẽ không hướng nước khác bán ra ngựa. Nhưng Thiếu Lương, Doanh Kiền cho rằng có thể phá lệ. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm mặt nói ra: "10 nỏ đổi một dê, 20 nỏ đổi một ngựa, ngựa chiến 50 nỏ, châu cải 100 nỏ. Người đây cũng quá tim đen." Lý Hợp bất mãn nói ra: "2 nỏ một dê, 5 nỏ một ngựa, ngựa chiến 10 nỏ, châu cày 20. Ngươi so ta vẫn tim đen." Doanh Kiền liếc qua Lý Hợp, lập tức cân nhắc nói ra: "Dạng này, ngươi ta đều thối lui một bước, châu cày 100 nỏ, ngựa chiến 50 nỏ ta sẽ không sửa đổi, nhưng dê cùng nô mã khả lấy theo ngươi lời nói, như thế nào?" "Thành giao." Lý Hợp sảng khoái đáp ứng. Cố nhiên đây là từ Tần Quốc đạt được chất lượng tốt ngựa chiến cùng châu cày cơ hội tuyệt hảo, nhưng kỳ thật Lý Hợp muốn nhất, vẫn là Tần Quốc miền Tây bộ lạc người nhung thường thấy nhất dê, để giải quyết hắn Thiếu Lương quốc bên trong ăn thịt vấn đề. Chương 178 cục diện bế tắc. Chương 177, cục diện bế tắc cùng Doanh Kiền thỏa đàm một bút món mua bán lớn. Lý Hợp đi ra cửa thành lầu, liền thấy Lý Ứng, Vi Trư, Vũ Khang bọn người đứng tại lâu bên ngoài. Vi Trư, Vũ Khang hai người hướng Lý Hợp ôm quyền thi lễ một cái, lập tức đem giới trướng quân tốt tình huống thương vong nói một lần. Bình tĩnh mà xem xét, cân nhắc đến lần này trận chiến An ấp Tần quân cùng Ngụy quân tổng cộng chết trận 6 vạn người, hắn một vạn quân đội thiếu lương chết trận hơn 2000 quả thực không coi là nhiều, nhưng có câu nói nói hay lắm, Tần quân, Ngụy quân thương vong lại nói, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? So sánh dưới, hắn thiếu lương tổng cộng cũng liền hơn 2 vạn quân đội, lần này lập tức tổn thất 1 phần 10, cái này khiến Lý Hợp đau lòng không thôi. Khẽ thở dài một cái về sau, hắn nghiêm mặt đối với Vi Trư cùng Ngũ Khang nói ra, cái này hơn 2000 huynh đệ hy sinh, là có giá trị, các ngươi đem bọn hắn thi thể bảo tồn tốt, phái người đưa đến thiếu lương, để gia quyến có thể gặp bọn họ một lần cuối, về phần còn lại, đồng lương quân lại xử lý. So sánh Tần quân, Lý Hợp làm phép có thể nói là nhân tính hóa nhiều, dù sao Tần quân cơ hồ sẽ không đem chết trận sĩ tốt thi thể trở về trong nước, phần lớn thời gian đều là một mùi lửa đốt đi ngay tại chỗ an táng, đợi ngày sau về nước phái người cho gia quyến chuyển cái miệng tin tức, nói một tiếng các ngươi ai 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 chết rồi, hơi phát điểm trợ cấp cũng liền đuổi. Cái khác các quốc gia, bao quát Ngụy quốc kỳ thật cũng kém không nhiều, đương nhiên, Ngụy võ tốt ngoại trừ. Cùng Bi Trư, Vũ Khang bọn người cùng nhau thăm hỏi hắn quân đội thiếu lương sĩ tốt bị thương, một đoàn người về tới Tần quân vì bọn họ an bài cho ở lúc này Vi Trư mới nói với Lý Hợp, trận chiến này Tần quân nguyên khí đại thương, ta cảm giác bọn hắn có chút không chịu nổi, hôm qua Doanh Kiền còn hỏi ta thiếu lương có thể hay không lại điều động viện quân. Nhìn không được, Lý Hợp nhấc lên ấm nước rót cho mình một bát nước, cười nói ra, lời này của ngươi cũng quá xem thường Tần quốc, chỉ cần có lợi có đồ, Tần quốc chí ít có thể xuất động 50 vạn đại quân, liền hiện tại điểm ấy binh lực, xa xa không phải Tần quốc cực hạn, mới vừa rồi ta đi gặp Doanh Kiền thì hắn vẫn cùng ta thương lượng, phải lượng lớn mua vào ta thiếu lương chế tạo nỏ, xem bộ dáng là quyết tâm muốn cùng Ngụy quân tiếp tục hao tổn. Mua nỏ. Vi Trư, Ngũ Khang, Lý Ứng bọn người đều mở to hai mắt. Đúng. Lý Hợp cũng không giấu giếm, đem hắn cùng Doanh Kiền trò chuyện sự tình nói cho đám người. Nghe xong Lý Hợp giải thích, Vi Trư mang theo hãi nhiên nói ra, ngươi muốn bán ra mấy vạn chiếc nỏ cho Tần quốc. Cái này. Vạn nhất Tần quốc. Yên tâm. Tựa như là đoán được Vi Trư lo lắng, Lý Hợp bình tĩnh nói ra, Tần quốc địch nhân lớn nhất là Ngụy quốc, mặc dù ta cũng không tin người thần, nhưng ở Ngụy quốc bị triệt để đánh bại trước, Tần quốc gần như không có khả năng đối với ta thiếu lương bất lợi. Còn nữa, bán ra nọ cho Tần quốc, dù sao cũng so ta thiếu lương trực tiếp phái binh tham chiến muốn tốt ta. Lời tuy như thế, Vi Trư do dự nói ra, liền sợ ngày sau Tần quân mang theo từ ta thiếu lương mua vào nọ đến tiến đánh ta thiếu lương, lúc đó không biết có bao nhiêu tướng sĩ ngập bán hy sinh. Không đến mức. Lý Hợp lắc đầu trấn an nói, hắn cũng tuyệt không lo lắng nuôi hổ gây họa tới ngày sau. Đến một lần Tần quốc bản thân liền là mánh hổ, chỉ là so sánh Ngụy quốc cái này bên kia mánh hổ yếu kém mà thôi, coi như không có hắn thiếu lương bán ra nọ. Một khi hai nước xuất hiện vết rách, thiếu lương như cũ bất lực đơn độc đối kháng Tần quốc. Thứ hai, Ngụy quốc cái này bá chủ Trung Nguyên không có yếu như vậy. Dựa theo Lý Hợp tính ra, nếu không có tình huống đặc biệt, trong vòng 5 năm Tần quốc hẳn là không cách nào đuổi kịp Ngụy quốc. Còn nữa, hắn thiếu lương ưu thế cũng không phải ở chỗ tạo nỏ kỹ thuật, mà là ở thiếu lương kỵ binh. Thời gian 5 năm, đầy đủ hắn thiếu lương huấn luyện 5000 người trở lên thiếu lương kỵ binh. Lúc đó Tần quốc coi như đánh bại Ngụy quốc, cho dù có thực lực diệt vong hắn thiếu lương, cũng phải cân nhắc một chút công kích thiếu lương hậu quả. Tóm lại, Lý Hợp cho rằng Tần quốc đối với hắn thiếu lương khai chiến khả năng là phi thường thấp. Gặp Vi Trư, Ngũ Khang vẫn còn lo lắng, Lý Hợp ném ra hắn đòn sát thủ, còn nữa, các ngươi không muốn ăn thịt. Nghe xong lời này, Vi Trư hai người lập tức liền không nói bảo, ngược lại hỏi tới một chuyện khác, Tần quốc. Có nhiều như vậy dễ à? Điểm này Lý Hợp biểu thị cứ yên tâm đi, dù sao Tần quốc Tây cảnh cư trú mấy trăm cái bộ lạc Tây Nung, hoặc là nói Tây Nung quốc gia, những cái kia dân tộc du mục có được đến trăm vạn bầy dê, liền thiếu lương điểm ấy nhu cầu, đối với những cái kia bộ lạc người Nung mà nói không đáng kể chút nào, nếu không phải giữa hai bên cách Tần quốc. Hắn thiếu lương không cách nào vứt xuống Tần quốc trực tiếp cùng những cái kia bộ lạc Tây Nung giao dịch, trên thực tế Lý Hợp cũng không muốn cầm hai nỏ. Một dê giá cả đi hướng Tần quốc mua dê. Nhưng không có cách, hắn thiếu lương trước mắt rất thiếu ăn thịt, vì thực hiện đối với trong nước quân dân hứa hẹn, chỉ có thể bị Tần quốc làm thịt bên trên như thế một đao, cũng may Doanh Kiển cũng không hy vọng quan hệ lẫn nhau xuất hiện cái nước, chí ít ở mua bán dê chỉ, ngựa chạy chậm phương diện giá cả không tính quá mức không hợp thói thường, còn có thể chịu được. Ngày đó, Lý Hợp thân bút viết một phong thư, tự thuật nỏ dê mậu dịch một chuyện, tiếp theo phái Hồ Phấn đem phần này thư đưa về thiếu lương, giao cho Đông Lương quân. Còn lại liền không cần hắn quan tâm, Đông Lương quân sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 27 tháng 6, Hồ Phấn trở lại thành Đông Lương, đem thư giao cho Đông Lương quân. Xét thấy Lý Hợp trong sách rất ngay thẳng giải thích bán ra nọ cho Tần quốc sự tất yếu, mặc dù Đông Lương quân cũng có giống Vi Trư, Ngũ Khang như thế lo lắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý, dù sao tựa như Lý Hợp nói tới, bán ra nọ cho Tần quốc, trợ Tần quân tăng cường thực lực, xa muốn so hắn thiếu lương trực tiếp phái binh tương trợ Tần quân có lợi nhiều, thuận tiện còn có thể để hắn thiếu lương đạt được khả quan tiện dê, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Thế là hắn phái người gọi tới con trai Vương Dực, phân phó cái sau cùng chú thiếu lương Tần sứ Cù Du thương lượng việc này. Thuận tiện nhắc lên, ở gặp qua Đông Lương quân sau đó, đồng thời lại cầu kiến Lương Cơ, thay mặt Lý Hợp đem một chồng thư giao cho cái sau. Lương Cơ cũng không biết Lý Hợp trên thực tế mấy ngày trước đây liền trở lại một chuyến thành Đông Lương, coi là Lý Hợp vẫn luôn ở Hà Đông, bây giờ thu được Hồ Phấn đưa tới thư, tâm tình rất là vui vẻ. Cùng ngày, Vương Dực đến Cựu Lương nhìn thấy Cù Du, đem hai nước mậu dịch sự tình nói chuyện, Cù Du rất là mừng rỡ, dù sao cái này tông mậu dịch đã có thể tăng cường Tần nước thực lực, lại đối thiếu lương có lợi. Hắn vị này chú thiếu lương Tần sứ có lý do gì cự tuyệt đâu? Mà cùng một thời gian, Tần Vương cũng ở Lịch Dương nhận được Doanh Kiền thư, vô cùng vui sướng. Đúng lúc này Vệ Ưởng đã về tới Tần quốc, thế là Tần Vương liền chuyện này giao cho cái trước. Kết quả là, ngay tại liên quân Tần Lương cùng Ngụy quân còn tại Hà Đông đánh như hỏa như đồ đồng thời, Thiếu Lương cùng Tần Quốc lại triển khai nọ dê mậu dịch, Thiếu Lương trước phái Vương Tranh áp giải 5000 chiếc cường nô đến ăn ốc, mà Tần Quốc cũng đồng thời phái người đem 2000 dê đầu đàn, 10 đối với châu cày vận chuyển về Thiếu Lương. Không có tính sai, Thiếu Lương lần này chỉ hướng Tần Quốc mua sắm 5 đầu châu, 2 đầu đực, 3 đầu cái, nhưng Tần Vương bút lớn bung lên một cái cải thành 10 đôi, tổng cộng 20 đầu châu cày, xem như đối với Thiếu Lương lần này không chút do dự bán ra cường nô cho hắn Tần Quốc đáp tạ. Dù sao Thiếu Lương tạo nọ kỹ thuật nguồn gốc từ Hàn Quốc, nhưng Hàn Quốc nhưng cho tới bây giờ đều không muốn hướng Tần Quốc bán ra nọ, hai bên so sánh, liền Tần Vương cũng càng phát ra nhận định Thiếu Lương là một cái có thể tin cậy minh hữu, tuy nói Thiếu Lương cũng không chịu đem kỹ thuật tạo nọ hướng hắn Tần Quốc công khai. Mà tại trong lúc này, lúc trước tập kết tại Lịch Dương, trọng tuyển các nơi 10 vạn tần quân, cũng ở doanh tiền thúc dục hạ đi cả ngày lẫn đêm lao tới Hà Đông, tại ngày 28 tháng 6 hỏa tốc đến ăn ốc. Cái này 10 vạn tần quân đến có thể nói là vạn phần kịp thời, bởi vì vừa vặn liền đụng vào Bảng Quyên lần nữa xuất quân tiến đánh ăn ốc. Biết rõ công thành muốn nhất cổ tác khí Bàng Quyên, vẹn vẹn nghỉ ngơi 2 ngày, liền lần nữa xuất mười mấy vạn ngụy quân cường công ăn ốc, nếu không phải 10 vạn tần quân kịp thời đổi tới, chỉ sợ doanh tiền muốn bị bách từ bỏ ăn ốc, lui giữ kỳ thị, diêm thị các gốc. Đương nhiên, mặc dù có viện quân đổi tới, ngày đó tần quân cũng lần nữa bỏ ra mấy vạn người thương vong, cũng may những này hy sinh là đáng giá, hắn tần quân vẫn như cũ một mực nằm trong tay ăn ốc, nằm trong tay nửa bên Hà Đông. Đáng nhắc tới chính là, lần này Bàng Quyên tiến công ăn ốc, 4 vạn ngụy quân nọ thủ đối với tường thành áp chế so sánh với lúc trước lần kém xa tích tắc, doanh tiền bén nhạy chú ý tới điểm này, rất là mừng rỡ. Dù sao ý vị này ngụy quân mũi tên không đủ, không có mũi tên, chỉ có 4 vạn nọ binh thì có ích lợi gì? Chuyện này để doanh kiền lần nữa liên tưởng đến ngụy quân lương thực. Sau cuộc chiến, hắn đem Lý Hợp mời đến cửa thành phía đông lâu, cùng cái sau thương nghị nói, lúc trước thương nghị đoạn đường vận chuyển lương thực một kế, phải chăng có thể áp dụng? Nghe nói như thế, Lý Hợp nhíu nhíu mày, hiện tại liền muốn áp dụng a? Công tôn giả, kế lương hai người còn ở cùng Vương Tề dây dưa. Đúng vậy, ở Bàng Quyên hai độ tiến công an ấp trong lúc đó, phần thủy chiến trường tần quân cùng ngụy quân cũng khai chiến. Đây là Bàng Quyên hai bút cùng vẽ kế sách, một bên tiến công an ấp bên này tần quân chủ lực, một bên mệnh vương cùng tiến công phần thủy công tôn giả cùng kế lương. Một khi công tôn giả cùng kế lương thua trận, Bàng Quyên liền có thể lần nữa phát binh tiến công Thiếu Lương, khiến cho Thiếu Lương sớm bị loại. Theo công tôn giả lúc trước đưa tới chỉ báo, ngụy tướng Vương Tề tại ngày 26 tháng 6 tiến công phần thủy tần doanh, 4 vạn 5000 ngụy quân cùng 4 vạn tần quân đánh cái lưỡng bại câu thương, đều về tới riêng phần mình doanh trại liếm láp vết thương. Nói cách khác, phần thủy trung hạ du chí ít có một nửa vẫn còn ngụy tướng Vương Tề khống chế hạ, coi như doanh kiện, Lý Hợp bên này phái người đánh lén trị ấp, cắt đứt Bàng Quyên đường lui, tạm thời cũng vô lực triệt để cắt đứt quận Hà Đông cùng Hàn Quốc quận thượng đảng liên hệ. Doanh kiện cao mày nói ra, nếu là thành công cướp đoạt trị ấp, lúc đó lại chia binh phần thủy, đánh lui Vương Tề cũng giống như vậy. Thậm chí, nếu như Bàng Quyên quân bởi vậy lâm vào hỗn loạn, chúng ta còn có thể thừa cơ tiến binh, nhất cử đem nó đánh tan. Lý Hợp ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, tốt. Gặp đây, doanh kiện gọi công tôn Tráng, mệnh cái sau xuất 2 vạn quân đội trở về bộ phản, qua sông đến Hà Nam. Đi Hảo Văn Kiện Hạp nói đến Lạc Dương một vùng, sau đó hướng bắc qua sông đến Trị ấp, chặt đứt Bàng Quyên quân đường vận chuyển lương thực. Để bảo đảm chuyến này thành công, Lý Hợp gọi Cao Doãn, Hầu Vân hai tướng, mệnh hai người xuất dưới trướng 400 danh thiếu lương kỳ binh tương trợ công tôn Trắng. Ngày 30 tháng 6, thiếu lương Tư Khấu Vương tranh xuất 500 danh quân tốt, áp giải 5000 chiếc nỏ, 20 vạn mũi tên đến ăn ấp, đồng thời trở đi hy sinh thiếu lương quân tốt thi thể. Mùng 1 tháng 7, Bàng Quyên lần nữa xuất quân tiến đánh ăn ấp. Sự thật chứng minh, ngụy quân tên nỏ sát thực còn thừa không có mấy, đến mức lần này Bàng Quyên dứt khoát chỉ dẫn theo 5000 nỏ binh. Điều này sẽ đưa đến ngụy quân từ đầu tới đuôi bị an ấp phương nọ binh áp chế. Nhìn xem an ấp trên thành lít nha lít nhít tên bắn ra mũi tên, Bàng Quyên đơn giản khó có thể tin. Dưới trướng hắn 4 vạn nọ binh, 7 vạn ngụy võ tốt hết hạn trước mắt cơ hồ đã đều bắn sạch mũi tên, vì sao an ấp liên quân tần lương lại vẫn có sung túc mũi tên? Thậm chí, trong thành nọ binh tựa như so trước đó càng nhiều. Nghĩ lại hắn liền hiểu, hận hận vỗ một cái chiến xa lan can. Thiếu Lương. Chương 179, cục diện bế tắc 2, chương 178, cục diện bế tắc 2, mùng 1 tháng 7. Bàng Quyên ba độ xua quân tiến công an ấp không có kết quả, thậm chí đánh ra 3 trận trượng kém nhất chiến tích, trầm mặt triệt binh về tới doanh trại, triệu tập chư tướng thương nghị đối sách. Hắn trầm mặt đối với trung tướng nói, chư vị, nếu ta đoán không sai, tần quân đã từ thiếu lương đạt được nọ cùng mũi tên phương diện viện trợ. Nghe nói như thế, đang ngồi chư ngụy tướng hai mặt nhìn nhau, thần sắc gần ẩn có chút bất an. Bình tĩnh mà xem xét, tự doanh kiền đạt được tần quốc phái tới 10 vạn biệt quân, liên quân tần lương cùng ngụy quân song phương binh lực liền đã san bằng, nhưng bàn về sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên là ngụy quân bên này mạnh hơn. Đây cũng là doanh kiền cho dù đạt được 10 vạn biện quân tương trợ, cũng không dám ra khỏi thành khiêu khích ngụy quân nguyên nhân. Vấn đề chân chính ở chỗ, ngụy quân mũi tên nỏ sát thực tiêu hao hầu như không còn, đến mức 4 vạn ngụy quân nỏ bình cơ hồ trở thành bài trí, cho dù Bàng Quyên đã hạ lệnh thu về mũi tên, lại phái người lâm thời chế tác mũi tên, cũng xa xa không thể thỏa mãn 4 vạn nỏ bình tiêu hao. Nguyên lai tưởng rằng đối diện liên quân tần lương cũng là như thế, nhưng mà hôm nay trận chiến này đối diện lại rõ ràng nói cho bọn hắn, lão tử bên này mũi tên nỏ sung túc rất. Chúng ngụy tướng lại không phải người ngu, tự nhiên cũng liên tưởng đến thiếu lương. Vì sao là thiếu lương mà không phải tần quốc trong nước đâu? Bởi vì thiếu lương cách Hà Đông thêm gần, đồng thời thiếu lương có năng lực đánh bác khởi tần quân nọ thủ tiêu hao, cái này có thể trong 8 tháng chế tạo ra một thanh vạn nọ quốc gia nhỏ, tạo cái mấy chục vạn mũi tên lại coi là cái gì? Không phải Bàng Quyên, Long Giả, nhưng thì bọn người xem thường tần quốc, từ khi thiếu lương thừa hành học thuyết mặc giả, dẫn tới thiên hạ mấy ngàn mặc giả tìm nơi nương tựa thiếu lương, lại thêm lại lấy được Hàn Quốc phương diện kỹ thuật, thiếu lương kỹ thuật rất có thể đã siêu việt tần quốc. đây cũng chính là trước đây Bàng Quyên cố ý để Thiếu Lương sớm bị loại nguyên nhân. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau trừ tướng, Bàng Quyên trầm giọng tiếp tục nói, nếu như quả thật như thế, như vậy trận chiến này sợ là muốn càng thêm khó khăn. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa liên tưởng đến Duy huyện đại thắng, liên tưởng đến bị hắn đánh tan liên quân bốn nước tề sở Tống vệ. So sánh liên quân bốn nước tề sở Tống vệ, liên quân Tần Lương tổ hợp để hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Lúc trước là Thiếu Lương kỳ binh phối hợp Tần quân chính quân tác chiến, mà bây giờ Tần Lương hai nước liên thủ tựa hồ càng gần một bước, biến thành Thiếu Lương hướng Tần quốc cung cấp nỏ cùng mũi tên, cung cấp Tần quân cùng hắn ngụy quân tác chiến. Không ổn, cái này thật rất không ổn. Cho tới nay hắn ngụy quốc sở dĩ có thể áp chế Tần quốc, dứt bỏ Hàn quốc người Minh hữu này không nói, dứt bỏ ngụy võ tốt không nói, càng nhiều hơn chính là dựa vào so sánh Tần quân càng thêm tinh lương vũ khí trang bị. Nhưng mà hiện nay Thiếu Lương đảo hướng Tần quốc, cái này chắc chắn dẫn đến song phương vũ khí trang bị phát giác bị cấp tốc rút ngắn. Phải biết Thiếu Lương không chỉ có riêng chỉ là từ Hàn quốc đạt được kỹ thuật tạo nỏ, trong nước còn có đông đảo đệ tử mặc ra, chỉ cần cho Thiếu Lương đầy đủ thời gian, tin tưởng Thiếu Lương nhất định có thể phát triển khởi nấu sát, rèn đúc các kỹ thuật, đến lúc đó đừng nói vượt qua Tần quốc, chỉ sợ hắn Ngụy quốc đều muốn bị Thiếu Lương đuổi kịp. Dạng này một cái công tượng chi quốc đảo hướng Tần quốc, chắc chắn sứ Tần quốc trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, nếu là có thể, Bàng Quyên hận không thể lập tức liền diệt đi Thiếu Lương, nhưng mà hắn làm không được, dưới trướng hắn đại quân bị doanh kiền Tần quân gắt gao kéo lại, mà quân nhiệm trợ Vương Thế quân cũng bị Tần tướng Công Tuấn giả kế Lương lao nhà gắt gao, tuy nói ở hai quân chém giết ở giữa, Tần quân thương vong muốn so hắn Ngụy quân càng nặng, có thể kia lại cái dạng gì? Tần quốc có sung túc nguồn mộ lính, bọn hắn chịu được được. Mà tại trong lúc này, Thiếu Lương đang ở nhanh chóng tăng lên công nghệ trình độ, chế tạo đại lượng nỏ cùng mũi tên nỏ, thậm chí khả năng vẫn còn tăng lên nấu sát, rèn đúc phương diện công nghệ. Nói tóm lại, trận chiến này lao nhà càng lâu, Tần quân liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cùng hắn Ngụy quân chênh lệch lại càng ngày càng nhỏ. Lúc này Bàng Quyên dần dần ý thức được, Hà Dương quân chỉ sợ là chính xác, hắn Ngụy quốc không phải làm đem Thiếu Lương đẩy hướng Tần quốc ôm ấp, đối với cái này hắn Ngụy quốc tướng Bang Công Tôn diễn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, sai lầm không ở tại hắn, sai ở đánh giá sai tình thế, nghĩ lầm có thể nhẹ nhõm diệt đi Thiếu Lương. Mà sự thật chứng minh, Tần quốc rất coi trọng Thiếu Lương, ở Tần quốc che chở cùng phủ kín hạ, cho dù dưới trướng hắn chi này từng đã đánh bại Triệu quốc quân đội, bây giờ cũng bị liên quân Tần Lương ngăn ở ăn ấp, một bước cũng khó có thể tiến lên. Xem ra có cần phải cân nhắc xúi dục Thiếu Lương, hoặc là ly gián Tần quốc cùng Thiếu Lương. Liếc mắt đang ngồi trương ngụy tướng, gặp bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không có đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng, Bàng Quyên cảm thấy thầm mắng một tiếng, kết thúc trận này không có ý nghĩa hội nghị. Hội nghị kết thúc về sau, hắn thân bút viết hai phong thư, phân phó hai tên vệ sĩ nói, hai người các ngươi đi cả ngày lẫn đêm trở về Đại Lương, đem cái này hai phong thư phân biệt giao cho đại vương còn có Hà Dương quân. Vâng. Hai tên vệ sĩ ôm quyền mà đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Bàng Quyên hơi có chút phiền muộn thở hắt ra, tiếp theo ra lệnh, lệnh toàn quân tạm thời nghỉ ngơi, tích xúc thể lực, tích xúc hậu cần vật tư, đợi thể lực sung túc, mũi tên cái gì cũng sung túc về sau, lại đối với an ấp dùng binh. Một ngày sau, Bàng Quyên phái ra người mang tin tức dọc theo núi hình đến trị ấp, tiếp theo xuôi nam đến Hà Dương ấp, ở Hà Dương đi thuyền tiến về Đại Lương. Tại trải qua mấy ngày đường đi về sau, rốt cục ở mùng 6 tháng 7 trở lại Đại Lương, đem Bàng Quyên thân bút thư phân biệt giao cho Ngụy Vương cùng Hà Dương quân. Ngụy Vương nhìn xong Bàng Quyên thư, có chút tức giận. Cũng không phải tức giận Bàng Quyên, dù sao Bàng Quyên ở Hà Đông tác chiến đồng thời không có vấn đề quá lớn, mấy trận chiến sự xuống tới đều là Tần quân thương vong càng nhiều, duy nhất thua trận chính là đánh giá thấp Thiếu Lương năng lực phản kích, đến mức hao tổn 1.5 vạn binh lực, hắn tức giận chính là hắn Ngụy quốc hậu cần, Bàng Quyên trong sách giải thích rất rõ ràng, hắn tạm thời bất lực cướp đoạt tan ốc, cũng là bởi vì hậu cần không góp sức, tiền tuyến tướng sĩ rất thiếu tên. Nọ, trái lại Tần quân, lại có thể từ Thiếu Lương liên tục không ngừng đạt được tên nọ thậm chí là cường nỗ, này lên kia xuống, cho nên an ấp đánh lâu không xong. Tức giận sau khi, Ngụy Vương phái người gọi tướng Bang Công Tôn Diễn. Một lát sau, đợi Công Tôn Diễn vội vàng mà đến, Ngụy Vương trầm mặt nói, tướng Bang, bởi vì ngươi, lần này ta đại ngụy thế nhưng là bị tổn thất thật lớn a. Gặp Ngụy Vương hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo sắc mặt giận dữ, Công Tôn Diễn vừa sợ vừa nghi, vội vàng nói, thần ngu dốt, không biết đại vương nói chính là. Gặp đây, Ngụy Vương liền đem bảng quên thư giao cho Công Tôn Diễn. Nhìn thấy trong thư nội dung, Công Tôn Diễn lập tức liền hiểu, tình cảm vẫn là Thiếu Lương sự kiện kia. Chỉ bất quá, Thiếu Lương chuyện này đơn thuần là ta Công Tôn Diễn trách nhiệm a. Công Tôn Diễn mịt mờ nhìn thoáng qua Ngụy Vương, trong lòng âm thầm nói thầm. Không thể phủ nhận, hắn xác thực ghi hận Thiếu Lương, có thể xét đến cùng, hay là bởi vì trước mắt vị này Ngụy Vương không chịu đáp ứng Thiếu Lương độc lập, lúc này mới dẫn đến Thiếu Lương đảo hướng Tần quốc. Đương nhiên, nói thầm về nói thầm, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi chỉ trích trước mắt vị này Ngụy Vương. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn rất dứt khoát túi đầu nhận tội, đây đúng là thần sai lầm, trước sớm thần dự cảm đến Thiếu Lương chắc chắn sẽ trở thành ta đại ngụy uy hiếp, làm sao tựa như thượng tướng quân lời nói, thần có tội, mời đại vương xử phạt. Bàng Quyên trong sách nói như thế nào? Hắn trong sách biểu thị, Công Tôn Diễn có lỗi, sai ở không thể diệt vong Thiếu Lương. Ngụ ý, Công Tôn Diễn kỳ thật cũng không sai, xét đến cùng, hay là bởi vì liên quân bốn nước tề sở Tống vệ làm rối loạn hắn Ngụy quốc bước đi. Bàng Quyên những lời này, có thể nói là tương đương có trình độ, đã giải thích tự mình tác chiến bất lợi, đem sai lầm giao cho Công Tôn Diễn, vẫn âm thầm giơ lên Công Tôn Diễn một tay, đem hết thể sai lầm quy về liên quân bốn nước tề sở Tống vệ, bởi vậy liền liên tâm ngực nhỏ hẹp Công Tôn Diễn đều không ghi hận Bàng Quyên. Quả nhiên, gặp Công Tôn Diễn thành khẩn nhận tội, Ngụy Vương cũng bất giận, trách mắng, xử phạt ngươi liền có thể đoạt lại Hà Đông a. Việc cấp bách là đoạt lại Hà Đông. Đúng đúng. Công Tôn Diễn cũng đúng. Gặp đây, Ngụy Vương điều chỉnh một thoáng cảm xúc, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói bây giờ nên làm cái gì?
Trên thực tế, Bàng Quyên đã trong sách cấp ra mạch suy nghĩ, hoặc là cùng Thiếu Lương hòa đàm, hoặc là giả tá hòa đàm ly gián Tần Quốc cùng Thiếu Lương, chẳng qua cụ thể Bàng Quyên đồng thời không có nhiều lời, dù sao hắn cũng tin tưởng Công Tôn Diễn có thể nghĩ đến biện pháp, nếu không làm sao xứng trở thành Ngụy Quốc tướng bang. Quả nhiên, Công Tôn Diễn hơi chút suy nghĩ liền nghĩ đến biện pháp, chắp tay nói với Ngụy Vương, đại vương, có thể phái sứ giả tiến về Thiếu Lương, thừa nhận Thiếu Lương độc lập. Thiếu Lương đối ngoại tuyên bố, hiệp trợ Tần Quốc tiến đánh Hà Đông, là vì để cho ta Ngụy Quốc đáp ứng độc lập đang lúc mong muốn, đã như vậy, đại vương không ngại đáp ứng việc này. Thừa nhận Thiếu Lương độc lập. Ngụy Vương trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, căm giận nói, nếu đáp ứng việc này, vậy ta đại Ngụy mặt mũi. Đang nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là Vệ Quốc phản bội. Đồng dạng là hắn Ngụy Quốc nước phụ thuộc, Vệ Quốc lần này so Thiếu Lương còn muốn ác liệt, phản chiến Tề Quốc không nói, thậm chí còn tính cả Tề Quốc cùng nhau đến thảo phạt hắn Ngụy Quốc, làm hắn Ngụy Quốc mất hết mặt mũi. Đáng tiếc Tề Quốc trắng trợn che chở Vệ Quốc, lại bây giờ hắn Ngụy Quốc chưa rảnh tay, tạm thời bất lực trừng trị Vệ Quốc. Nghĩ tới đây, Ngụy Vương đè xuống tức giận trong lòng, trầm giọng nói ra, ngươi có thể bảo đảm thuyết phục Thiếu Lương a? Công Tôn Diễn cười cười, chắp tay nói ra, thần không thể. Ngụy Vương nghe vậy hai mắt đạp một cái, đang muốn nói chuyện, đã thấy Công Tôn Diễn lại mỉm cười nói ra, thần mặc dù không thể cam đoan thuyết phục Thiếu Lương rời khỏi trận chiến này, nhưng thần có thể cam đoan, nếu như Thiếu Lương cự tuyệt cùng ta đại Ngụy hòa đàm, kia Thiếu Lương liền sẽ bởi vậy thất tín với thiên hạ, thậm chí sẽ khiến trong nước Mặc giả nghi kỵ. Dù sao Thiếu Lương luôn mồm miệng thị xuất binh hiệp trợ Tần Quốc là vì khiến cho ta đại Ngụy thừa nhận độc lập, nếu như ta đại Ngụy thừa nhận việc này mà Thiếu Lương lại tiếp tục tương trợ Tần Quốc, giá tâm cũng liền rõ rành rành. Nô. Ngụy Vương lúc này mới yên tâm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gặp đây, Công Tôn Diễn lại đề cử sứ giả nhân tuyển, ngoại trừ Hà Dương Quân còn có thể là ai đâu? Dù sao hắn cũng không nguyện tiến về Thiếu Lương bị người chế nhạo. Hiển nhiên Ngụy Vương cũng cho rằng Hà Dương Quân so Công Tôn Diễn càng thích hợp đi sứ Thiếu Lương, lúc này phái người đưa tới Hà Dương Quân. Lúc này Hà Dương Quân cũng đã nhận được bảng quyền thư, đang chuẩn bị cầu kiến Ngụy Vương, liền bị Ngụy Vương phái tới sứ giả mời đến hoàng cung. Ở nhìn thấy Hà Dương Quân về sau, Ngụy Vương đem chuyện đã xảy ra nói cho cái trước, đồng thời hỏi, ngươi có thể nguyện đi sứ Thiếu Lương? Hà Dương Quân đương nhiên là 100 nguyện ý, mừng rỡ chắp tay nói, thần nguyện đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đại vương, thần biết rõ Đông Lương Quân là người, biết rồi tâm hắn hướng ta đại Ngụy, lúc trước đưa trở về ấn tỷ đúng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như đại vương có thể khôi phục tất bị, đưa về ấn tỷ, Đông Lương Quân tất đối với đại vương cảm động đến rơi nước mắt. Ngụy Vương đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là một cái tước vị, hơi chút chần chờ liền gật đầu đáp ứng việc này. Đạt được Ngụy Vương hứa hẹn, Hà Dương Quân rất là mừng rỡ, về đến trong nhà, phái người mời đến Huệ Thi, đợi nói rõ tình huống sau nói với Huệ Thi, khẩn cầu tiên sinh giúp ta cùng nhau đi tới Thiếu Lương. Hà Dương Quân đối với Huệ Thi có dịu dắt tri ân, lúc trước chính là bởi vì có Hà Dương Quân đề cử, Huệ Thi mới có thể may mắn nhìn thấy Ngụy Vương, nói rõ lợi hại, ôm lấy đi sứ Tề Quốc việc cần làm, tiếp theo bị Ngụy Vương xem trọng, bây giờ Hà Dương Quân có chuyện nhờ, Huệ Thi há lại sẽ tự tuyệt. Hai người lập tức thu thập bọc hành lý, ngày đó liền rời đi Đại Lương, lên đường tiến về Thiếu Lương. Chương 180, gặp lại Hà Dương Quân. Chương 179, gặp lại Hà Dương Quân. 14 tháng 7, tại trải qua dòng dã 8 ngày đi đường về sau, Hà Dương Quân cùng Huệ Thi một nhóm xuyên qua núi Trung Điểu cùng núi Vương Ốc ở giữa núi Hình, đã tới đại doanh của Bàng Quyên, biết được tin tức Bàng Quyên dẫn người ra nên đón. Ở một lát hàn huyên về sau, Bàng Quyên đem Hà Dương Quân cùng Huệ Thi mời đến trong doanh trung quân trướng. Lúc này Hà Dương Quân mới không kịp chờ đợi hỏi Bàng Quyên nói, thượng tướng quân, trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào? Không thể lạc quan. Bàng Quyên lắc đầu, đối chiếu bản đồ hướng Hà Dương Quân giải thích trước mắt chiến cuộc, nửa tháng trước Tần Quốc tăng phái 10 vạn biệt quân, chỗ thương vong, trước mắt Tần Quân ở Hà Đông hẳn là có 20 vạn binh lực, trong đó 15 vạn bố trí tại An Ốc, Diêm Thị, Kỳ Thị các ốc, có khác 5 vạn bố trí tại Phần Thủy, thủ giữ Phần Thủy Hạ Du Ngạn Môn, Bị Thị, Phần Âm ba ấp. Tần Quốc mục đích đã rất rõ lãng, bọn hắn dự định ở Hà Đông cùng ta Ngụy Quốc mở ra một trận khoáng nhật chi chiến. Khoáng nhật chi chiến? Hà Dương Quân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực, cái này không phù hợp Tần Quốc tác phong. Lấy hắn đối với Tần Quốc hiểu rõ, Tần Quốc đánh trận từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, tỉ như một hơi đánh xuống vài tòa thành, sau đó khiến cho hắn hai nước Ngụy Hàn cầu hòa, cắt đất thừa nhận thua trận, sau đó an phận cái liền một năm nửa năm. Trái lại, nếu rơi vào tay hắn hai nước Ngụy Hàn đánh bại, cũng sẽ quả quyết cắt đất cầu hòa, dù là Tần Quốc kỳ thật vẫn có thực lực cùng Ngụy Hàn tiếp tục hao tổn. Nói tóm lại, chiến tranh kéo dài là Tần Quốc tận lực tránh khỏi, dù sao Tần Quốc cũng không phải chỉ có hai nước Ngụy Hàn bên này kình địch, nó phía tây có mấy trăm cái Tây Nhung quốc gia hoặc bộ lạc, mặt phía bắc còn có nghĩa cử. Tình cảnh kỳ thật cũng không so Ngụy Quốc tốt hơn chỗ nào, thậm chí so Ngụy Quốc càng hỏng bét. Nhưng hôm nay Hà Đông chiến trường xuất hiện giằng co, Tần Quốc lại không chút nào cùng Ngụy Quốc hòa đàm ý tứ, ngược lại hung hăng tăng binh, cái này khiến Hà Dương Quân cảm giác có chút lạ lẫm. Hoặc là Tần Quốc không bỏ được từ bỏ công chiếm nửa bên Hà Đông, hoặc là phía sau có người trợ giúp. Vừa nghĩ tới có người trợ giúp, Hà Dương Quân liền lập tức liên tưởng đến hắn Ngụy Quốc khả nghi minh hiếu, Hàn Quốc. Muốn nói thiên hạ quốc gia nào nhất ước gì hai nước Tần Ngụy giết lưỡng bại câu thường, vậy cũng chỉ có Hàn Quốc, liền dòm ngó ba chủ Trung Nguyên bảo tọa Tề Quốc đều phải lùi ra sau. Dù sao hai nước Tần Ngụy suy yếu đối với Tề Quốc mà nói chỉ là nó có thể hay không thay thế Ngụy Quốc trở thành bá chủ mà nói, nhưng đối với kẹp ở hai nước Tần Ngụy ở giữa Hàn Quốc mà nói, lại là sinh tử tồn vong đại sự. Chỉ bất quá hiện nay, cùng loại dạng này quốc gia lại thêm một cái, đó chính là Thiếu Lương. Nếu như là Thiếu Lương ở sau lưng trợ giúp, giật dây Tần Quốc cùng hắn Ngụy Quốc mở ra khoáng nhật chi chiến, Hà Dương Quân tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Thiếu Lương ở vào cùng Hàn Quốc giống nhau như lúc cảnh ngộ, lại Hàn Quốc cũng bởi vậy mới có thể đại lực ủng hộ Thiếu Lương. Ta hiểu được.
Hà Dương Quân trịnh trọng nói ra, ta lập tức tiến về Thiếu Lương. Thế là hắn cáo từ bản quyền, lập tức mang theo Huệ Thi thẳng đến ăn ấp, cầu kiến Doanh Kiền cùng Lý Hợp. Lúc này Doanh Kiền cùng Lý Hợp còn đang chờ đợi Công Tôn Tráng tập kích bất ngờ chỉ ấp, mỗi ngày ngoại trừ giám thị bản quyền quân động tĩnh, thật cũng không chuyện khác. Một ngày này, Doanh Kiền đang ở cửa thành phía đông trong lâu nghe dưới trướng tướng lĩnh liên quan tới lương thảo, đồ quân nhu phương diện thống kê, chợt có một bách nhân tướng đi vào, ôn quyền nói ra, Kiền soái, Ngụy quân phái tới sứ giả, tự xưng Hà Dương Quân, khẩn cầu cầu kiến Kiền soái. Hà Dương Quân. Doanh Kiền hơi chớp mắt. Đây chính là quen biết đã lâu, rút lui mấy năm, Hà Dương Quân chính là Ngụy quốc ở Hà Tây chú tướng, năng lực chưa nói tới đến cỡ nào xuất chúng, nhưng không thể phủ nhận cũng là tướng tài, chẳng qua tự trận chiến Hà Tây sau hắn liền không chút nghe nói qua người này, hắn tới làm cái gì? Không phải là Ngụy quân không chịu nổi? Ở bên tần tướng Mâu Lâm suy đoán nói. Nghe nói như thế, Doanh Kiền trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, tiếp theo lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng biết, đối diện bàng quên quân tình cảnh cũng không có gì đặc biệt, hắn tần quân trước mắt có thiếu lương cung cấp nọ cùng mũi tên, mà lương thảo thì có trong nước cung cấp, hai con đường đều là bằng phẳng thông thuận đạo lý, trái lại bàng quên quân lương thực cùng vật tư lại muốn ngàn dặm xa xôi từ Ngụy quốc phía đông vận đến, còn muốn xuyên qua núi Trung Điều cùng núi Vương Ốc ở giữa núi Hình, luận vận chuyển không tiện, ở xa hắn tần quân phía trên. Cái này cũng có thể bàng quên quân đang đánh mấy trận đánh ác liệt sau liền dần dần không có động tĩnh, cũng không phải là Ngụy quân nhịn không được, mà là hậu cần không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Doanh Tiền cũng không cho rằng cái này Hà Dương Quân là đi cầu cùng. Dù sao hắn tần quân lần này thế nhưng là chiếm cứ nửa bên Hà Đông đâu, Ngụy quốc bỏ được từ bỏ nửa cái quận Hà Đông a, khẳng định là không muốn. Lời tuy như thế, nhìn một chút đối phương cũng là không sao. Thế là Doanh Tiền phân phát chư tướng, phân phó Mâu Lâm đem Hà Dương Quân một nhóm mời đến thành. Mà cùng lúc đó, Hà Dương Quân cùng Huệ Thi đang đứng ở ngoài thành, hãi nhiên nhìn xem trên thành dưới thành khắp nơi trên đất đỏ thám huyết kế, thi thể ngược lại là không có nhìn thấy, bởi vì ở Lý Hợp yêu cầu hạng, tần quân đã phái người đem ngoài thành thi thể đốt cháy bụi lấp, để tránh buộc phát ôn dịch. Nhưng dù vậy, trên tường thành rỉ ra máu tươi, cũng để Huệ Thi nuốt nước miếng một cái. Vị này trong nhà khổ đọc vài chục năm sách thánh hiền nguyên bác chi sĩ, bao lâu từng thấy qua như thế làm người ta sợ hãi đỏ thắm tường thành, liền phảng phất tường thành đang chảy máu. Ngay tại Hà Dương Quân, Huệ Thi hai người dò xét thời khắc, cửa thành phía đông chậm rãi rộng mở, tần tướng Mâu Lâm sải bước đi ra, tiến lên cùng Hà Dương Quân chào. Hà Dương Quân, kiền soái cho mời. Hà Dương Quân đáp lễ lại, lập tức chỉ vào đỏ thắm tường thành nói, quý quân liệm thi thể a. Mâu Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không giấu giếm, là thiếu lương Lý đại phu yêu cầu, miễn cho dẫn phát ôn dịch. Hà Dương Quân, mời. Nghe được người quen danh tự, Hà Dương Quân một mặt hoài niệm gật gật đầu, từ cái khác Huệ Thi bọn người đều lộ ra vẻ tò mò. Đi theo Mâu Lâm tiến vào thành, leo lên tường thành phía đông, Hà Dương Quân cũng không lập tức đi gặp Doanh Kiền, mà là đứng tại trên tường thành nhìn ra xa trong thành. Ngoài dự liệu của hắn là, an ấp ngoại thành bên trong kiến trúc giữ lại địa tướng đương tốt, lờ mờ có thể nhìn thấy trên đường phố có trong thành bách tính lui tới. Phản phất là đoán được Hà Dương Quân tâm tư, Mâu Lâm mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra, Hà Dương Quân yên tâm, lần này thảo phạt Hà Đông, Hiền Soái từng hạ lệnh cấm chỉ vô vị tàn sát, chỉ cần các thành bách tính an phận thủ thường, quân ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ồ, Hà Dương Quân cười như không cười nhìn về phía Mâu Lâm, nhìn như làm sao không tin. Trên thực tế, thiên hạ các quốc gia quân đội kỳ thật đều có tàn sát nước khác bách tính ác dấu vết, chỉ bất quá tần quân ở phương diện này thanh danh càng kém thôi. Gặp Hà Dương Quân tựa hồ không tin, ngược lại một mặt vẻ trào phúng, Mâu Lâm cũng không giải thích, đưa tay thúc giục nói, mời đi, Hà Dương Quân, chớ có để Hiền Soái đợi lâu. Liếc mắt nhìn chằm chằm trong thành, Hà Dương Quân gật gật đầu, đi theo Mâu Lâm đi tới cửa thành phía đông lâu. Tiến lâu gặp được ngồi ở chủ vị Doanh Kiền. Hà Dương Quân, công tử Kiền. Hai người lẫn nhau thi lễ. Đợi mời Hà Dương Quân nhập tọa về sau, Doanh Kiền cười nói ra, năm hơn không thấy, Hà Dương Quân phong thái vẫn như cũ à, không biết lần này Hà Dương Quân đến đây, có gì chỉ giáo. Hà Dương Quân chắp tay nói, tại hạ lần này phụng nước ta đại vương chi mệnh đến đây, hy vọng có thể cùng quý quốc trao đổi, đình chỉ trận chiến tranh này. Hắc. Doanh Kiền ý vị không rõ cười một tiếng, nhìn có chút khinh thường. Gặp đây, ngồi ở Hà Dương Quân dưới tay Huệ Thi nghĩa chính ngôn từ nói ra, công tử Kiền, Hà Dương Quân lần này đến đây không phải là hướng quý quốc xin hòa, mà là xét thấy trận chiến tranh này đã hy sinh vô số tướng sĩ, hy vọng cùng quý quốc bắt tay giảng hòa. Doanh Kiền lạnh lùng liếc qua Huệ Thi, ngươi là người phương nào? Tại hạ Huệ Thi. Huệ Thi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn hồi đáp, lần này làm phó sứ. Mắt thấy Huệ Thi ra miệng thì mềm, xem xét chính là cái thư sinh, lại thêm Huệ Thi lại tự xưng phó sứ, Doanh Kiền lập tức đoán được đối phương là cái thuyết khách, lúc này đã mất đi hứng thú. Hắn mỉm cười đối với Hà Dương Quân nói, chỉ cần Ngụy quốc nguyện ý cắt nhường Hà Đông, ta đại tần tự nhiên có thể đáp ứng ngưng chiến. Hà Dương Quân có chút biến sắc nói, công tử Kiền không cảm thấy quá phận rồi sao? Ha ha ha. Doanh Kiền cười không nói. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có muốn cùng đối phương hòa đàm ý tứ, mới vừa rồi cũng chỉ bất quá là một câu nói đùa mà thôi. Hà Dương Quân cũng nhìn ra điểm này, trầm giọng nói ra, đã công tử Kiền vô ý hòa đàm, tại hạ cũng không bắt buộc, không biết công tử Kiền có thể hay không thay ta mời đến thiếu lương Lý đại phu, tại hạ muốn cùng hắn thấy một lần. Mới vừa rồi vẫn một mặt vui cười chi sắc Doanh Kiền, nghe nói như thế lập tức thu nụ cười, không nói một lời nhìn chằm chằm Hà Dương Quân. Nhưng mà Hà Dương Quân lại bất vi sở động, thần sắc tự nhiên nói ra, làm sao? Là Lý đại phu không ở ăn ấp, hoặc là công tử Kiền không cho phép gặp nhau. Doanh Kiền nhìn chằm chằm Hà Dương Quân nhìn nửa ngày, đột nhiên phân phó sau lưng vệ sĩ nói, đi mời Tử Lương đại phu đến đây. Vâng. Vệ sĩ ôm quyền mà đi. Không bao lâu, Lý Hợp liền dẫn dũng tướng đi tới trong lâu, nhìn thấy Hà Dương Quân, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hà Dương Quân đứng dậy, chắp tay đang muốn nói chuyện, đã thấy Doanh Kiền cũng đứng lên thân, cười nói ra, Tử Lương tới, đến, ngồi. Hôm nay vị này ngụy sứ, ta muốn cũng không cần quá nhiều giới thiệu.
Xác thực không cần giới thiệu.
Hà Dương Quân. Lý Hợp hướng phía Hà Dương Quân ôm quyền, đã lâu không gặp. Hà Dương Quân cảm khái trở về lễ, một mực chưa từng có cơ hội chúc mừng Lý Ngũ Bách tướng thăng nhiệm Cửu Lương đại phu. Không đợi Lý Hợp có gì biểu thị, ở bên doanh kiền liền châm ngòi ly gián nói, Hà Dương Quân như thế nào biết được việc này? Không phải là năm ngoái Doãn Chất đại phu bị ngươi tù binh ngụy quân thì chỗ lộ ra? Nghe nói như thế, Hà Dương Quân có chút oán hận trừng mắt liếc doanh kiền, lập tức chắp tay đối với Lý Hợp nói, chuyện này đó, quả thật Công Tôn Diễn khư khư cố chấp, chưa từng trước đó cùng bọn ta thương lượng liền làm quyết định, chờ ta phải biết thì đã trễ. Lý Hợp cười trừ, không có biểu thị. Trên thực tế hắn cũng không hoài nghi Hà Dương Quân, dù sao theo hắn hiểu rõ, Hà Dương Quân đúng là thân thiếu lương ngụy quốc thần tử, ấn lý tới nói sẽ không làm mưu đoạt hợp dương ấp loại sự tình này. Còn nữa ngày đó hợp dương một chuyện, hắn thiếu lương kỳ thật cũng không bị đến cái gì tổn hại, nhiều nhất chính là Doãn Chất đại phu cùng hắn gia quyến, thuộc tộc nhận lấy chút kinh hãi, tiện thể lấy để hắn thiếu lương đạt được danh chính ngôn thuận thảo phạt ngụy quốc mà cớ. Bởi vậy liền kết quả mà nói, ngụy quân lúc trước chiếm hợp dương ngược lại không phải là một chuyện xấu. Nghe nói Hà Dương Quân muốn gặp ta một mặt. Bất động thanh sắc bỏ qua năm ngoái sự tình, Lý Hợp ở Hà Dương Quân đối diện ngồi xuống, mỉm cười hỏi.
Đúng vậy.
Hà Dương Quân gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, lần này ta phụng đại vương chi mệnh mà đến, hy vọng ta đại ngụy cùng thiếu lương bắt tay giảng hòa, quay về có tốt, vì thế, đại vương đã đáp ứng thừa nhận thiếu lương độc lập, quảng cáo thiên hạ, từ đây thiếu lương không còn là ta ngụy quốc phụ thuộc. Nghe nói như thế, Lý Hợp trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, mà Doanh Kiển thì là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hà Dương Quân ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Chương 181, gặp lại Hà Dương Quân, 2, chương 180, gặp lại Hà Dương Quân, 2, đây thật là có chút ngoài ý muốn. Lý Hợp kinh ngạc nhìn xem Hà Dương Quân. Trên thực tế, vẹn vẹn nhìn Hà Dương Quân đại biểu ngụy quốc ra mặt vì sứ giả, hắn liền đã đoán được mấy phần, nhưng dù vậy, đương Hà Dương Quân chính miệng nói ra thừa nhận thiếu lương độc lập câu nói này lúc, hắn vẫn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ý vị này ngụy quốc thỏa hiệp, mang ý nghĩa vị tiêu ngạo mạn tự đại ngụy vương hướng hắn thiếu lương thỏa hiệp, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Diễn đâu? Hắn đang làm gì? Một cái mắt, Lý Hợp trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, thẳng đến Hà Dương Quân mở miệng lần nữa gọi hắn, "Lý đại phu."
"A."
Đáp nhẹ một tiếng, Lý Hợp tập trung ý chí, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói, "Cái này ta cần thay ta thiếu lương hướng ngụy vương biểu thị cảm tạ." Vốn nên là câu trần thuật, lại dùng câu nghi vấn nói ra miệng, cái này khó tránh khỏi có chút chói tai. Nhưng mà Hà Dương Quân nhưng không có so đo những này, hắn phảng phất không nhìn thấy Doanh Kiền ở đây, nghiêm mặt nói với Lý Hợp, "Lý đại phu, quý quốc hiệp trợ Tần quốc thảo phạt ta đại ngụy, là hy vọng ta đại ngụy thừa nhận thiếu lương độc lập, nay nước ta đại vương nguyện ý thừa nhận việc này, cùng thiếu lương khôi phục hữu hảo, thành lập quan hệ ngoại giao, thiếu lương làm gì lại ủng hộ Tần quốc?" Nói, hắn chắp tay nghiêm mặt nói, "Vì hai nước hữu hảo, hy vọng thiếu lương đình chỉ ủng hộ Tần quốc, rời khỏi trận chiến này." Nghe được lời nói này, Lý Hợp ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, ngồi ở chủ vị Doanh Kiền lại là có chút tức giận. "Khá lắm, đây là làm ta không tồn tại a." Thư lạnh một tiếng, Doanh Kiền khinh thường nói ra, bực này kém kế ly gián, quý quốc cũng không cảm thấy ngại lấy ra sứ. Lý Hợp liếc qua Doanh Kiền, lập tức lại nhìn về phía Hà Dương Quân. "Gặp đây." Hà Dương Quân nghiêm mặt nói ra, "Nước ta đại vương chính miệng lời nói, lại há có thể là giả." Nói, hắn vẫn mệnh tùy tùng mang tới Đông Lương quân ấn tỷ, nghiêm mặt nói ra, "Đại vương vẫn mệnh ta trả lại Đông Lương quân ấn tỷ, hứa hẹn đối với thiếu lương trước đó đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lý Hợp nhìn lướt qua Hà Dương Quân trong tay khối kia ấn tỷ, không nói một lời. Hà Dương Quân nói tới mức này, kỳ thật Lý Hợp đã có chút tin tưởng, có chút tin tưởng Hà Dương Quân lần này đến đây cũng không phải là đơn thuần muốn ly gián hắn thiếu lương cùng Tần quốc quan hệ, nói xác thực hẳn là hai bút cùng vẽ, một phương diện thừa nhận hắn thiếu lương độc lập, sứ quan hệ hai nước khôi phục hữu hảo, một phương diện nhờ vào đó sự tình ly gián hắn thiếu lương cùng Tần quốc quan hệ. Dứt bỏ Tần quốc nhân tố không nói, Ngụy quốc lần này hẳn là thật muốn cùng hắn thiếu lương khôi phục hữu hảo, nhưng Hà Dương Quân trước đó câu tiên hứa hẹn đối với thiếu lương trước đó đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lý Hợp vẫn cảm giác nghe được có chút chói tai, trong đó cư cao lâm hạ ý vị không khỏi cũng quá nặng. Nếu như đây là Ngụy vương nguyên thoại, như vậy có thể thấy được Ngụy vương kỳ thật vẫn không có bình đẳng xem đợi thiếu lương, chẳng qua là bức bách tại Tần quốc áp lực, muốn giảm bớt một chút địch nhân mà thôi. Cái này cùng bảng quên trước đó phái binh tiến đánh hắn thiếu lương, cố ý gọi hắn thiếu lương sớm bị loại, kỳ thật đồng thời không có quá lớn khác biệt. Đây cũng chính là Lý Hợp không có tiếp tra nguyên nhân. Nếu không thể lệnh Ngụy vương bình đẳng xem đợi thiếu lương, đơn thuần thừa nhận hắn thiếu lương độc lập có làm được cái gì? Hôm nay có thể thừa nhận, ngày mai cũng có thể không thừa nhận, nhiều nhất chính là mất đi chút quốc gia uy tín thôi. Ngụy quốc trước mắt nắm đấm vẫn rất cứng, còn sợ mất đi chút quốc gia uy tín. Các giải quyết hết Tần quốc à, sẽ giải quyết hắn thiếu lương, cái này quốc gia uy tín chẳng phải lại trở về rồi sao? Nghĩ tới đây, Lý Hợp cảm thấy hừ nhẹ một tiếng, bình tĩnh hỏi, "Hà Dương Quân, có thể hay không nói cho ta là người phương nào sứ Ngụy vương cải biến chủ ý?"
"Là Hà Dương Quân người a?"
"Cái này có ý nghĩa gì a?" Hà Dương Quân không rõ ràng cho lắm, lắc đầu nói ra, "Cũng không phải là ta, là..." Nói đến đây, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nhưng rất đáng tiếc, ở hắn phủ nhận là tự mình thuyết phục Ngụy vương một khắc này, Lý Hợp liền đã kết luận, "Là Bàng Quyền a?" Lý Hợp cười nhạt hỏi. Ngồi ở chủ vị Doanh Kiền sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu rồi, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.
"Không phải, là..."
Hà Dương Quân thể thốt phủ nhận, nhưng mà lại nói không nên lời là người phương nào thuyết phục Ngụy vương, dù sao Ngụy quốc từ trên xuống dưới, cơ hồ không có người thân hướng thiếu lương, cũng không thể cầm chạy trốn Ngụy quốc địch thị nhất tộc nói sự tình a. Địch thị nhất tộc ở chuyển về Hà Đông sau đó, liền trở về nguyên quán phần thành, chưa hề tham gia qua thiếu lương cùng Ngụy quốc sự tình. Nhìn xem Hà Dương Quân một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Lý Hợp lần nữa khẳng định phán đoán của mình, khẽ cười nói, xem ra là bản quyền không sai. Trước đây hắn phái 1.5 vạn quân đội tập kích ta Thiếu Lương, chưa thể đạt được, thế là liền hướng Ngụy Vương đưa ra cái này khiến ta không thể không hoài nghi Quý Quốc thành tâm. Đúng lúc này, Huệ Thi mở miệng, mang theo nhàn nhạt trào phúng nói ra, Lý đại phu, mặc kệ là người phương nào thuyết phục Ngụy Vương, Ngụy Vương trung quy là thừa nhận Thiếu Lương độc lập, hy vọng cùng Thiếu Lương khôi phục hữu hảo, trùng kiến quan hệ ngoại giao, đây cũng là thỏa mãn Thiếu Lương mong muốn. Lý đại phu soi mói, hẳn là vẫn chưa đủ đến vẹn vẹn đạt được độc lập thừa nhận, ý đồ thừa cơ đoạt lợi. Tại hạ coi là Thiếu Lương thừa hành mặc học, cũng sẽ không hưng bất nghĩa chi sư, xâm phạm nước khác. Lý Hợp nhìn từ trên xuống dưới khóa này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi Huệ Thi, hiếu kỳ hỏi, vị này xưng hô như thế nào? Tại hạ Huệ Thi, lần này làm Hà Dương quân phó sứ. Huệ Thi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn trả lời, lập tức mắt thấy Lý Hợp trầm giọng nói, mời Lý đại phu vì ta giải hoặc. Thuyết khách a. Lý Hợp trong lòng hiểu rõ, nghe vậy cười nói ra, giải hoặc không dám nhận, ta chẳng qua là cảm thấy Ngụy Quốc đối với ta Thiếu Lương có chút hiểu lầm. Đầu tiên, ta Thiếu Lương cũng không cần Ngụy Quốc thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, người người đều có quyền lựa chọn, ta Thiếu Lương làm quốc gia cũng là như thế. Lúc trước trở thành Ngụy Quốc nước phụ thuộc là bởi vì Ngụy Quốc có thể cung cấp che chở, đã Ngụy Quốc không thể thực hiện thân là mẫu quốc chức trách, hai nước phụ thuộc quan hệ cũng liền như vậy kết thúc. Ngụy Quốc một vị cưỡng bức ta Thiếu Lương đi vào khuôn khổ, chính là lấy mạnh hiếp yếu. Nay Ngụy Vương thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, ta xin đại biểu Thiếu Lương biểu thị cảm tạ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm tạ, cũng không thể xóa đi trước đây Quý Quốc công chiếm Hợp Dương, lại phái binh tiến đánh ta Thiếu Lương hành vi, còn có ta Thiếu Lương ở đây chiến bên trong cho đến tận này chỗ hy sinh tướng sĩ. Lý đại phu. Hà Dương quân cao mày quắc khẽ. Chờ ta nói xong. Lý Hợp đưa tay đánh gãy Hà Dương Quân, mắt thấy cái sau nghiêm mặt nói ra, Hà Dương Quân, ta kính trọng ngươi, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn giảng. Ta Thiếu Lương tuy là quốc gia nhỏ, nhưng cũng không phải nước khác có thể tùy ý nào nặng, Ngụy Quốc có thể quyết định bao lâu hướng ta Thiếu Lương khai chiến, nhưng bao lâu kết thúc trận chiến này, lại không tới phiên Ngụy Quốc quyết định, càng không phải là Ngụy Vương nhẹ nhàng một câu thừa nhận Thiếu Lương độc lập liền có thể bỏ dở. Nói hay lắm. Doanh Kiền vỗ tay tán thưởng, lúc trước hắn chính là thưởng thức Lý Hợp loại này quốc khí. Liếc qua Doanh Kiền, Hà Dương Quân nghiêm mặt nói với Lý Hợp, Lý đại phu, Tần Quốc chỉ là đang lợi dụng Thiếu Lương. Ta biết. Lý Hợp bình tĩnh nhận lấy Hà Dương Quân gốc dạng, nhàn nhạt nói ra, ta sao lại không phải đang lợi dụng Tần Quốc đâu. Doanh Kiền mắt lom lom nhìn Lý Hợp, đã thấy cái sau tiếp tục nói ra. Quốc cùng quốc ở giữa quan hệ ngoại giao, hợp tác, vốn là căn cứ vào lợi ích lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tần Quốc lợi dụng ta Thiếu Lương, Ngụy Quốc chẳng lẽ cũng không phải là a? Sâu sắc. Doanh Kiền quay hai lần bàn tay, khô cằn mà bước lên một câu, dù sao Lý Hợp lần này đạo lý nói đến quá mức trần trụi, hắn cũng thực sự không tốt tiếp tra. Mà nghe xong Lý Hợp, Hà Dương Quân không nhìn Doanh Kiền, trầm giọng hỏi, như thế nào Thiếu Lương mới có thể rời khỏi trận chiến này? Lý Hợp nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ hướng Doanh Kiền, nghiêm mặt nói ra, vậy phải xem ta Thiếu Lương hiện nay minh hữu là có ý gì. Dù là Doanh Kiền cũng không nghĩ tới Lý Hợp thế mà lại nói lời này, sửng sốt một chút, bên kia Hà Dương Quân càng là sắc mặt đại biến, cau mày nói, Lý đại phu. Hà Dương Quân. Lý Hợp lần nữa đánh gãy Hà Dương Quân, nghiêm mặt nói ra, chớ có trách ta Thiếu Lương, ta Thiếu Lương chỉ là ở thực hiện là minh hữu chức trách. Trên thực tế Ngụy Quốc đã từng cũng có cơ hội có thể cùng ta Thiếu Lương kết minh, chỉ là Ngụy Quốc đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nghe nói như thế, Doanh Kiền mặt mỉm cười, âm thầm gật đầu, trái lại Hà Dương Quân thì là thần sắc căm trầm, hai đầu lông mày cũng ẩn ẩn có vẻ ảo não. Cũng không phải ảo não Lý Hợp, mà là ảo não hắn Ngụy Quốc quân thần trước đây chưa từng nghe qua đề nghị của hắn, đến mức hôm nay nước đổ khó hốt. Nhìn xem ảo não Hà Dương Quân, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, nếu như Ngụy Quốc quả thật cố ý hòa đàm, không ngại lấy một cái chính thức trường hợp, Tần, Ngụy, Thiếu Lương ba bên cộng đồng trao đổi việc này, mà không phải giống Hà Dương Quân như vậy, giả tá hòa đàm, được ly gián tiến hành. Thử Lương nói cực phải. Doanh Kiền mỉm cười gật đầu phụ họa. Hắn rất hài lòng hôm nay Lý Hợp cầm lập trường, đối với Thiếu Lương người minh hữu này cũng là càng phát ra hài lòng. Một khắc thời điểm, Hà Dương Quân mang theo Huệ Thi chán nản rời đi ăn ấp. Ở ra khỏi thành một khắc này, Hà Dương Quân quay đầu nhìn về phía trên tường thành dựng đứng Thiếu Lương quân kỳ, cảm thấy cảm khái. Tự Hà Nhung quốc bị Tần quốc tiêu diệt về sau, hắn Ngụy quốc trước đây còn lại hai cái nước phụ thuộc, một cái Vệ quốc, một cái Thiếu Lương. Lúc trước Triệu quốc tiến đánh Vệ quốc, hắn Ngụy quốc xuất động 30 vạn đại quân thảo phạt Triệu quốc, kết quả Vệ quốc phản bội, đảo hướng Tề quốc không nói, lần này thậm chí hiệp trợ liên quân Tề Sở tiến đánh hắn Ngụy quốc tuy huyện. So sánh Vệ quốc hành vi, Thiếu Lương có thể xưng lập trường kiên định, nhưng mà hắn Ngụy quốc lại từ bỏ Thiếu Lương. Nếu là đổi một cái liền tốt. Hắn thở dài nói. Hà Dương Quân. Huệ Thi ở bên khuyên nói ra, Lý Hợp chỉ là Thiếu Lương một ấp đại phu, chỉ cần có thể thuyết phục Đông Lương quân. A. Hà Dương Quân lắc đầu cười khổ. Người khác không biết hắn còn có thể không biết ta. Đông Lương quân có thể thuyết phục Lý Hợp, đó là bởi vì Lý Hợp kính trọng Đông Lương quân, nhưng là ở đại sự bên trên, Đông Lương quân thường thường sẽ bị Lý Hợp thuyết phục, hoặc là bị Lương Cơ thuyết phục, nếu không Thiếu Lương liền sẽ không trở thành thiên hạ đệ nhất cái, cũng có chỉ có một cái thừa hành mặc học kỳ quái quốc gia. Cho nên hắn hôm nay mới có thể tới trước gặp Lý Hợp, thật sự cho rằng hắn hôm nay là muốn gặp Doanh Kiền. Hắn sớm đoán được Doanh Kiền lúc này không có khả năng có hòa đàm ý nghĩ. Nhưng lời tuy như thế, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi gặp Đông Lương quân, chỉ mong Đông Lương quân có thể thuyết phục kia Lý Hợp. Ngày đó trở lại bảng quên trong quân, Hà Dương quân thân bút viết một phong thư, phái thủy tùng lập tức mang đến Đại Lương, chợt hắn liền dẫn Huệ Thi bước lên tiến về Thiếu Lương đường đi. Trên thực tế Hà Dương quân một nhóm đi vào cùng rời đi, cũng không ảnh hưởng ăn ấp, phần thủy một vùng Tần quân cùng Ngụy quân giằng co, đôi bên mỗi ngày vẫn như cũ là qua lại nhìn trộm, ma sát không ngừng, chỉ là lẫn nhau đều có kiêng kỵ, cũng không đại quy mô khai chiến mà thôi. Ngày 18 tháng 7, ngay tại Hà Dương quân một đoàn người đến Thiếu Lương thời khắc, Tần tướng Công Tôn Tráng rốt cục xuất lĩnh 2 vạn tần quân, 400 danh Thiếu Lương kỳ binh, đã tới Hàn Quốc Nghi Dương Bắc Bộ một vùng. Biết được việc này, Nghi Dương kinh hãi, nghĩ lầm tần quân xâm lấn, đội vàng cầu viện Tân Trịnh, kết quả sứ giả xuất phát vẹn vẹn mấy canh giờ, Công Tôn Tráng đại quân liền gây bắc hướng Lạc Dương, cũng chính là bây giờ trên danh nghĩa Chu Thiên Tử nước một vùng đi. Tiếp theo tại Lạc Dương Bắc Bộ qua sông, thẳng đến Trị Ấp. Lúc này Hàn Quốc mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chi này tần quân là muốn đoạn bảng quên quân đường lui, muốn hay không cáo chi Ngụy Quốc đâu. Sau đó biết được Hàn Hầu, cũng lâm vào do dự.